Chương 27, nhàn nhạt mùi thơm cơ thể sư minh đi thong thả. Bát sư bá đi thong thả. Gặp Võ Tử Lăng quay người rời đi, Vân Khinh Ngữ cùng Tô Vân đều là đưa ánh mắt về phía Võ Tử Lăng bóng lưng tiễn biệt. Bất quá rất nhanh, Vân Khinh Ngữ liền đem đôi mắt đẹp thu hồi, quay đầu đi nhìn về phía đứng ở sau lưng phía bên phải Tô Vân, khuynh thế tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp toát ra một tia hờn dỗi chi sắc nói ra, ta khi nào nói qua ta nguyện ý cùng ngươi bát sư bá đi vũ quốc chơi? Có phải hay không hồi lâu một quỷ ván giặt đồ cánh cứng cắp rồi, cũng dám thay vi sư làm quyết định? Mà Tô Vân, nghe được sư tôn Vân Khinh Ngữ nói, đưa ánh mắt về phía tự mình sư tôn cái kia xinh đẹp khuôn mặt đẹp, lại là hơi cười lấy nói ra, sư tôn ngươi không phải cũng đáp ứng mà? Vi sư đó là cái gì? Được rồi, dù sao đã đáp ứng ngươi bát sư bá, liền làm mang tiểu Vân Vân ngươi ra đi du ngoạn. Cuối cùng, Vân Khinh Ngữ cũng lười lại trách tội Tô Vân, thản nhiên nói. Tô Vân thấy thế, cũng không dám lại mạnh miệng, lườm sư tôn cái kia có chút tùng lỏng lỏng lẻo lẻo trước ngực một chút, lập tức duỗi ra hai tay rót một chén trà, đưa tới sư tôn Vân Khinh Ngữ trước mặt nói ra, sư tôn, đến, chưa uống trà. Vân Khinh Ngữ nhìn chằm chằm Tô Vân nhìn thoáng qua, đưa tay phải ra chậm rãi tiếp nhận trà uống, nhỏ môi một ngụm, trà bị chính hương, uống đến trong miệng đúng như vừa vặn. Bất quá tại Vân Khinh Ngữ cặp kia tựa như doanh doanh thu thủy đôi mắt đẹp bên trong, lại là ẩn ẩn hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Mặc dù Võ Tử Lăng hứa hẹn, đợi nàng cùng Tô Vân đi đến vũ quốc, Võ Tử Lăng sẽ phái người bảo hộ nàng cùng Tô Vân, nhưng Vân Khinh Ngữ lại biết, hiện nay vũ quốc thế cục có thể nói là mười phần khẩn trương. Ngoài có cường quốc thế lực nhìn chằm chằm, bên trong có hoàng thất tử đệ lục đục với nhau, nếu như vũ quốc hoàng đế cứ thế đi về Tây Thiên, vũ quốc thế tất sẽ loạn thành một bầy. Nàng cùng Tô Vân đi theo Võ Tử Lăng đi đến vũ quốc, chẳng phải lâm vào nguy loạn thế cục đến sao? Đến lúc đó nếu là mình cái này vị đệ tử Tô Vân đã xảy ra chuyện gì, nên làm thế nào cho phải a? Cũng không biết bát sư minh lúc này để cho mình theo hắn đi vũ quốc chơi là dụng ý gì. Vừa nghĩ, Vân Khinh Ngữ không khỏi nhìn thoáng qua vẫn như cũ đứng ở sau lưng không nhúc nhích Tô Vân, quả nhiên là sợ Tô Vân sẽ xảy ra chuyện gì. Dù sao, nàng nhưng cứ như vậy một vị đệ tử a. Mà Tô Vân, giờ phút này thì là có vẻ hơi không quan tâm, nghĩ đến đợi đến đi hướng vũ quốc về sau, muốn thế nào đem mỹ nữ sư tôn cho bắt cóc sự tình, nhưng ngàn vạn không thể để cho mỹ nữ sư tôn quấn vào tiên ma đại trong chiến đấu, không phải không cẩn thận Hương Tiêu Ngọc vẫn nhưng sẽ không tốt. Tiểu Vân Vân, trà vi sư uống tốt. Tiếp xuống vi sư còn tiếp tục dạy ngươi tu luyện Phượng Minh kiếm quyết ta. Bất chi bất giác, Vân Khinh Ngữ liền đem trong chén trà uống cạn. Chăm chăm trong tay cái chén trống không nhìn thoáng qua, lại đem đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Vân, Vân Khinh Ngữ cảm thấy vẫn là mau chóng giáo hội Tô Vân Phượng Minh kiếm quyết tốt. Mà Tô Vân nghe được sư tôn Vân Khinh Ngữ thanh âm, cũng là rất nhanh lấy lại tinh thần, nhìn về phía sư tôn Vân Khinh Ngữ thản nhiên nói, "Tốt." Lập tức, Tô Vân chính là vừa có chút không yên lòng đi theo Vân Khinh Ngữ tiếp tục tu luyện Phượng Minh kiếm quyết, một bên dưới đáy lòng nghĩ đến đem mỹ nữ sư tôn bắt cóc kế hoạch. Thời gian trong lúc vô tình lặng yên trôi qua, giờ phút này đã là sắp đến ban đêm. Tu luyện kết thúc, dùng qua bữa ăn về sau, Tô Vân cùng sư tôn Vân Khinh Ngữ trước sau ngon lành lá tắm một phen, chính là đi vào vàng dưới cây lê ghế gỗ ngồi lập. Tô Vân ngồi tại sư tôn Vân Khinh Ngữ phía bên phải, hai người đều là đưa ánh mắt về phía xa xa chân trời, bóng đêm u ám, đã là toát ra mấy quả đời sao. Tại nhàn nhạt ánh trăng chiếu dọi xuống, Vân Khinh Ngữ mặc một bộ màu tuyết trắng váy ngủ, dùng tay trái nâng lên bóng loáng trắng loáng cái cằm, làm nàng thoạt nhìn lại như thế yêu diễm tuyệt mỹ. Gió nhẹ nhẹ thổi, để cho người ta cảm thấy có chút hứa mát mẻ. Tô Vân đem ánh mắt thu hồi, nhìn về phía ngồi tại mình bên trái sư tôn, chỉ cảm thấy giờ phút này sư tôn thật sự là quá điểm tĩnh ưu nhã, cùng ban ngày cái kia không bị trói buộc tiêu căng tư thái đơn giản liền là tưởng như hai người. Bất quá thoạt nhìn vẫn là như vậy tuyệt mỹ. Sư tôn, ngươi lạnh a? Nếu không tại bả vai ta bên trên dựa vào một lát. Tô Vân gặp sư tôn Vân Khinh Ngữ hơi dùng tay phải ôm lấy vai trái, giống như là có chút lạnh lùng, không khỏi mở miệng nói ra. Vân Khinh Ngữ nghe được Tô Vân nói, quay đầu sang nhìn Tô Vân một chút, cũng không có mở miệng nói chuyện, liền đem linh lung tinh xảo đầu nhẹ nhàng dựa vào Tô Vân đầu vai. Lập tức tiếp tục đưa ánh mắt về phía xa xa chân trời. Tô Vân gặp sư tôn thật đem đầu tựa vào mình đầu vai, lại là dưới đáy lòng nổi lên một cỗ rất nhỏ sao động, lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng, không nghĩ tới sư tôn cũng có ôn nhu như vậy nhu thuận một mặt. Vừa nghĩ, Tô Vân cũng là kìm lòng không được từ phía sau đưa tay trái ra, muốn đem sư tôn vai cho ôm. Thế nhưng là tay trái còn không tới kịp chạm đến sư tôn vai, Vân Khinh Ngữ lại là đột nhiên ngáp một cái, duỗi lưng một cái, lập tức đứng dậy. Nhìn về phía Tô Vân có vẻ hơi buồn ngủ liên tục nói ra, "Tiểu Vân Vân, vi sư có chút buồn ngủ, liền đi nghỉ trước, ngươi cũng sớm một chút ngủ đi. Ngày mai vi sư còn phải sớm hơn lên tiếp tục dạy ngươi Phượng Minh kiếm quyết đâu." Nói xong, Vân Khinh Ngữ chính là xoay người sang chỗ khác, có chút rất nhỏ lay động hướng lấy nhà lá đi vào trong đi. Tô Vân thấy thế, nhìn chằm chằm sư tôn bóng lưng rời đi nhìn thoáng qua, mới là chậm rãi đem tay trái thu hồi. Lập tức lại là nhìn thoáng qua xa xa chân trời, chính là đứng dậy, đồng dạng hướng phía nhà lá bên trong đi đến. Chỉ bất quá đợi đến Tô Vân đi vào nhà lá lúc, lại là nhìn thấy sư tôn Vân Khinh Ngữ đã nằm ở trên giường, đôi mắt đẹp khép lại, dường như đã ngủ. Tô Vân nhìn về phía nằm ở trên giường Vân Khinh Ngữ cái kia không bám vào một khuôn mẫu tư thế ngủ, lại là không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức đi tới đầu giường. Nhìn chằm chằm sư tôn cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp nhìn thoáng qua, cũng là chậm rãi cúi người đi, nằm ở trên giường, bụng ở sư tôn cạnh ngoài. Nằm ở trên giường, không có bị sư tôn từ sau lưng ôm ấp lấy, trong lúc nhất thời Tô Vân thật đúng là có chút không quen. Bất quá hồi tưởng lại sư tôn ban ngày đáp ứng chuyện của mình, đêm nay lúc ngủ có thể từ sau lưng ôm sư tôn cùng một chỗ ngủ, Tô Vân không khỏi xoay người sang chỗ khác, chậm rãi đưa ra hai tay. Sau một khắc, Tô Vân tay trái từ phía dưới từ sư tôn bên hông xuyên qua, tay phải thì từ phía trên từ Vân Khinh Ngữ cái kia mềm mại thắt lưng lướt qua, dùng tay phải chế trụ tay trái cổ tay, đem sư tôn cả người ôm tại trong ngực. Mà Tô Vân có chút tuấn giật gương mặt, cũng là dán tại sư tôn Vân Khinh Ngự phía sau lưng cùng trên cổ. Tô Vân không dám có quá lớn động tác, sợ hãi đem sư tôn cho đánh thức, liền hô hấp đều là mười phần yếu ớt nhẹ nhàng chậm chạp. Bất quá một hít một thở ở giữa, lại có thể ngửi được từ Vân Khinh Ngự trên thân cái kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể truyền đến, thấm vào ruột gan, dễ ngửi vô cùng. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 28, đêm, tĩnh mịch đi mắng. Có sư tôn ở bên người, thật tốt. Tô Vân từ sau lưng ôm ấp lấy sư tôn Vân Khinh Ngự cái kia như thủy xà vòng eo thon gọn, hai tay xoa cái kia không chứa một chút thịt dư phần bụng, đem tuấn giật gương mặt dán tại mềm mại phía sau lưng bên trên. Cảm thụ được Vân Khinh Ngự thân thể mềm mại, nghe cái kia thấm vào ruột gan mùi thơm cơ thể, Tô Vân chỉ cảm thấy an tâm vô cùng, có sư tôn ở bên người bồi tiếp thật sự là quá tốt. Mặc dù 3 tháng qua, vị mỹ nữ kia sư tôn thường xuyên nghiền ép mình, chuyện gì đều để cho mình làm, nhưng chính là bởi vì có vị mỹ nữ kia sư tôn làm bạn, mới để cho mình không cảm thấy như vậy cô độc cùng tịch mịch. Thỉnh thoảng cùng mỹ nữ sư tôn trộn lẫn cãi nhau, ve vãn một chút, sinh động một cái không khí, tăng thêm một tia sinh hoạt tình thú, khiến cho nguyên bản buồn tẻ đơn điệu sinh hoạt biến đến mức dị thường đặc sắc cùng ấm áp. Gia tộc bị diệt, song thân gặp nạn, Tô Vân muốn cho là mình tại thế giới này người sinh cũng đem rất nhanh kết thúc, cùng phụ mẫu tộc nhân bị cái kia không biết thân phận lai lịch người áo đen đặt bỏ. Nhưng sư tôn Vân Khinh Ngữ đột nhiên xuất hiện, không chỉ có cứu tính mạng của mình, còn đem mình dẫn tới cái này an toàn bí cảnh bên trong, đem mình thu làm duy nhất thân truyền đệ tử. Mặc dù 3 tháng này đến nay, sư tôn cũng không có dạy mình cái gì, còn để cho mình cho nàng bưng trà đưa nước, giặt quần áo nấu cơm, ngay cả như vậy, chỉ bằng vào sư tôn cứu mình điểm này, mình vì nàng làm những này, đã lộ ra không có ý nghĩa. Cho nên, vô luận hiện tại hoặc là tương lai, vô luận xảy ra chuyện gì, mình đều sẽ cố gắng canh giữ ở sư tôn bên cạnh, bạn nàng tả hữu, tuyệt không thể để nàng nhận một tổn thương chút nào. Nếu có người dám làm tổn thương sư tôn, mình chắc chắn ngăn tại sư tôn trước mặt, vì thủ hộ sư tôn mà chiến. Muốn thương tổn sư tôn, trước hết từ mình trên thi thể đạp đi qua đi. Tô Vân ôm ấp lấy đang ngủ say mỹ nữ sư tôn, hồi tưởng đến 3 tháng này đến nay từng ly từng tí, không chỉ có không cảm thấy chút nào khổ, ngược lại dưới đáy lòng cảm thấy có chút không hiểu ngọt. Loại này ngọt mặc dù không bằng như mật ong ngọt đến đáy lòng, nhưng lại tựa như một cỗ cam tuyển chạy qua toàn thân, di ở lâu hương, quanh quẩn trong lòng, buông đi không được. Sư tôn, ngươi yên tâm, dù cho trong cơ thể ngươi dung nạp không ở linh khí không cách nào tu luyện, ta cũng định viễn sẽ không gạt bỏ sư tôn ngươi, ta sẽ cố gắng tu luyện, để cho mình mau chóng mạnh lên, dùng sinh mệnh đi bảo vệ cẩn thận ngươi. Tô Vân dưới đáy lòng âm thầm thề. Tiểu Vân Vân. Mà ở thời điểm này, Vân Khinh Ngữ đột nhiên phát ra một tiếng nói mớ, dùng hai cái ngọc thủ bắt lấy Tô Vân ôm ấp lấy nàng vòng eo hai tay, khuynh thế tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia an tâm. Tô Vân thấy thế, đầu tiên là sửng sở, lập tức không khỏi hiểu ý cười một tiếng, dưới đáy lòng thầm nghĩ, như vậy bộ dáng sư tôn, thật đúng là đáng yêu. Lập tức, Tô Vân hơi hơi ngẩng đầu lên hướng phía bầu trời ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, gặp bóng đêm càng thâm, chính là không nghĩ nhiều nữa cái gì, giúp bảo sư tôn mềm mại phía sau lưng bên trên, chậm rãi nhắm hai mắt, ôm ấp lấy sư tôn chậm rãi thiết đi. Đêm, tĩnh mịch tí mắng, tựa như một mảnh biển, không có một tia sóng cả, nhà lá bên trong, đồng dạng yên tĩnh vô cùng, nếu không có cẩn thận nghe, thậm chí ngay cả trên giường chăm chú ôm nhau hô hấp của hai người âm thanh đều nghe không được. Một chỗ thần bí trong không gian, một vị 12 tuổi khoảng chừng tuyệt mỹ thiếu nữ nhìn trước mắt hài hòa an nhàn hình tượng, tinh xảo tiểu mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi toát ra một tia nhàn nhạt ghen tuông đến. Nàng vốn là hồn giới ngũ đại lĩnh vực tiên linh vực cao cao vô thượng tiểu mỹ tiểu công chủ, lại bởi vì hướng tới thế giới loài người, cùng Tô Vân ký kết hồn linh khế ước, thông qua hồn môn đi tới Tô Vân chỗ thế giới loài người. Mới tới thế giới loài người, nàng với cái thế giới này hết thảy đều tràn đầy mới mẻ cùng hiếu kỳ, muốn cho Tô Vân mang nàng đi khắp nơi đi xem một chút thế giới loài người sinh hoạt cùng mỹ hảo. Thế nhưng, Tô Vân lại bởi vì bị mỹ nữ kia sư tôn cự tuyệt nàng, cự tuyệt vị này cho tới nay cao cao tại thượng tiểu mỹ tiểu công chủ, nói về sau có thời gian lại thỏa mãn yêu cầu của nàng. Đối mặt Tô Vân cự tuyệt, nàng chỉ có thể thu liễm mình công chúa tính tình, tại cái này nguồn linh trong không gian, thông qua hình tượng quan sát Tô Vân cùng sư tôn sinh hoạt thường ngày. Nhìn xem Tô Vân cả ngày bị hắn vị này yêu nghiệt sư tôn hô đến gọi đi, phân phó làm cái này làm cái kia, Tiên Cửu Nhi đã từng thay Tô Vân bên vực kẻ yếu, muốn giúp Tô Vân giáo huấn hắn tên yêu nghiệt này sư tôn một phen. Dù sao nàng cùng Tô Vân ghi lại hồn linh khế ước, từ nhất định trên ý nghĩa tới nói, nàng là Tô Vân hồn linh, Tô Vân liền tương đương với chủ nhân của nàng. Nhìn xem chủ nhân bị nó sư tôn hô đến gọi đi, Tiên Cửu Nhi tất nhiên là không cao hứng, không tình nguyện. Thế nhưng, nàng có hảo ý lại nên đón Tô Vân một câu, ngươi nếu dám đối sư tôn ta xuất thủ, vậy ta liền đưa ngươi đưa về hồn giới, không cần tại lưu tại thế giới loài người. Tô Vân, thế nhưng là đại bị thương nặng nàng bị này hồn giới chín công chúa tâm, khiến cho nàng rất không cam tâm. Nhưng có Tô Vân tại, còn thời khắc bồi tại vị mỹ nữ kia sư tôn bên người, nàng cũng không dám ngỗ nghịch Tô Vân ý tứ, tự tiện thay Tô Vân ra mặt, giao hấn nó sư tôn. Bởi vậy, nàng chỉ có thể một người, đợi tại cái này vô biên hắc ám hồn linh trong không gian, chỉ có Tô Vân sư tôn Vân Khinh Ngự không tại Tô Vân bên người lúc, nàng mới có thể rời đi hồn linh không gian xuất hiện tại Tô Vân trước mặt. Bất quá vì phòng ngừa bị Tô Vân sư tôn hoặc là những người khác phát hiện, nàng tuyệt đại đa số thời điểm đều là biến thành một con mèo dáng vẻ xuất hiện. Nhưng mà, làm Tô Vân hồn linh, nàng cùng Tô Vân tâm ý tương thông, nàng đấy lòng ý nghĩ Tô Vân tất nhiên là biết được. Chỉ bất quá, Tô Vân vì mình sư tôn, cùng Tiên Cửu Nhi hồn giới người thân phận cùng an toàn ý, là vô luận như thế nào cũng sẽ không mặc cho Tiên Cửu Nhi công chúa tính tình tới. Tiên Cửu Nhi nhìn lên trước mắt hình tượng, trong mắt không khỏi hiện ra một tia hâm mộ đến. nàng cũng tưởng tượng Tô Vân sư tôn tại trời tối người yên trong đêm ôm ấp lấy Tô Vân, hoặc là bị Tô Vân ôm ấp lấy thiết đi, chỉ bất quá có Tô Vân sư tồn tại, cái này tựa hồ là không thể nào, trừ phi Tô Vân hướng nó sư tôn Vân Khinh Ngự thẳng thắn, Vân Khinh Ngự cũng nguyện ý tiếp nhận Tiên Cửu Nhi. Nhìn một chút, Tiên Cửu Nhi đôi mắt đẹp bên trong kìm lòng không được mọc lên mấy phần nước mắt, nhìn qua Tô Vân cùng sư tôn ôm ấp lấy ngủ cùng một chỗ chẳng diện, Tiên Cửu Nhi không khỏi hồi tưởng lại khi còn bé mẫu thân ôm ấp lấy nàng lúc ngủ. Lúc kia, nàng là cha Vương Mẫu sau tiểu tâm can, tám vị ca ca trong lòng bàn tay bảo, cẩn thận che chở nàng, yêu thương nàng, nàng cũng bởi vì thiên phú kinh người, tài mạo song tuyệt bị coi là toàn bộ tiên linh vực mạnh nhất thiên tài. Thế nhưng là tại cùng ma linh vực trận đại chiến kia bên trong, nàng mẫu hậu vì bảo hộ nàng bất hạnh bị địch nhân trọng thương, cuối cùng bất trị vẫn lạc. Từ đó về sau, nàng liền cảm giác cuộc sống của mình trở nên ảm đạm vô quang. Phụ vương bệ bội nhiều việc chính sự rút không ra quá nhiều thời gian đến yêu mến nàng, tám vị ca ca cũng không biết đang bận rộn cái gì không dành bận tâm nàng, nàng tìm không thấy người theo nàng chơi. Cuối cùng, nàng liền dưới đáy lòng manh động cùng nhân loại hồn luyện sư ký kết hồn linh khế ước, rời đi hồn giới đi hướng thế giới loài người suy nghĩ. Mà cuối cùng, nàng cũng xác thực câu thông đến một vị thế giới loài người hồn luyện sư, cũng cùng hồn luyện sư ký kết hồn linh khế ước đi tới thế giới loài người. Mà vị này hồn luyện sư chính là tu luyện luyện hồn thuật không đến bao lâu Tô Vân. Lúc kia, nàng lần thứ nhất rời đi hồn giới đi vào thế giới loài người, xuất hiện tại Tô Vân trước mặt, là như thế xinh đẹp đáng yêu, nàng cũng đem Tô Vân làm ca ca đối đãi, mà không phải chủ nhân. Thế nhưng, vì bảo thủ bí mật này, nàng chỉ có thể dựa theo Tô Vân nói, đợi tại hồn linh trong không gian. Dù sao nàng cũng biết, ngay lúc đó Tô Vân không có nửa điểm vũ lực tu vi, mặc dù nàng coi như có chút tu vi cảnh giới, nhưng cùng nhân loại cường giả so sánh, vẫn là quá yếu. Nếu là bị người loại cường giả phát hiện nàng hồn giới hồn linh thân phận, bị không có hảo ý người có dụng tâm khác để mắt tới, Tô Vân căn bản là không có cách bảo hộ nàng, còn có thể liên lụy đến Tô Vân. Bởi vậy, Tô Vân hứa hẹn nàng, đợi đến Tô Vân có thể tu luyện, có được một mình đảm đương một phía năng lực lúc, cũng sẽ để cho nàng rời đi hồn linh không gian, giống người bình thường đợi tại Tô Vân bên người. Cho nên, Tiên Cửu Nhi chỉ có thể nghe theo Tô Vân an bài, không thể tùy tiện xuất hiện tại trừ Tô Vân chi người bên ngoài trước mặt. Phụ vương, mẫu hậu, Cửu Nhi rất nhớ các ngươi. Tiên Cửu Nhi một bên cạnh nhìn trước mắt Tô Vân cùng sư tôn trung đụng chẳng cảnh, một vừa hồi tưởng lấy từng tại hồn giới sinh hoạt, đã là không khỏi trở nên lệ rơi đầy mặt. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 29, ô mỹ nữ sư tôn ngủ tiếp một lát Cửu Nhi bất quá lúc này, một thanh âm lại là đột nhiên từ Tiên Cửu Nhi sau lưng vang lên. Tô Vân ca ca. Nghe được đạo thanh âm này, Tiên Cửu Nhi quay đầu đi nhìn về phía sau lưng, chỉ gặp ở sau lưng nàng, giờ phút này chính đứng vững một vị khuôn mặt có chút tuấn giật thiếu niên. Thiếu niên này chính là Tô Vân. Tô Vân từ sau lưng mười phần hài lòng ôm ấp lấy sư tôn Vân Kinh Ngữ, vốn định mị mị thiết đi, thế nhưng là đột nhiên phát giác được hồn linh không gian dị động, cảm nhận được Tiên Cửu Nhi mãnh liệt tâm tình chập chờn, không khỏi có chút bận tâm Tiên Cửu Nhi. Bởi vậy, Tô Vân liền bung ra mị nữ trong ngực sư tôn, tiến vào cái này hồn linh trong không gian. Kỳ thật cho tới nay, Tô Vân đều không có đem Tiên Cửu Nhi xem như hồn linh đối đãi, mà là xem như muội muội đối đãi. Tiên Cửu Nhi muốn nhìn một chút thế giới loài người là dạng gì, Tô Vân cũng sẽ dốc hết toàn lực đi thỏa mãn. Chỉ bất quá Tô Vân thực lực hôm nay không đủ, cũng không có tìm được cái gì rời đi cái này bí cảnh thời cơ, cho nên mới một mực không cách nào thỏa mãn Tiên Cửu Nhi nguyện vọng. Mà lần này, Bát sư Bá Võ Tử Lăng chủ động đưa ra mời hắn cùng sư Tôn Vân Khinh Ngữ đi hướng Vũ Quốc chơi, Tô Vân cũng là dưới đáy lòng nghĩ kỹ, các loại đi hướng Vũ Quốc, liền để Tiên Cửu Nhi từ hồn linh trong không gian đi ra, thậm chí tìm cơ hội hướng sư Tôn Vân Khinh Ngữ nói ra thân phận của Tiên Cửu Nhi. Dù sao một mực để Cửu Nhi đợi tại hồn linh trong không gian, đây đối với Cửu Nhi tới nói cũng không công bằng, Tô Vân cũng không muốn dạng này. Tô Vân nhìn xem quay đầu sang nhìn mình, đã là đầy mặt nước mắt Tiên Cửu Nhi, không biết Tiên Cửu Nhi tại sao lại tại cái này trong đêm âm thầm thần đường, khóc thành bộ dáng như vậy. Bất quá nhìn xem Tiên Cửu Nhi cái dạng này, Tô Vân vẫn là cảm thấy có chút đau lòng. Trước đó đáp ứng Tiên Cửu Nhi sẽ dùng cái ca ca bảo hộ nàng, chiếu cố nàng, để nàng trải nghiệm thế giới loài người sinh hoạt, tất nhiên là không nguyện ý thấy được nàng rơi lệ. Cửu Nhi, ngươi thế nào? Là chuyện gì xảy ra đến sao? Tô Vân đi vào Tiên Cửu Nhi bên cạnh, nhìn xem Lê Hoa Đái Vũ tiểu mỹ nữ, không khỏi đưa tay phải ra xoa Tiên Cửu Nhi gương mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng vì nàng lau đi nơi khỏe mắt nước mắt. Cùng lúc đó, Tô Vân nhìn về phía Tiên Cửu Nhi trong mắt cũng đầy là đau lòng. Dù sao dù nói thế nào, Tiên Cửu Nhi cũng chỉ là một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài nhi, để nàng một người đợi tại hồn linh trong không gian, nhận thụ lấy cô độc cùng tịch mịch, thật sự là khó cho nàng. Tô Vân ca ca, ta muốn cha vương mẫu sau. Tiên Cửu Nhi ngẩng đầu lên, nhìn về phía hơi cao hơn nàng ra nửa cái đầu Tô Vân, không khỏi lập tức nào tới Tô Vân trong ngực. Cùng lúc đó, nước mắt cũng là lần nữa tràn mi mà ra, đầu tựa vào Tô Vân trong ngực nhỏ giọng thút thít. Cửu Nhi. Tô Vân nghe được Tiên Cửu Nhi nói, nhìn xem nhào vào ngực mình nhỏ giọng nức nở Tiên Cửu Nhi, đột nhiên trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói những gì. Dù sao giống trước mắt loại tình hình này, Tô Vân 3 tháng trước mình cũng từng trải qua. 3 tháng trước, Tô Vân gia tộc thảm tao diệt môn, phụ mẫu song thân cũng vì bảo vệ nàng bất hạnh bị sát hại, hắn mặc dù bị sư Tôn Vân Khinh Ngữ cứu mang về tới cái này bí cảnh bên trong, nhưng bởi vì đau mất song thân cùng tộc nhân, cho Tô Vân tâm lý cùng trên tinh thần tạo thành đả kích nặng nề. Lúc kia, Tô Vân cũng muốn niệm cha mẹ của mình song thân, nhất là tại đen như mực vô biên cô tịch trong đêm, nồng đậm tưởng niệm giống như thủy triều vào tới, khiến cho Tô Vân cảm thấy trước nay chưa có cô độc cùng tịch mịch. Nằm ở trên giường lúc ngủ, Tô Vân thậm chí sẽ thường thường làm ác mộng, đem sư Tôn Vân Khinh Ngữ cho đánh thức. Mà Vân Khinh Ngữ vì để cho Tô Vân có thể an tâm đi ngủ, liền đem Tô Vân ôm vào trong ngực, không chỗ ở vớt ve Tô Vân đầu, an ủi Tô Vân. Cũng chính bởi vì có Vân Khinh Ngữ an ủi cùng làm bạn, Tô Vân mới lấy rất nhanh từ đánh mất phụ mẫu song thân trầm trọng đả kích bên trong đi ra, không còn cảm thấy thương tâm như vậy cùng cô độc. Lúc kia, Vân Khinh Ngữ cũng đúng Tô Vân ưng thuận hứa hẹn, nói mình sẽ giống Tô Vân phụ mẫu hầu ở Tô Vân bên người, bồi tiếp hắn lớn lên. Tô Vân nghe Vân Khinh Ngữ, tất nhiên là 10 phần cảm động, liền đem Vân Khinh Ngữ xem như là mình trên đời này ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài thân nhất người. Bây giờ, phụ mẫu song thân đều đã không có ở đây, Vân Khinh Ngữ liền trở thành Tô Vân trên đời này thân nhân duy nhất, cũng là nhất đáng tin cậy người. Lúc kia, Tô Vân cũng dưới đáy lòng âm thầm thề, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng sư tôn, dù là bạn nàng đến giả, cũng sẽ không rời đi nàng. Bởi vậy, nhìn thấy Tiên Cửu Nhi như vậy bộ dáng, Tô Vân liền kìm lòng không được nghĩ đến 3 tháng trước mình, cũng có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác đối Tiên Cửu Nhi thời khắc này tình huống cảm động lây. Cửu Nhi, hiện nay ngươi cùng ta đã ghi lại hồn linh khế ước, không cách nào tùy tiện rời đi thế giới loài người trở lại hồn giới đi, cho nên từ nay về sau, ngươi chính là của ta muội muội, ta liền là của ngươi ca ca cùng thân nhân, ta sẽ ta tận hết khả năng đi quan tâm ngươi, bảo hộ ngươi. Đêm nay, ta liền tại hồn linh không gian bồi tiếp ngươi, được chứ? Tô Vân nhìn xem trong ngực điềm đạm đáng yêu Tiên Cửu Nhi, không khỏi duỗi ra phải nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Tiên Cửu Nhi linh lung đáng yêu đầu, tràn đầy trìu mến nói ra. Mà Tiên Cửu Nhi nghe được Tô Vân nói như vậy, hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Vân, đầy nước mắt rưng rưng nói ra, thật sao? Tô Vân ca ca thật sẽ lưu tại hồn linh trong không gian bồi tiếp Cửu Nhi? Ân. Tựa như. Tô Vân nhẹ gật đầu nói ra. Lập tức, Tô Vân chính là ôm ấp lấy Tiên Cửu Nhi ngồi xuống, để Tiên Cửu Nhi ghé vào ngực mình, nhẹ khẽ vuốt vuốt, an ủi, để Tiên Cửu Nhi tại ngực mình chậm rãi thiếp đi. Về phần sư tôn Vân Kinh Ngữ, Tô Vân nghĩ đến còn là lúc sau lại ôm ấp lấy mỹ nữ sư tôn ngủ đi. Dù sao về sau có rất nhiều cơ hội. Cứ như vậy, Tô Vân một bên trong ngực ôm ấp lấy Tiên Cửu Nhi, an ủi Tiên Cửu Nhi chậm rãi thiếp đi, một bên thông qua trước mắt hình tượng nhìn chăm chú lên sư tôn Vân Kinh Ngữ, bất chi bất giác, Tô Vân mình lại cũng ngủ thiếp đi. Tô Vân ca ca sáng sớm hôm sau, Tiên Cửu Nhi dẫn đầu mở ra mông lung nhập nhèm mắt buồn ngủ. Có lẽ là nằm tại Tô Vân trong ngực ngủ duyên cớ, Tiên Cửu Nhi ngủ dị thường hương, 10 phần an tâm. Mở ra đôi mắt đẹp, Tiên Cửu Nhi một chút chính là nhìn thấy đưa nàng ôm vào trong ngực còn đang ngủ lấy cảm giác Tô Vân, không khỏi dưới đáy lòng có chút nho nhỏ cảm động, cũng có mấy phần tim đập rộn lên. Nâng lên bóng loáng tuyết trắng tay phải, vốn muốn đi vuốt ve Tô Vân gò má trái, thế nhưng là tay còn chưa chạm đến Tô Vân trên mặt, Tô Vân chính là lông mày khẽ động, chậm rãi tỉnh lại. Tô Vân ca ca. Tiên Cửu Nhi gặp Tô Vân mở hai mắt ra, nhanh lên đem tay phải thu hồi, đáy lòng có chút khẩn trương nhìn về phía đưa nàng ôm vào trong ngực Tô Vân. Thế nào? Cửu Nhi, ngươi làm sao sớm như vậy liền tỉnh? Tô Vân nghe được Tiên Cửu Nhi gọi mình, không khỏi nhìn về phía Tiên Cửu Nhi hỏi. "Ân, tối hôm qua có Tô Vân ca ca buổi tiếp, ta ngủ rất tốt, cũng rất an tâm, cho nên liền tỉnh tương đối sớm." Tiên Cửu Nhi nhìn về phía Tô Vân trả lời. "A, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ta tối hôm qua thế nhưng là thập phần lo lắng ngươi." Tô Vân nói ra. "Yên tâm đi, Tô Vân ca ca, ta không sao. Ngươi sư tôn nàng còn không có tỉnh, ngươi tranh thủ thời gian thừa dịp cơ sẽ rời đi hồn linh không gian a." Không cần phải để ý đến ta. Tiên Cửu Nhi hướng lên trước mặt hình tượng nhìn thoáng qua, gặp Tô Vân sư tôn Vân Khinh Ngữ vẫn còn ngủ say lấy, không khỏi nhắc nhở. Cái kia. Được thôi. Ngươi có chuyện gì liền gọi ta, ta sẽ ta tận hết khả năng chiếu cố tốt ngươi. Tô Vân nghe được Tiên Cửu Nhi nói, cũng là nhìn thoáng qua trước mặt hình tượng, hơi do dự một lát, gặp Tiên Cửu Nhi thật không sao, liền đáp ứng. Lập tức, Tô Vân chính là rời đi hồn linh không gian, xuất hiện ở mau bên ngoài nhà cỏ. Dù sao hắn cũng không thể để sư tôn Vân Khinh Ngữ nhìn thấy mình từ hồn linh trong không gian đi ra. Hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, gặp không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường, Tô Vân chính là đi đến nhà lá cổng, gặp sư tôn Vân Khinh Ngữ như cũ nằm ở trên giường ngủ say, chính là trực tiếp tiến vào nhà lá bên trong. Đi vào đầu giường, nhìn xem chỗ đang say ngủ bên trong tuyệt mỹ sư tôn, Tô Vân không khỏi chậm rãi tại sư tôn bên cạnh nằm xuống, lập tức duỗi ra hai tay, dự định ôm ấp lấy sư tôn ngủ tiếp một lát. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 30, một bộ áo đỏ như lửa tiểu Vân Vân, như thế một buổi sáng sớm ngươi đã đi đâu? Ngươi hôm qua không phải nói muốn ôm vi sư đi ngủ à? Chỉ bất quá, Tô Vân vừa vươn tay ra, còn chưa đem mỹ nữ sư tôn ôm vào trong ngực, Vân Khinh Ngữ chính là đột nhiên mở ra nàng cặp kia biển như tinh thần như bảo thạch mỹ lệ đôi mắt đẹp, quay đầu sang nhìn về phía Tô Vân. Kỳ thật, Vân Khinh Ngữ cũng sớm đã tỉnh lại, chỉ bất quá cũng không phải là bình thường tỉnh, mà là bị sáng sớm từ cửa sổ tiến vào tới gió mát cho đông lạnh tỉnh. Dù sao lấy hướng lúc ngủ, có Tô Vân trong ngực ôm, liền xem như bị đông cứng tỉnh, cũng khẳng định là Tô Vân trước bị đông cứng tỉnh. Nàng tránh sau lưng Tô Vân, căn bản là đông lạnh không đến. Mà đêm qua, Tô Vân một mực đang hồn linh trong không gian bồi tiếp Tiên Cửu Nhi, không có Tô Vân trong ngực ôm đi ngủ, thế nhưng là đem Vân Khinh Ngữ cho đông lạnh hỏng. Nhất là trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, lạnh siêu siêu gió lạnh không ngừng từ phía bên ngoài cửa sổ xuyên thấu qua khe hở thổi tới, ngay cả Vân Khinh Ngữ vị này tu luyện Phượng Minh kiếm thể không sợ cục đá mài chân mỹ nữ đều là trực tiếp bị đông cứng tỉnh. Bất quá, Vân Khinh Ngữ sau khi tỉnh lại phát hiện Tô Vân không tại, vừa muốn rời giường, chính là đột nhiên nghe thấy nhà lá cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra thanh âm, còn tưởng rằng Tô Vân sáng sớm là vì nàng chuẩn bị bữa sáng đi đâu. Bởi vậy, Vân Khinh Ngữ liền dự định tiếp tục giả vờ ngủ. Nhưng mà, làm Tô Vân đi đến đầu giường trước, Vân Khinh Ngữ cũng không có ngửi được nửa chút nữa sáng mùi thơm, ngược lại gặp Tô Vân cẩn thận từng ly từng tí nằm lên giường đến, rỗi ra hai tay dự định ôm mình tiếp tục ngủ. Ngươi hôm qua đêm đã ôm vi sư ngủ cả đêm, nên chuẩn bị cho vi sư bữa ăn sáng được chứ? Vân Kinh Ngữ chỉ cảm thấy mình tên đồ nhi này thật sự là càng ngày càng không hiếu kính mình. Cho nên, Vân Kinh Ngữ tất nhiên là không nguyện ý lại để cho Tô Vân ôm tiếp tục ngủ. Sư, sư tôn, ngươi đã tỉnh. Mà Tô Vân, nơi nào sẽ nghĩ đến sư tôn lại đột nhiên tỉnh lại, nhìn xem quay đầu sang nhìn về phía mình mỹ nữ sư tôn, Tô Vân lại là không khỏi có chút ngây ngẩn cả người. Cái kia vươn đi ra muốn ôm mỹ nữ sư tôn tinh tế vòng eo hai tay, cũng là trực tiếp ngừng tại trong giữa không trung. Ân, vi sư tỉnh, nhanh cho vi sư đi chuẩn bị bữa sáng a. Các loại ăn sáng xong sau vi sư sẽ tiếp tục dạy ngươi tu luyện Phượng Minh kiếm quyết. Vân Khinh Ngữ nhìn về phía một mặt ngu ngơ ở Tô Vân nói ra. Vừa nói, Vân Khinh Ngữ cũng là chậm rãi đứng dậy muốn đi xuống giường đi. Tô Vân thấy thế, nhìn xem giờ phút này như cũng dừng lại ở giữa không trung hai tay, đáy lòng lại là không khỏi có chút hối hận. Thật vất vả cầu tới ôm mỹ nữ sư tôn ngủ cơ hội a. Cứ như vậy lập tức không có, nhiều thiếu ôm một cái cũng được a. Tô Vân đáy lòng đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn. Bất quá, cũng không thể đem chuyện này quá đến Cửu Nhi trên đầu a. Dù sao cũng là mình đưa nàng từ hồn giới đưa đến thế giới loài người, mình cũng đối với nàng nói qua phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng. Được rồi, lần này bỏ qua, vậy liền lần sau đi. Dù sao chỉ cần mình đem mỹ nữ sư tôn mang ra Cựu Vân Tiên Tông, đem mỹ nữ sư tôn cho bắt cóc, đến lúc đó mỹ nữ sư tôn chính là mình, về sau ôm mỹ nữ sư tôn ngủ cơ hội còn không phải muốn bao nhiêu thiếu bao nhiêu ít. Nghĩ như vậy, Tô Vân ngáy lòng không chỉ có không cảm thấy đau lòng, ngược lại có từng kia hưng phấn cùng chờ mong. Lập tức, Tô Vân xoay người sang chỗ khác, hướng phía đã là đi đến trước bàn trang điểm. Chính lưng đối với mình tại trang điểm mỹ nữ sư tôn nhìn thoáng qua, chính là lập tức từ trên giường nhảy lên. Nhìn về phía mỹ nữ sư tôn nói ra, người sư tôn kia ngươi đánh trước giả trang, ta đi chuẩn bị bữa sáng. Nói xong, Tô Vân chính là quay người hướng phía nhà lá bước ra ngoài, nhanh muốn đi ra nhà lá lúc, vẫn không quên quay đầu nói một câu, sư tôn ngươi hôm nay muốn không là tốt rồi, tốt cách ăn mặc một cái đi. Về sau đi ra nhà lá đem cửa phòng đóng lại. Dù sao đã về tới Cựu Vân Tiên Tông, nếu là hay là tại phía dưới lúc mặc trên người cái kia thân tô y bài bố, để Cựu Vân Tiên Tông đệ tử nhìn thấy, cái kia nhiều thật mất mặt ta. Đường đường Cựu Vân Châu thứ nhất ẩn thế tông môn Cựu Vân Tiên Tông tiểu sư thúc, liền xuyên cái này. Chỉ sợ đến lúc đó trên mặt mình đều sẽ cảm giác đến không nhịn được. Mà sư Tôn Vân Kinh Ngữ, đang nghe được Tô Vân lời nói về sau, quay đầu sang hướng phía đã là đi ra nhà lá Tô Vân nhìn thoáng qua, khuynh thế tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp lại là không khỏi hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên đến. Khẽ lắc đầu, người sau tiếp tục trang điểm. Về phần Tô Vân, đang đi ra nhà lá về sau, liền là dựa theo sư Tôn Vân Kinh Ngữ phân phó, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay nói không chừng còn sẽ có cái khác sư bá sẽ đến Vượng Minh Phong thăm hỏi sư tôn đâu, ta để sư tôn ăn mặc xinh đẹp một chút, cũng không biết nàng nghe vào không có. Dù sao phía trên không thể so với ở phía dưới, nếu là sư tôn mặc như cũ cái kia thân tô y váy phục, hai đầu đôi chân dài bên trên lại tung bay hai ba đầu dây vải, bị hắn những cái này sư minh nhìn thấy, nói không chừng sẽ trực tiếp ghét bỏ nàng a. Tô Vân một bên nấu lấy sớ mặt, một bên dưới đáy lòng nghĩ đến, còn thỉnh thoảng quay đầu đi hướng phía nhà lá cổng coi trọng hai mắt. Thật muốn biết sư tôn ăn mặc như thế nào. Chỉ tiếc mình vừa mới lúc đi ra đem cửa cho cùng một chỗ mang tới, căn bản là không nhìn thấy nhà lá tình huống bên trong. Ai? Chỉ hy vọng sư tôn có thể nghe lời của ta, dù là không trang điểm khuynh đảo chúng sinh, ít nhất cũng phải đánh không đến mức giống tên ăn mày à. Tô Vân dưới đáy lòng thở dài một tiếng, thật sợ hai sư tôn Vân Khinh Ngữ biết ăn mặc thành bình thường tên ăn mày bộ dáng. Nếu nói như thế, vẫn là không nên rời đi Phượng Minh Phong đi cái khác sân phòng, sợ rằng sẽ bị xem như không biết từ đâu tới tên ăn mày trực tiếp đuổi ra Cựu Vân Tiên Tông a. Nói không chừng ngay cả bí cảnh đều không đến lợi. Tô Vân dưới đáy lòng nói thầm, có vẻ hơi bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng lúc đó, Tô Vân cũng là càng nghĩ càng dưới đáy lòng thay yêu nghiệt sư tôn cảm thấy có chút sốt ruột, đến lúc đó nhưng ngàn bạn chớ cho mình cái này đệ tử mất mặt ta. Ân, mặt đã làm tốt, thật là thơm. Bất chi bất giác, trong nồi mặt chính là đã nấu xong. Một cỗ nồng đậm mặt mùi thơm xông vào mũi, ngay cả Tô Vân đều là nhịn không được sắp chảy ra nước miếng. Bất quá sư tôn nàng còn chưa có đi ra, vẫn là tới trước vàng dưới cây lên ngồi chờ một lát ta. Nghĩ như vậy, Tô Vân nhanh lên đem nắp nồi cho đắp kín, khiến cho bảo trì lại nhiệt độ cùng mặt mùi thơm. Lập tức, Tô Vân chính là đứng dậy, hướng phía bên tay trái vàng dưới cây lê đi đến. Vừa đi còn không khỏi đưa ánh mắt về phía nhà lá phương hướng coi trọng hai mắt, bất quá vẫn như cũ cái gì đều không nhìn thấy. Đi vào vàng dưới cây lê, Tô Vân đem tay phải chống tại vàng cây lê trên cành cây, đưa tay trái ra lấy dưới một cây cành cây ngậm lên miệng, đem ánh mắt nhìn về phía cửa sổ vị trí, muốn nhìn một chút có thể hay không xuyên tấu qua cửa sổ nhìn đến chút gì. Bất quá vẫn như cũ cái gì đều không nhìn thấy. Cuối cùng, Tô Vân đành phải tại vàng dưới cây lê ghế gỗ ngồi lập, có chút lo lắng chờ đợi sư tôn Vân Khinh Ngữ từ nhà lá bên trong đi ra. Nhưng mà, thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tô Vân ngồi tại vàng dưới cây lê chờ hồi lâu, chờ đều cơ hồ muốn mất đi kiên nhẫn, cũng là không thấy sư tôn từ nhà lá bên trong đi ra. Lại là quá khứ ước chừng 5 phút sau, Tô Vân rốt cục không chờ được, không khỏi lập tức từ ghế gỗ bên trên đứng lên, muốn xông vào nhà lá bên trong nhìn xem sư tôn đến tột cùng đang làm cái gì. Cơ cờ ý tở tê tê chỉ bất quá Tô Vân vừa định muốn xông ra đi, nâng lên chân còn không tới kịp rơi xuống, nhà lá môn chính là chậm rãi bị người từ trong mặt đẩy ra. Sư tôn. Tô Vân nghe được nhà lá cửa bị người đẩy ra thanh âm, tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn về phía nhà lá cổng. Liếc nhìn lại, Tô Vân liền lập tức là thấy được, chính đứng ở nhà lá cổng đem đôi mắt đẹp nhìn ra phía ngoài sư tôn Vân Kinh Ngữ. Giờ phút này, Vân Kinh Ngữ thân mang một bộ áo đỏ tiên váy, nguyên bản rối tung tại sau lưng mái tóc cũng là dùng lụa đỏ mang dựng thẳng lên, hai cái thiên thiên ngọc thủ phủ tại nhà lá cạnh cửa hai đầu, đưa ánh mắt về phía Tô Vân vị trí, tựa như một vị áo đỏ tiên tử đứng tại nhà lá cổng. Tô Vân nhìn về phía này bộ dáng sư tôn, đều là trực tiếp nhìn ngây ngẩn cả người, hắn còn chưa bao giờ thấy qua sư tôn như vậy bộ dáng. Thay đổi áo đỏ tiên váy sư tôn, đơn giản so bất cứ lúc nào đều mỹ lệ hơn, liền tựa như là tiên nữ hạ phàm, hoa trong kính trăng trong nước, sư tôn vẻ đẹp, đơn giản không người có thể đụng. Tiểu Vân Vân, bữa sáng làm xong a? Vân Khinh Ngữ đứng ở cổng, gặp Tô Vân một mặt si mê nhìn mình, lại là không khỏi dùng ngọc thủ khẽ che đỏ thơm môi mỏng, gương mặt xinh đẹp mang theo thẹn thùng nói ra: "Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Chương 31, hệ thống thật không lừa ta của ân. Làm xong. Tô Vân nghe được sư tôn Vân Khinh Ngữ tra hỏi, thì là tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần, đem trong miệng nhánh cây trực tiếp ném trên mặt đất, nhìn về phía tựa như áo đỏ tiên tử mỹ nữ sư tôn nói ra: "Vậy liền cho vi sư bưng đến đây đi." Vân Khinh Ngữ nghe xong, không khỏi thản nhiên nói. Nói xong, Vân Khinh Ngữ chính là bước ra một bước, một bên dao động chuyển ống tay áo bên trên đỏ đai lưng, một bên hướng phía Tô Vân chỗ vàng dưới cây lê nhẹ ca dạo bước đi tới. Này bộ dáng Vân Khinh Ngữ, ngược lại là hơi có một chút đại gia khuê tú cảm giác ở bên trong, bất quá so với chính tông tiểu thư khuê các, mất đi mấy phần đoàn trang hiền thụ, nhiều mấy phần hoạt bát tùy tính. Mà Tô Vân, đang ngó chừng hướng phía mình dạo bước đi tới tuyệt mỹ sư tôn nhìn thoáng qua, thì là tranh thủ thời gian đứng dậy hướng phía nồi sắt vị trí đi đến mặt phẳng ở hai đầu hình trụ. Sau một khắc, Vân Khinh Ngữ đã là đi vào vàng dưới cây lê, mười phần tùy ý ngồi tại gỗ leo lên, một bên tiếp tục dùng ngọc thủ dao động chuyển ống tay áo bên trên đỏ đai lưng, một bên chờ đợi Tô Vân đem mặt cho bưng tới. "Sư tôn, mặt tới." Tô Vân đi đến nồi sắt trước, xúc lên nắp nồi nhanh chóng đới thêm một chén nước mặt, sau đó quay đầu sang hướng phía tuyệt mỹ sư tôn nhìn thoáng qua, theo sau chính là nhanh lên đem mặt cho bưng đến sư tôn Vân Khinh Ngữ trước người. "Tạ ơn tiểu Vân Vân." Vân Khinh Ngữ nhìn xem Tô Vân bưng đến trước mặt nóng hôi hổi trước mặt, rũa ra ngọc thủ đi đón qua, lập tức nói với Tô Vân một tiếng cảm ơn. Ngay sau đó, Vân Khinh Ngữ chính là cùng ở phía dưới lúc, tay trái nhấc bát, tay phải cầm đũa, bắt đầu từng ngụm ăn lên mặt đến. Mà Tô Vân thì là ngơ ngác đứng ở sư tôn Vân Khinh Ngữ trước mặt, hơi ngồi xổm người xuống đi, liền như thế nhìn không chuyển mắt lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào sư tôn ăn mì. Chỉ cảm thấy lược thi phấn trang điểm, đổi lại một bộ áo đỏ tiên váy sau sư tôn, đơn giản so bình thường đẹp hơn gấp 10 gấp trăm lần, liền tựa như tiên nữ trên trời. Cũng chỉ có đổi lại cái này tập áo đỏ tiên váy, mới có thể đem sư tôn tiếng khen nắm đến vô cùng nhuyễn. "Tiểu Vân Vân, ngươi nhìn chằm chằm vi sư nhìn làm cái gì? Ngươi cũng đi ăn mì a." Các loại ăn mì xong về sau, vi sư tốt tiếp tục dạy ngươi phượng mình kiếm quyết. Vân Khinh Ngữ gặp Tô Vân đứng ở trước mặt không chớp mắt nhìn mình cằm chằm, không khỏi hơi dừng lại, nhắc nhở: "A, tốt, tốt, sư tôn." Tô Vân nghe xong, mới là lộ ra có chút lưu luyến không rời đem ánh mắt từ sư tôn Vân Khinh Ngữ trên thân thu hồi, lập tức xoay người sang chỗ khác, hơi có vẻ lảo đảo hướng phía nồi sắt vị trí đi đến. "Đồ nhi, vi sư ăn xong, ngươi cũng nhanh lên một chút ăn. Các loại dạy cho ngươi phượng minh kiếm quyết, vi sư liền dẫn ngươi tại cái này Cửu Vân Tiên Tông ở trên đi dạo, để ngươi tốt nhất tìm hiểu một chút Cửu Vân Tiên Tông." Rất nhanh, Vân Khinh Ngữ liền đem trong chén mặt ăn lấy hết, đem cái chén không phóng tới một bên, dùng hai cái ngọc thủ chống tại hai bên ghế gỗ bên trên, rũ cụp lấy hai đầu tuyết trắng thon dài đùi ngọc nhìn nói với Tô Vân. Lập tức, Vân Khinh Ngữ thì là đem ánh mắt thu hồi, nhìn về phía đông mặt trời mọc vị trí, đã là loáng thoáng có thể nhìn thấy có một vệt ngân bạch sắc chính chậm rãi dâng lên. Tô Vân trong miệng ăn mặt, đưa ánh mắt về phía chính nhìn về phía đông mặt trời mọc vị trí sư tôn. "Ân, thật đẹp." Cứ như vậy, Tô Vân một bên cạnh ăn trong chén mặt, một bên nhìn chằm chằm sư tôn Vân Khinh Ngữ cái kia khuynh thế tuyệt khuôn mặt đẹp nhìn, bất chi bất giác, mặt chính là bị Tô Vân cho đã ăn xong. Nếm qua mặt về sau, Tô Vân gặp sư tôn Vân Khinh Ngữ vẫn đang ngó chừng phía đông mặt trời mọc vị trí có chút xuất thần, dứt khoát cũng không vội mà gọi sư tôn dạy mình tu luyện. Đợi cho đem bát đũa bộ đồ ăn thanh tẩy tốt về sau, mới là chậm rãi đi đến sư tôn bên cạnh, tại sư tôn bên tay phải ngồi xuống, cùng sư tôn đưa ánh mắt về phía đông mặt trời mọc vị trí. Lập tức mang theo vẻ không hiểu mở miệng nói ra: "Sư tôn, ngươi đang nhìn cái gì đâu?" "A, không, không có gì." Vân Khinh Ngữ nghe được Tô Vân thanh âm đột nhiên từ vang lên bên hai, không khỏi tranh thủ thời gian xoay đầu lại, một trương đỏ thắm môi mỏng hơi kém trực tiếp cùng Tô Vân đích thân lên. Khoảng cách giữa hai người không đủ 5 cm. "Sư tôn." Tô Vân nhìn xem gần trong gang tấc, gương mặt xinh đẹp sắp tiến đến trên mặt mình sư tôn, một trái tim cũng là trong nháy mắt trở nên có chút rất nhỏ dao động. Về phần sư tôn Vân Khinh Ngữ, nhìn xem sắp cùng mình đối đầu Tô Vân, một đôi huyền như tinh thần như bảo thạch mỹ lệ đôi mắt, không tự giác thuận Tô Vân dưới sống mũi rời, nhìn về phía Tô Vân sắp đích thân lên bờ môi của mình, cùng Tô Vân hai mặt nhìn nhau. "Cái kia, đã tiểu Vân Vân ngươi đã tốt, cái kia vi sư liền tiếp tục bắt đầu dạy ngươi phượng minh kiếm quyết ta." Nửa ngày qua đi, Vân Khinh Ngữ mới là đem gương mặt xinh đẹp rời, lập tức có chút ngượng ngùng đứng dậy, cố ý chứa ra làm bộ dạng như không có gì nói ra. Nói xong, Vân Khinh Ngữ chính là bước nhanh hướng phía bên trái đằng trước rộng rãi vị trí đi đến. "A." Tô Vân thấy thế, cũng là tranh thủ thời gian cùng từ sư tôn đang đối mặt lấy lại tinh thần, lập tức đuổi theo. "Tiểu Vân Vân, ngươi trước đem vi sư hôm qua dạy ngươi phượng minh kiếm quyết trước hai thức, Lâm Trần cùng Vân Khởi, tại vi sư trước mặt phơi bày một ít ta, để vi sư nhìn xem ngươi lĩnh ngộ được loại trình độ nào." Tô Vân đi đến Vân Khinh Ngữ bên cạnh về sau, Vân Khinh Ngữ đem hôm qua sử dụng gậy gỗ giao cho Tô Vân trong tay, nhìn về phía Tô Vân từ tốn nói: "A, tốt." Tô Vân nghe xong, tiếp nhận Vân Khinh Ngữ trong tay gậy gỗ, lập tức bắt đầu nguyên thi triển kiếm quyết. Sau một khắc, chỉ gặp Tô Vân hai mắt khép lại, dồn khí đan điền, giống như là tiến nhập trạng thái nhập định, lập tức đột nhiên mở hai mắt ra, nắm lấy gậy gỗ tay phải hướng phía trước vung lên, một cỗ vô hình khí trong nháy mắt từ gậy gỗ mũi nhọn bắn ra. Vành chỉ nghe thấy một đạo bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, bên tay phải cây kia vàng cây lê trên cành cây, chính là trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Cái này, không nghĩ tới Tiểu Vân Vân lĩnh nộ của ngươi lực lại lốt như vậy, mới một đêm liền nắm giữ Phượng Minh kiếm quyết trước hai thức. Vân Khinh Ngữ thấy thế, luyện như tinh thần như bảo thạch mỹ lệ trong đôi mắt đẹp rõ ràng hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. "Ân, tạm được." Tô Vân gặp sư tôn Vân Khinh Ngữ khen mình, cũng là không chút nào khiêm tốn. Từ khi ngày hôm trước đã thức tỉnh hệ thống, có được tạo hóa nhất cảnh tu vi về sau, Tô Vân chỉ cảm giác mình học tập bất cứ chuyện gì đều trở nên nhanh hơn, giống như chỉ cần coi trọng một hai lượng, liền có thể tự hành nắm giữ. Trừ cái đó ra, vừa mới qua đi hai ngày tả hữu thời gian, Tô Vân liền cảm giác tu vi sắp đột phá, sắp từ tạo hóa nhất cảnh đột phá đến tạo hóa nhị cảnh. Quả nhiên như hệ thống nói như vậy, chỉ cần đi theo sư bên tôn thân hiếu kính hầu hạ sư tôn, liền có thể tự mình tu luyện đột phá tu vi. Hệ thống thật không lừa ta cũng. Cứ theo đà này, đợi đến Cửu Vân Tiên Tông đệ tử thi đấu thời điểm, nhất định có thể đột phá tạo hóa nhị cảnh, nói không chừng có thể đột phá đến tạo hóa tam cảnh. Đến lúc đó cũng báo danh tham gia một cái kia cái gì đệ tử thi đấu, dùng cái này hướng Cửu Vân Tiên Tông chỗ có người chứng minh, mình sư tôn cũng không phải là cái gì không cách nào tu luyện phế vật, chí ít để tuyệt đại bộ phận người cảm giác đến mình sư tôn không phải thật sự không cách nào tu luyện. Như vậy, sư tôn liền nhưng bất tất lại chịu được một ít không cần thiết ánh mắt, sẽ cảm thấy sư tôn cho tới nay là tại ẩn giấu thực lực tu vi. Ân, cứ làm như vậy. Bất quá, nếu như vậy, chắc hẳn sư tôn nhất định sẽ truy hỏi mình tạo hóa cảnh tu vi từ đâu tới, mình nên nói như thế nào đâu? Nói thành là mình đã luyện thành Phượng Minh kiếm quyết về sau lại đột nhiên có cái này tạo hóa cảnh tu vi a. Dù sao sư tôn trong cơ thể mình dung nạp không ở linh khí, nói như vậy, giống như cũng có thể. Nghĩ như vậy, Tô Vân cũng là không quan tâm cái khác, tiếp tục để sư tôn tay nắm tay giáo từ bản thân Phượng Minh kiếm quyết sau bảy thức đến. Thời gian giữa bất chi bất giác lặng yên trôi qua, Tô Vân vừa cảm thụ sư tôn Vân Khinh Ngữ thân thể mang tới mềm mại, một bên nghiêm túc học tập tu luyện Phượng Minh kiếm quyết. Bất chi bất giác, Tô Vân vậy mà trực tiếp tu luyện đến thứ 6 quyết, phá không. Phá cho ta, Tô Vân cầm trong tay gậy gỗ, hóa côn làm kiếm, hướng lên trước mặt không trung một bổ, một đạo tựa như vô hình kiếm khí trong nháy mắt chém ra, ngay cả không gian đều phảng phất chấn động một cái. Quá tốt rồi, Tiểu Vân Vân, mới như thế nửa ngày thời gian, ngươi vậy mà liền học xong Phượng Minh kiếm quyết trước 6 thức. Sư tôn Vân Khinh Ngữ đứng thẳng sau lưng Tô Vân, cùng Tô Vân tiếp thân đứng thẳng. Gặp Tô Vân thậm chí ngay cả Phượng Minh kiếm quyết thức thứ 6 phá không đều nắm giữ, trong nháy mắt trở nên có chút khó mà ức chế kích động bắt đầu. Rồi ra hai cái ngọc thủ đem Tô Vân ôm vào trong ngực, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Về phần Tô Vân, cảm thụ được sư tôn Vân Khinh Ngữ từ sau lưng đè ép tại mình phía sau lưng bên trên mềm mại, đồng dạng cảm thấy hưng phấn vô cùng. Có chút quay đầu đi nhìn về phía trên gương mặt xinh đẹp đầy mang mỉm cười mỹ nữ sư tôn, không khỏi nói ra, đều là sư tôn tay ngươi nắm tay giáo tốt. Nào có, vẫn là Tiểu Vân Vân chính ngươi lực lĩnh nộ cường. Vân Khinh Ngữ khẽ lắc đầu nói ra. Ân, cũng đúng. Bị mỹ nữ sư tôn dạng này thân thiết thân dạy học, ta năng lực lĩnh ngộ đúng là đến cường mới được. Tô Vân nhân cơ hội này lại là nhịn không được nhìn sang sư tôn tuyết trắng trước ngực. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 32, vi sư chỉ mặc cho Tiểu Vân Vân ngươi nhìn Tiểu Vân Vân, hôm nay vi sư liền dạy ngươi đến nơi đây à? Ngày mai vi sư sẽ dạy ngươi Phượng Minh kiếm quyết nhất ba thức sau. Chờ ngươi học xong Phượng Minh kiếm quyết, liền có cơ hội lĩnh ngộ được Phượng Minh kiếm quyết bên trong ẩn tàng luyện thể chi thuật, Phượng Minh kiếm thể. Chỉ cần ngươi nắm giữ Phượng Minh kiếm quyết cùng Phượng Minh kiếm thể, vi sư có thể cam đoan, cho dù là thông thiên cảnh tu vi người đều chưa hẳn có thể làm bị thương ngươi. Vân Khinh Ngữ nhìn về phía Tô Vân, lộ ra có chút lời nói thâm thiế nói ra. Phải biết, chính là bởi vì Vân Khinh Ngữ trong cơ thể dung nạp không ở linh khí không cách nào tu luyện, Cửu Vân Tiên Tông tiền nhiệm lao tông chủ, cũng chính là Vân Khinh Ngữ sư tôn, mới có thể đem này vô thượng kiếm quyết truyền thụ cho nàng. Dù là trong cơ thể dung nạp không ở linh khí, không có nửa điểm linh lực tu vi, cũng có thể tu luyện cùng thi triển, đây cũng là Phượng Minh kiếm quyết chỗ đặc biệt. Dựa theo Cửu Vân Tiên Tông tiền nhiệm lão tông chủ nói, nếu là đem Phượng Minh kiếm quyết tu luyện đến đại thành, dù là hóa hồng cảnh cường giả cũng vô pháp làm bị thương nó mảy may. Thật chính là ta thân như kiếm, không thể phá vỡ. Cái này Phượng Minh kiếm quyết cùng Phượng Minh kiếm thể lợi hại như vậy sao? Tô Vân nghe được sư tôn Vân Khinh Ngữ nói, thì là cảm thấy một mặt khó có thể tin, không nghĩ tới kiếm này quyết vậy mà như thế nghịch thiên. Đây chẳng phải là nói, dù là mỹ nữ của chính mình sư tôn trong cơ thể dung nạp không ở linh khí không cách nào tu luyện, thông thiên cảnh cường giả đều không đả thương được nàng. Xem ra chính mình trước đó lo lắng có chút dư thừa. Trừ cái đó ra, mình trước đó còn muốn lấy tìm một cơ hội, đem 3 tháng này đến nay sư tôn nghiền ép mình còn trở về, xem ra chính mình là nghĩ nhiều. Ngay cả thông thiên cảnh cường giả đều không đả thương được sư tôn, lại càng không cần phải nói chính mình cái này tạo hóa cảnh. Tiểu Vân Vân, ngươi trước ở bên ngoài nghỉ ngơi chờ một cái, vi sư đi vào thay quần áo khác, sau đó liền dẫn ngươi đi hướng Cửu Vân Tiên Tông chính điện hướng trưởng môn sư Minh Bảo đến. Vân Khinh Ngữ đột nhiên mở miệng nói, lập tức đem ôm ấp lấy Tô Vân hai cái ngọc thủ đưa ra, quay người dự định hướng phía nhà lá vị trí bước đi. A, Tô Vân nghe xong, lại là cảm thấy có chút hồn nhiên không hiểu, nói ra, sư tôn ngươi mặc cái này thân áo đỏ tiên váy không phải thật đẹp mắt à, làm gì còn muốn đổi. Há lại chỉ có từng đó là đẹp mắt, đơn giản so bình thường đẹp mắt gấp 10 gấp 100 lần được chứ. Chỉ bất quá, Vân Kinh Ngữ nghe được Tô Vân nói như vậy, lại là không khỏi đột nhiên dừng lại, xoay người lại nhìn về phía Tô Vân nở nụ cười xinh đẹp nói ra, vi sư bộ quần áo này chỉ mặc cho tiểu Vân Vân ngươi nhìn. Nói xong, Vân Kinh Ngữ chính là lần nữa xoay người sang chỗ khác, hướng phía nhà lá vị trí tiếp tục đi đến. A, Tô Vân nghe xong, không khỏi lần nữa trở nên có chút ngây ngẩn cả người. Bất quá Tô Vân thấy rất rõ ràng, tại sư tôn Vân Kinh Ngữ nói ra lời này, xoay người sang chỗ khác một cái mắt, sư tôn Vân Kinh Ngữ cái kia khuynh thế tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp, rõ ràng hiện lên một tia nhàn nhạt hung đỏ. Sư tôn nàng, sẽ không phải. Tô Vân dưới đáy lòng cảm thấy có chút nho nhỏ hứng phấn cùng vui sướng. Tốt, tiểu Vân Vân, chúng ta đi thôi. Không bao lâu, sư tôn Vân Kinh Ngữ lần nữa từ nhà lá bên trong đẩy ra cửa phòng đi tới. Tô Vân nghe được sư tôn Vân Kinh Ngữ thanh âm, tranh thủ thời gian ngẩng đầu lên nhìn về phía nhà lá cổng, quả nhiên, sư tôn lại đổi lại ở phía dưới lúc mặc cái kia thân tô y váy phục, hai đầu tuyết trắng thon dài trên chân ngọc tung bay hai ba đầu làm mang. Này bộ dáng, thật sự giống tên ăn mày. Bất quá khuôn mặt coi như sạch sẽ, nhìn xem cũng là không mất mỹ cảm. Trừ cái đó ra, cùng mặc cái kia thân áo đỏ tiền váy so sánh, Tô Vân có thể nhìn thấy tịnh lệ phong cảnh cũng nhiều hơn. Nghĩ như vậy đến, vẫn là cái này thân tố y váy phục càng thích hợp mỹ nữ sư tôn. Tô Vân thể, tuyệt không phải mình muốn thừa cơ nhìn lén sư tôn trần trụi bộ phận. Tiểu Vân Vân, ngươi còn chờ cái gì nữa a? Tại sao lại nhìn chằm chằm vi sư nhìn đi lên? Mau cùng vi sư đi thôi. Vân Kinh Ngữ chú ý tới Tô Vân mắt không chớp ánh mắt, không khỏi hơi nhắc nhở. Sau một khắc, Vân Kinh Ngữ đã là đi tới Tô Vân trước người, còn không đợi Tô Vân đáp lời, Vân Kinh Ngữ chính là duỗi ra ngọc thủ, trực tiếp cầm lên Tô Vân tay phải, lôi kéo Tô Vân hướng phía Phượng Minh Phong bên ngoài bước đi. Tô Vân bị sư tôn Vân Kinh Ngữ lôi kéo tay phải, nhìn xem đi ở phía trước mỹ nữ sư tôn, cảm thụ được sư tôn trên ngọc thủ mềm mại. Ân, sư tôn thật tốt. Tầm 10 phút sau, Tô Vân đã là bị sư tôn Vân Kinh Ngữ lôi kéo đi ra Phượng Minh Phong, lập tức tại Phượng Minh Phong lối vào chỗ dừng lại. Vân Kinh Ngữ đem nắm Tô Vân tay phải ngọc thủ đưa ra, từ trong ngực lấy ra cái kia có thể bay làm được nhỏ hồ lô ném trên mặt đất, nhỏ hồ lô trong nháy mắt biến lớn. Sau đó, Vân Kinh Ngữ chính là trực tiếp nhảy lên nhỏ hồ lô. Tiểu Vân Vân, ngươi lề mề cái gì đâu? Tranh thủ thời gian nhảy lên a. Vân Kinh Ngữ cưỡi tại nhỏ hồ lô bên trên, đưa lưng về phía Tô Vân, gặp Tô Vân nửa ngày không nhảy lên nhỏ hồ lô, không khỏi quay đầu đi nhắc nhở. A, mà Tô Vân dường như còn tại trở về chỗ sư tôn Vân Kinh Ngữ lôi kéo tay phải hắn lúc cảm giác, nghe được Vân Kinh Ngữ nhắc nhở thanh âm, mới là lấy lại tinh thần. Lập tức, Tô Vân tại hướng cưỡi tại nhỏ hồ lô bên trên sư tôn Vân Kinh Ngữ nhìn thoáng qua, chính là lập tức nhảy tới nhỏ hồ lô bên trên, cùng sư tôn một trước một sau cưỡi tại nhỏ hồ lô bên trên. Tiểu Vân Vân, nắm chắc, vị sư muốn bay lên. Vân Kinh Ngữ gặp Tô Vân đã nhảy đến nhỏ hồ lô bên trên, hơi nhắc nhở một câu, chính là trong nháy mắt lợi dụng khẩu quyết khu động nhỏ hồ lô. Siêu ngay sau đó, còn không đợi Tô Vân làm ra phản ứng, nhỏ hồ lô chính là huyền như tên lửa trực tiếp bắn ra. A, Tô Vân thấy thế, tranh thủ thời gian giỗi ra hai tay chụp vào sư tôn trước người. Tiểu Vân Vân, ngươi. Sư tôn Vân Kinh Ngữ thấy thế, hơi kém hồ lô một điều khiển ổn. Cái kia, sư tôn, ta không phải cố ý. Tô Vân nghe được sư tôn Vân Kinh Ngữ quăng tới giận dữ lời nói, nhanh lên đem hai tay dịch chuyển khỏi. Tiểu Vân Vân, ngươi nếu là còn dám dạng này, vi sư không ngại lại để cho ngươi đếm thử Phượng Minh kiếm quyết lợi hại. Vân Kinh Ngữ quay đầu sang, nhìn về phía Tô Vân có chút tức giận nói ra. Sư tôn, ta thật không phải cố ý. Còn có, không phải mới vừa ngươi để cho ta phải nắm chặt sao? Tô Vân có chút bất đắc dĩ nói ra. Vi sư là sợ ngươi không cẩn thận từ nhỏ hồ lô bên trên té xuống, ai bảo ngươi bắt vi sư trước ngực. Vân Kinh Ngữ không chút nào mịt mờ nói ra. Ngạch, ta về sau nhất định chú ý. Cuối cùng, Tô Vân đành phải chịu thua. Dù sao, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Sai liền là sai, lại giải thích nhiều cũng vô dụng. Vạn nhất tái dẫn đến sư tôn không tha thứ mình, hoặc là trực tiếp vứt bỏ mình, đây chẳng phải là bởi vì nhỏ mất lớn, không đáng làm. Lập tức, Tô Vân cũng không còn làm nhiều giải thích, dùng hai tay chăm chú ôm ở sư tôn Vân Kinh Ngữ cái kia không chứa một chút thịt dư bụng dưới, cưỡi tại nhỏ hồ lô bên trên luyện như mũi tên hướng phía 10 phong thứ nhất ở giữa lớn nhất này tòa đỉnh núi bước đi. Về phần sư tôn Vân Kinh Ngữ, trên đường đi cũng là cái gì cũng không nói, liền như thế lặng lặng lái nhỏ hồ lô, thậm chí đều không lại quay đầu sang nhìn qua Tô Vân, cũng không biết sinh một sinh Tô Vân khí. Tốt, chúng ta đến Cửu Vân Tiên Tông chủ phong. Nhỏ hồ lô chạy tốc độ cực nhanh, mới hơn một phút thời gian, Vân Kinh Ngữ chính là lái nhỏ hồ lô mang theo Tô Vân, đi tới Cửu Vân Tiên Tông chủ phong bên trên. Lập tức, Vân Kinh Ngữ trực tiếp nhảy xuống nhỏ hồ lô, còn không đợi Tô Vân từ nhỏ hồ lô bên trên xuống tới, chính là trực tiếp đem nhỏ hồ lô cho thu lên, khiến cho Tô Vân dưới mông thất bại, bất ngờ không đề phòng, lần nữa từ giữa không trung ngã xuống, đặt mông ngồi trên mặt đất, khiến cho Tô Vân cảm thấy có chút đau nhức. Sư tôn, có cần phải dạng này mà? Ta chẳng phải hơi cầm nắm như vậy từng cái a? Tô Vân chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn về phía đưa lưng về phía hắn đứng yên mỹ nữ sư tôn, không khỏi chu mỏ một cái ba nói ra. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 33, sư tôn quả nhiên là không tim không phổi hơi cầm nắm. Như vậy từng cái, đây đều là ngươi lần thứ hai bắt vi sư trước người. Vân Kinh Ngữ nghe được Tô Vân nói, lại là không khỏi quay đầu sang trận nhìn Tô Vân một chút. Dù sao hôm qua lái nhỏ hồ lô chở Tô Vân, cùng Nguyệt Nguyệt sư tỷ cùng một chỗ từ phía dưới đi lên thời điểm, Tô Vân liền cầm nắm qua một lần. Lúc ấy bởi vì có Dương Nguyệt Nguyệt tại, Vân Kinh Ngữ cũng không có cùng Tô Vân so đo, cũng không có nói gì nhiều, chỉ là đơn giản trận nhìn Tô Vân một chút. Mà lần này, Tô Vân thế mà còn dạng này, đồng thời cầm nắm cường độ cũng lớn không ít, ngay cả nhỏ hồ lô đều hơi kém một điều khiển ổn. Nếu là lại dễ dàng bỏ qua cho ngươi, vậy lần sau ngươi không được cưỡi đến vi sư trên đầu đến a. Vân Khinh Ngữ dưới đáy lòng nghĩ đến, lần này vô luận như thế nào cũng không thể dễ tha Tô Vân. Mà Tô Vân trông thấy sư tôn trên mặt như cũ treo khó mà nhìn thấy vẻ nghiêm túc, thì là không khỏi dưới đáy lòng nghĩ đến, chẳng lẽ sư tôn thật giận mình? Mình sẽ không phải thật làm đau nàng a? Một bên nghĩ như vậy, Tô Vân còn không khỏi hướng phía cầm nắm qua sư tôn trước người hai tay của mình nhìn thoáng qua. Không nên a, cầm nắm cường độ cũng không có bao nhiêu a. Thử, còn không tranh thủ thời gian đi theo vi sư tiến đến, các loại hướng trưởng môn sư minh báo đến về sau, liền rời đi trở về Phượng Minh phòng, đem Phượng Minh kiếm quyết trước 6 thức cho ta luyện tập 100 lần. Vân Khinh Ngữ nhìn về phía Tô Vân, không khỏi hơi có vẻ ngạo kiều nhẹ hừ một tiếng, lập tức xoay người sang chỗ khác. A, không cần a. Tô Vân nghe xong, thì là cảm giác trên đỉnh đầu trời lập tức liền đen. Trước kia vì cha mẹ gia tộc báo thù, một mực xin mỹ nữ sư tôn dạy mình tu luyện, thế nhưng là từ hôm qua mỹ nữ sư tôn dạy mình tu luyện Phượng Minh kiếm quyết về sau, Tô Vân cảm giác tu luyện vẫn là thật mệt mỏi, kém xa cho sư tôn bưng trà đổ nước giặt quần áo nấu cơm nhẹ nhàng như vậy. Đương nhiên, đây có lẽ là Tô Vân 3 tháng qua đã thành thói quen nguyên nhân. Lại thêm có mỹ nữ sư tôn tại sau lưng tay nắm tay dạy mình tu luyện, Tô Vân mới lấy có thể miễn cưỡng kiên trì. Thế nhưng là bây giờ, mỹ nữ sư tôn lại muốn để cho mình đem Phượng Minh kiếm quyết trước 6 thức trực tiếp luyện tập 100 lần, Tô Vân cảm thấy còn không bằng để cho mình đi chết. Quả nhiên, có ít người, một khi để nó qua đã quen thoải mái dễ chịu nhàn tĩnh sinh hoạt, còn muốn để nó chọn ngói rời gạch, hắn là chết cũng sẽ không đi. Nói một cách khác, một người một khi qua đã quen tầng cao nhất người sinh hoạt, mỗi ngày thịt cá mập chảy mỡ, ngươi lại để cho hắn đi ăn nhà nghèo khổ cơm rau dưa, ngươi cảm thấy hắn còn ăn xuống đi à? Mà Tô Vân, bây giờ cũng nhanh phải đổi thành người như vậy. Bất quá cũng may có một cái cá ướp muối hệ thống, chỉ cần đi theo sư tôn bên cạnh hầu hạ sư tôn liền có thể tự động tăng cao tu vi mạnh lên, Tô Vân cũng coi là lười nhác nó chỗ. Không cần. Ngươi hôm nay nếu là không nghe vi sư, đem Phượng Minh kiếm quyết trước 6 thức luyện tập 100 lần, vi sư nhưng cũng không cần tiểu Vân Vân ngươi, nơi nào đến đi đâu, không còn là ta Vân Khinh Ngữ đệ tử. Vân Khinh Ngữ nghe xong, hơi quay đầu sang nhìn nói với Tô Vân. Không có cách, muốn từ Phượng Minh kiếm quyết bên trong lĩnh ngộ Phượng Minh kiếm thể, căn bản cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho dù là Vân Khinh Ngữ mình, tại tu thành Phượng Minh kiếm quyết về sau, cũng là không ngừng lặp đi lặp lại đem Phượng Minh kiếm quyết luyện tập hơn ngàn lần, mới cuối cùng lĩnh ngộ được Phượng Minh kiếm thể. Bây giờ tiên ma đại chiến sắp đến, Vân Khinh Ngữ muốn cho Tô Vân nhanh chóng nắm giữ Phượng Minh kiếm quyết, mau chóng lĩnh ngộ dấu ở Phượng Minh kiếm quyết bên trong Phượng Minh kiếm thể, đành phải ra này chủ ý bởi vậy. Vân Khinh Ngữ sở dĩ làm như vậy, chính là vì Tô Vân tốt, liền nhìn hắn không thèm để ý mình vị sư tôn này, có nghe hay không mình. Bất quá tại Vân Khinh Ngữ đáy lòng, nàng là vô luận như thế nào đều không nỡ như vậy nhẫn tâm đối Tô Vân, vì để cho Tô Vân mau chóng trở nên cường đại bắt đầu, tại gặp được nguy hiểm lúc cũng có năng lực tự vệ nhất định, Vân Khinh Ngữ lại là không được không làm như vậy. Tiểu Vân Vân, xin lỗi rồi. Chờ ngươi ngày sau trở nên cường đại, ngươi muốn cái gì bồi thường, vi sư đều đáp ứng ngươi. Vân Khinh Ngữ đưa lưng về phía Tô Vân, hai cái ngọc thủ hơi nắm thành đôi bàn tay trắng như phấn, không khỏi dưới đáy lòng nói thầm. Lập tức, Vân Khinh Ngữ chính là bước ra một bước, cũng không quay đầu lại hướng phía Cửu Vân Tiên Tông núi trong cửa đi đến. Cửu Vân Tiên Tông, bao quát ở giữa lớn nhất chủ phong ở bên trong, tổng cộng 10 ngọn núi, chủ phong bị trùng quanh 9 ngọn núi lấy chúng tinh phùng nguyệt chi thế quay trùng quanh, nhìn lên đến tựa như là một chuỗi Phật châu đeo tại một cái tay bên trên. Mỗi trên một ngọn núi đều có mình cấm chế cùng trận pháp bảo vệ, trung quanh 9 tòa sơn phong trận pháp bảo vệ đồng thời mở ra, sẽ tạo thành một cái cựu tinh đại trận, đem chọn cái Cửu Vân Tiên Tông cho hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Trừ cái đó ra, ở giữa lớn nhất chủ phong bên trong, cũng nắm giữ lấy mở ra cựu tinh đại trận phương pháp, Cửu Vân Tiên Tông trấn tông thần kiếm, cái kia thanh vô thượng thiên binh chính là đại trận hạch tâm. Cho nên cho dù là Cửu Vân Tiên Tông tông chủ, cũng không dám tùy tiện vận dụng cái kia thanh vô thượng thiên binh, trừ phi cựu tinh đại trận bị phá, Cửu Vân Tiên Tông gặp hảo kiếp. Mà làm cựu tinh đại trận mở ra thời điểm, đại trận còn biết phát ra hàng ngàn hàng vạn kiếm quang, đối người xâm nhập tiến hành công kích, cho dù là hóa hồng cảnh cường giả, đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Cho nên Cửu Vân Tiên Tông cựu tinh đại trận, kỳ thật cũng có thể nói bên trên là một cái hộ tông sát trận, nương tựa theo cái này hộ tông sát trận, trăm ngàn năm qua một mực ổn thỏa Cửu Vân Châu thứ nhất ẩn thế tông môn vị trí, không người dám xâm phạm cùng khiêu chiến. Tại Cửu Vân Tiên Tông bên trong, từ trên xuống dưới theo thứ tự vì Cửu Vân Tiên Tông tông chủ, 7 vị thái thượng trưởng lão, thập đại hạch tâm trưởng lão, tức Tô Vân sư tôn Vân Khinh Ngữ 7 vị sư minh, bây giờ đại sư minh Mộ Dung Vân Thiên vì Cửu Vân Tiên Tông tông chủ, còn lại 3 vị từ cái khác hạch tâm trưởng lão bên trong tuyển ra, hạch tâm trưởng lão, nội môn trưởng lão, cùng ngoại môn trưởng lão, cuối cùng là đệ tử. Đệ tử cũng chia là 4 cấp độ, thập đại hạch tâm đệ tử, nội môn đệ tử, cùng ngoại môn đệ tử. Đương nhiên, còn có cái khác cái gì thân truyền đệ tử, những cái kia cũng bao quát tại cái này 4 cấp độ đệ tử bên trong, dựa vào tu vi cùng thực lực nói chuyện. Dưới tình huống bình thường, Tô Vân sư tôn Vân Khinh Ngữ cùng với những cái khác 8 vị sư mình, đều riêng phần mình ở tại chủ phong trung quanh 9 ngọn núi bên trong, 9 người thu thân truyền đệ tử, cũng tùy bọn hắn cùng một chỗ ở lại. Bất quá bởi vì Cửu Vân Tiên Tông tiền nhiệm lao tông chủ đi về coi tiền, trong 9 người đại sư minh Mộ Dung Vân Tiên kế nhiệm Cửu Vân Tiên Tông vị trí tông chủ, cho nên Mộ Dung Vân Tiên rất ít tại Cửu Phong thứ nhất lệch trời phong bên trong chờ đợi, phần lớn thời gian đều tại chủ phong bên trên xử lý trong tông sự vụ. Về phần những trưởng lao khác cùng đệ tử, thì toàn đều ở giữa chủ phong bên trên, có được chính mình ở lại cung điện, có thì không có, cái này phải xem thực lực tu vi cùng địa vị. Ngạch! Sư tôn ngươi có muốn hay không tuyệt tình như vậy a? Tô Vân gặp Vân Khinh Ngữ nói mình không đem Phượng Minh kiếm quyết trước 6 thức luyện tập 100 lần, liền không cần chính mình nữa, còn muốn đem mình đuổi ra cái này bí cảnh, cùng mình đoạn tuyệt quan hệ thời trò, chỉ cảm thấy cái này nói không khỏi cũng quá nghiêm trọng. Chẳng lẽ mình cùng sư tôn 3 tháng này đến nay, ăn cùng một chỗ, ở cùng một chỗ, ngủ cùng một chỗ tình cảm, cứ như vậy yếu đất à? Sư tôn nàng quả nhiên là dạng này, một vị không tim không phổi người a. Tô Vân dưới đáy lòng có chút không dám tin tưởng, cũng không muốn đi tin tưởng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 34, Tô Vân truy vấn tiểu Vân Vân, ngươi nhanh lên một chút, lại không nhanh chút vì sư coi như mặc kệ ngươi. Nhưng mà, chính làm Tô Vân dưới đáy lòng khảo vấn 3 tháng này lấy đến chính mình cùng sư tôn chỗ bồi dưỡng tình cảm lúc, sư tôn Vân Khinh Ngữ thanh âm lại là không khỏi đột nhiên vang lên. A, tới. Tô Vân nghe xong, tranh thủ thời gian đưa ánh mắt về phía sư tôn Vân Khinh Ngữ phương hướng, chỉ gặp sư tôn Vân Khinh Ngữ đã là tại Cửu Vân Tiên Tông sơn môn khẩu dừng lại, xoay người lại nhìn xem mình. Tô Vân thấy thế, thì là tranh thủ thời gian bước ra một bước, chạy chậm qua. Cái kia, sư tôn, ta nếu là không đem Phượng Minh kiếm quyết luyện tập 100 lần, ngươi quả thực muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ thầy trò a? Đi vào sư tôn trước người, Tô Vân không khỏi nhìn về phía sư tôn Vân Khinh Ngữ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Vân Khinh Ngữ nghe được Tô Vân hỏi như vậy, thì là không khỏi quay đầu sang nhìn về phía Tô Vân hỏi ngược lại. Hẳn là, không thể a. Tô Vân lộ ra có chút yếu âm thanh nhược khí nói ra. Dù sao đối với cái này không tim không phổi yêu nghiệt sư tôn, Tô Vân cũng là đoán không ra tâm tư của nàng, căn bản muốn không biết nàng đấy lòng một ngày trời đều suy nghĩ cái gì. Bất quá, nếu là thật sự cùng sư tôn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, cái kia, nói không chừng mình có thể phản thu sư tôn làm đệ tử đâu. Dù sao mình bây giờ tu vi đã đạt đến tạo hóa nhất cảnh, mà sư tôn nàng lại là không có chút nào tu vi. Thấy thế nào, sư tôn đều hẳn là mình đến làm a? Không thể. Ngươi cảm thấy không thể, ngươi có thể thử một chút a? Vân Kinh Ngữ miệng không đúng trong lòng tự đủ nói. A, vẫn là từ bỏ a. Tô Vân nhìn về phía sư tôn Vân Khinh Ngữ trên gương mặt xinh đẹp lộ ra có chút vẻ mặt nghiêm túc, thì là đột nhiên có chút sợ. Bất quá vì để cho mình thiếu thụ chút tội, Tô Vân còn tiếp tục thử dò xét nói, luyện tập 100 lần không khỏi cũng quá là nhiều, ngươi nhìn luyện tập 10 lần được sao? 10 lần? Vi sư một để ngươi luyện tập 1000 lần thế là tốt rồi, thế mà còn cùng vi sư có kẻ mà cả. Vân Khinh Ngữ nghe xong, lại là tức giận nói ra. 1000 lần? Vậy ta vẫn luyện tập 100 lần a. Cuối cùng, Tô Vân cũng là đành phải lựa chọn chịu thua. Dù sao sẽ cùng sư tôn có kẻ mà cả. Nói không chừng thật để cho mình luyện tập 1000 lần, đến lúc đó coi như bởi vì nhỏ mất lớn. Ngoan. Nghe lời, dạng này mới là vi sư đồ nhi ngoan mà. Vân Khinh Ngữ gặp Tô Vân rốt cục không mạnh miệng, nguyên bản một mặt nghiêm túc trên gương mặt xinh đẹp cũng là hiện ra một tia mỉm cười mê người đến, rỗi ra ngọc thủ sờ lên Tô Vân đầu. Ngạch. Sư tôn, cái kia, ta cảm thấy ngươi về sau vẫn là không cần sờ đầu của ta lại không là tiểu hài tử. Tô Vân bị sư tôn Vân Khinh Ngữ như đứa bé con sờ cái đầu, đáy lòng lại là cảm thấy có chút mâu thuẫn. Hừ. Vi sư sờ ngươi đầu là yêu ngươi. Không yêu ngươi còn không sợ ngươi đầu đâu. Vân Khinh Ngữ nghe xong, thì là hơi lộ ra có chút ngạo kiểu nói ra. Yêu ta? Thật sao? Tô Vân gặp sư tôn Vân Khinh Ngữ nói lời như vậy, chẳng biết tại sao đấy lòng lại là trở nên có chút không hiểu kích động, có lẽ là mình muốn lợi à? Đương nhiên là thật. Vân Khinh Ngữ trả lời. Người sư tôn kia ngươi sẽ cả một đời vĩnh viễn ở cùng với ta à? Tô Vân nhìn về phía Vân Khinh Ngữ truy vấn. 3 tháng trước vi sư không liền đã nói qua à, vi sư sẽ thay thế cha mẹ của ngươi chiếu cố ngươi, bồi tiếp ngươi lớn lên, nhìn xem ngươi mạnh lên, sau đó cái gì? Sau đó chờ ngươi đến bảo hộ vi sư. Vân Khinh Ngữ xoay người sang chỗ khác nói ra. A, Tô Vân nghe xong, đáy lòng cái kia có chút sao động dục vọng thì là trong nháy mắt thất bại, còn lấy vi sư tôn muốn nói gì đâu. Tốt, mau theo vi sư đi vào đi. Có vấn đề gì chờ trở lại Phượng Minh Phong về sau hỏi lại. Vân Khinh Ngữ nhìn về phía hơi lộ ra có chút thất lạc Tô Vân nói ra. Nói xong, Vân Khinh Ngữ chính là xoay người sang chỗ khác, bước ra một bước, hướng phía Cửu Vân Tiên Tông núi trong cửa đi đến. A, Tô Vân thấy thế, nhẹ nhàng lên tiếng, lập tức cũng đành phải đuổi theo sát. Đi vào Cửu Vân Tiên Tông chủ phong sân môn, bên trong thì là 10 phần trống trải, gặp được người cũng càng ngày càng nhiều, bất quá bọn hắn tuyệt đại đa số đều vì mặc màu trắng bào phục nam nữ trẻ tuổi. Tuổi tác lớn nhất, nhìn lên đến cũng bất quá 20 tuổi. Trừ cái đó ra, cũng thỉnh thoảng sẽ thấy một hai vị áo xám lão giả, bọn hắn đều là Cửu Vân Tiên Tông ngoại môn trưởng lão. Bất quá, những tông môn này đệ tử mặc dù mặc đều là màu trắng bào phục, nhưng thân phận của bọn hắn lại không hoàn toàn giống nhau. Cái này chủ yếu từ bọn hắn bên hông treo ngọc bài liền có thể tùy tiện phân biệt ra được. Những đệ tử này bên hông ngọc bài chủ yếu chia làm 3 loại nhan sắc, màu trắng, màu lam cùng màu đỏ. Trong đó đeo màu trắng ngọc bài vì ngoại môn đệ tử, đeo màu lam ngọc bài vì nội môn đệ tử, mà đeo màu đỏ ngọc bài thì vì hạch tâm đệ tử. Tại những đệ tử này bên trong, tự nhiên là đeo màu trắng ngọc bài nhiều nhất, đeo màu đỏ ngọc bài nhất ít, đồng thời tại mỗi một khối trên ngọc bài đều khác lấy cùng bọn hắn đem đối ứng thân phận tin tức cùng danh tự. Một mặt vì Cửu Vân Tiên Tông bố chữ, mặt khác thì làm tên chữ. Tô Vân nhớ kỹ rất rõ ràng, tại sư Tôn Vân Khinh Ngữ bên hồng cũng đồng dạng treo một khối ngọc bài, bất quá nó màu sắc là màu xanh. Lúc ấy Tô Vân một cảm thấy yếu kỳ, nhưng vừa mới trông thấy nhiều đệ tử như vậy bên hông đều treo ngọc bài về sau, không khỏi hơi nhìn sang sư tôn Vân Khinh Ngữ bên hông khối kia màu xanh ngọc bài, chỉ gặp tại màu xanh trên ngọc bài ngoại trừ Cửu Vân Tiên Tông 4 chữ, cùng sư tôn tên Vân Khinh Ngữ bên ngoài, còn có một cái hạch chữ. Suy nghĩ cẩn thận, cái này hạch chữ chỉ hẳn là Cửu Vân Tiên Tông hạch tâm trưởng lão. Vân tiểu sư đệ, Vân tiểu sư thúc, các ngươi sao lại tới đây? Nhưng mà chính làm Tô Vân đi theo sư tôn Vân Khinh Ngự sau lưng nhìn chung quanh, muốn xem thật kỹ một chút cái này Cửu Vân Tiên Tông lúc, từ bên trái đằng trước cách đó không xa lại là đột nhiên truyền đến một đạo huyền chuyển dễ nghe thiếu nữ thanh âm. Nguyệt Nguyệt sư tỷ. Tô Vân nghe được đạo thanh âm này, tranh thủ thời gian đưa ánh mắt về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ gặp có một nam một nữ hai người chính hướng lấy vị trí của bọn hắn bước nhanh đi tới. Đồng thời trong hai người mặc màu xanh trắng tiên váy thiếu nữ, Tô Vân một chút liền nhận ra, chính là Thất sư Bá Lâm Kinh Trần thân truyền đệ tử, sư tỷ Dương Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt tiểu sư tỷ Tô Vân nhận ra Dương Nguyệt Nguyệt về sau, cũng là tranh thủ thời gian nhìn về phía Dương Nguyệt Nguyệt chào hỏi. Sau một khắc, Dương Nguyệt Nguyệt chính là cùng nàng bên cạnh cùng nhau nam tử trẻ tuổi đi tới Tô Vân cùng sư tôn Vân Khinh Ngữ trước mặt. Vân tiểu sư thúc, Vân tiểu sư đệ, các ngươi làm sao lại đến chủ phong a? Dương Nguyệt Nguyệt đi vào Tô Vân cùng sư tôn Vân Khinh Ngữ trước mặt, không khỏi biểu hiện được mười phần nhiệt tình nói ra. Vân sư thúc. Chỉ bất quá, Dương Nguyệt Nguyệt vừa dứt lời, nó bên cạnh nam tử trẻ tuổi chính là nhìn về phía Vân Khinh Ngữ hai tay ôm quyền, hơi có vẻ cung kính hành lễ nói. Không cần đa lễ. Vân Khinh Ngữ thấy thế, không khỏi nhìn về phía nam tử trẻ tuổi hơi khoát tay áo. Nguyệt Nguyệt sư tỷ, hắn là. Tô Vân nghe thấy này nam tử trẻ tuổi xưng hô mình sư tôn vì Vân sư thúc, thì là đối nó thân phận cảm thấy có mấy phần hiếu kỳ. Vân tiểu sư đệ, ta hướng ngươi giới thiệu một chút, hắn là Nam Lân, chính là đại sư bá thân truyền đệ tử, cũng là ta Cửu Vân Tiên Tông mạnh nhất thiên tài, đứng hàng thập đại hạch tâm đệ tử đứng đầu. Dương Nguyệt Nguyệt hướng Tô Vân giới thiệu nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 35, liên tiếp cờ. Đại sư bá thân truyền đệ tử. Đây chẳng phải là liền là cái này Cửu Vân Tiên Tông thiếu tông chủ, tương lai tông chủ, với lại bản thân lại là Cửu Vân Tiên Tông mạnh nhất thiên tài, đứng hàng thập đại hạch tâm đệ tử đứng đầu, cái này không ổn thỏa tuyệt thế thiên tài a. Hắn sẽ không phải là cái kia cái gì khí vận chi tử nhân vật chính a. Tô Vân nghe được sư tỷ Dương Nguyệt Nguyệt giới thiệu, nhìn về phía vị này tướng mạo anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, khí vũ bất phàm nam tử trẻ tuổi, thì là không khỏi dưới đáy lòng nghĩ đến. Dù sao dựa theo huyền huyễn tiểu thuyết bên trong đồng dạng xáo lộ, đây không phải khí vận chi tử nhân vật chính, liền có thể là bị tức vận chi tử nhân vật chính treo lên đánh tiểu bạch kiểm. Nhìn hắn như vậy bộ dáng, ân, hiểu rõ hơn chút nữa hắn có phải hay không phụ mẫu đều mất bị Cửu Vân Tiên Tông đương nhiệm tông chủ Mộ Dung Vân Tiên cho nhà về, nếu như đúng vậy, cái kia hơn phân nửa liền là khí vận chi tử nhân vật chính không thể nghi ngờ. Chờ một chút, nếu như hắn là khí vận chi tử nhân vật chính, cái kia ta là ai? Có lẽ là xuyên qua trước đó huyền huyễn tu tiên tiểu thuyết đã thấy nhiều nguyên nhân, đụng phải loại cục diện này Tô Vân không khỏi lập tức liền đem mình cho mang vào. Lúc đầu đâu, làm một tên người xuyên việt, Tô Vân khẳng định sẽ trước đem mình đưa vào khí vận chi tử nhân vật chính vị trí bên trên, nhưng bây giờ mình ma giáo sát nhân ma đầu Giang Bình Thiên hậu nhân thân phận, giống như cùng cái gọi là khí vận chi tử nhân vật chính có chút trái ngược a. Cho nên Tô Vân chỉ có thể tạm thời đem mình từ khí vận chi tử nhân vật chính vị trí bên trên rời, bất quá cái này rời một cái khai tình huống thật giống như trở nên có chút không đúng, không khỏi lộ ra có chút phức tạp. Bất quá, mỹ nữ của chính mình sư tôn Vân Khinh Ngữ là thiên đế chi nữ, cái kia nàng tức giận vận chi nữ vị trí hẳn là không sai. Như thế tính được, mình rốt cuộc có tính không là khí vận chi tử nhân vật chính đâu? Vẫn là nói là loại kia phản diện nhân vật chính. Dù sao lấy mình ma giáo sát nhân ma đầu Giang Bình Thiên hậu nhân thân phận, không quá giống là chính phái nhân vật chính. Tô Vân thật sự là càng nghĩ càng thấy đến có chỗ nào giống như không thích hợp, nhưng lại có chút nói không ra. Được rồi, vẫn là xem trước một chút đến cùng ra sao tình huống a. Rơi vào đường cùng, Tô Vân cũng đành phải đình chỉ loạn thất bát tao phỏng đoán, dùng cái này đến giảm thiếu tế bào não tử vong. Vân tiểu sư đệ, người đang suy nghĩ gì? Ma sư tỷ Dương Nguyệt Nguyệt gặp Tô Vân có chút giật mình thất thần nhìn chằm chằm Nam Lân nhìn, thì là không khỏi duỗi ra ngọc thủ tại Tô Vân trước mặt hơi lung lay. A, không có gì, ta chính là cảm thấy Nam Lân sư minh không khỏi cũng quá lợi hại, tuổi còn trẻ liền trở thành Cửu Vân Tiên Tông mạnh nhất thiên tài, thật sự là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Nam đến sau khi tĩnh hồn lại, nhìn về phía sư tỷ Dương Nguyệt Nguyệt khẽ cười nói, cái gì người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, Vân tiểu sư đệ ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Dương Nguyệt Nguyệt gặp Tô Vân thế mà nói như vậy Cửu Vân Tiên Tông mạnh nhất thiên tài, thì là không khỏi tranh thủ thời gian đi lên phía trước, đem phấn nộn miệng nhỏ tiến đến Tô Vân bên tai nhẹ giọng nói ra. Dù sao khen người nào có dạng này khen, vị này Cửu Vân Tiên Tông mạnh nhất thiên tài lớn lên cũng không xấu được chứ. Không chỉ có không xấu, còn rất anh tuấn đâu. A, cái kia, Nam Lân sư minh, không có ý tứ, ta không quá sẽ khen người, mong rằng Nam Lân sư minh rộng lòng tha thứ, nhiều hơn đảm đương. Tô Vân nghe được Dương Nguyệt Nguyệt nói về sau, thì là lần nữa nhìn về phía vị này Cửu Vân Tiên Tông mạnh nhất thiên tài khẽ cười nói. Tô Vân sở dĩ làm như vậy, tự nhiên là muốn đo một cái. Vị này Nam Lân sư minh tâm tính cùng phẩm hạnh như thế nào, đến cùng phải hay không kia cái gì chính phái khí vận chi tử, vẫn là nói là mình suốt đời chi địch. Không ngại. Nam Lân nghe xong, thì là nhìn về phía Tô Vân biểu hiện được có chút mặt không biểu tình nói ra, cũng không biết hắn có hay không dưới đáy lòng ghi hận Tô Vân. Nói xong, Nam Lân lại là nhìn về phía Tô Vân sư tôn Vân Khinh Ngữ nói ra, Vân sư thúc, ta cùng Nguyệt Nguyệt sư muội còn có sư tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ muốn đi làm, liền không cùng các ngươi. Ân, đi thôi. Ta mang theo Tiểu Vân Vân tại cái này Cửu Vân Tiên Tông bên trong tự hành đi dạo là được. Vân Khinh Ngữ nghe xong, không khỏi khẽ gật đầu một cái nói, Nguyệt Nguyệt sư muội, vậy chúng ta đi. Lập tức, Nam Lân chính là dự định kêu lên Dương Nguyệt Nguyệt rời đi. Cái kia Vân tiểu sư thúc, Vân tiểu sư đệ, ta có thời gian lại đi tìm các ngươi chơi, Dương Nguyệt Nguyệt nhìn về phía Tô Vân cùng sư Tôn Vân khinh ngữ nói ra. Nói xong, Dương Nguyệt Nguyệt liền là theo chân Nam Lân từ Tô Vân bên cạnh cứ vậy rời đi. Tô Vân nhìn chằm chằm sư tỷ Dương Nguyệt Nguyệt cùng Nam Lân đi xa thân ảnh nhìn thoáng qua, mới là đem ánh mắt thu hồi, lập tức nhìn về phía sư Tôn Vân khinh ngữ nhẹ giọng nói ra, "Sư Tôn, liên quan tới vị này Nam Lân sư minh, ngươi cùng ta nói một chút thôi. Dù sao biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng." Nói lên đến, Tô Vân vừa rồi đều quên lợi dụng nhìn trộm chi nhãn hảo hảo tìm kiếm cái này Nam Lân ngọn nguồn. Nhìn lên đến chỉ có thể trước từ sư Tôn nơi đó tìm hiểu một chút liên quan tới vị này Nam Lân sư minh tin tức, chờ lần sau gặp được lúc, lại mở ra nhìn trộm chi nhãn hảo hảo dò xét. Hán, vị sư giải cũng không phải là rất nhiều, chỉ biết là hắn là đại sư minh 9 năm trước từ bên ngoài mang về. Ngươi biết, vị sư cho tới nay đối với ăn tương đối cảm thấy hứng thú. Vân Kinh ngữ đầu tiên là nhìn thoáng qua Nam Lân bóng lưng, lập tức nhìn về phía Tô Vân hời hợt nói ra. A, mà Tô Vân, nghe được sư Tôn Vân Kinh ngữ nói như vậy, thì là không khỏi trong nháy mắt liền phủ. Nhìn về phía sư Tôn Vân Khinh Ngữ dưới đáy lòng âm thầm thầm nói, ngươi là tại Cựu Vân Tiên Tông từ nhỏ đến lớn sao? Vậy mà đối đại sư bá thân truyền đệ tử liền biết ngần ấy, thậm chí có thể nói bên trên là hoàn toàn không biết gì cả. Tốt xấu người ta bảo ngươi một tiếng Vân sư thúc, tình cảm hư danh a. Tô Vân nghĩ đến, chỉ sợ mình vị này yêu nghiệt mỹ nữ sư tôn, đối Cựu Vân Tiên Tông đều không lắm quen thuộc a. Tô Vân quả nhiên là dưới đáy lòng thay mỹ nữ sư tôn cảm thấy có chút xấu hổ, liền cái này còn mang mình đến Cựu Vân Tiên Tông đi dạo, đến lúc đó sợ không phải sẽ trực tiếp chuyển lạc đường. Được rồi, xem ra muốn từ mỹ nữ sư tôn trên thân giải được liên quan tới Cựu Vân Tiên Tông đầy đủ tin tức là không thể nào, dựa vào mỹ nữ sư tôn còn không bằng dựa vào chính mình đâu. Sư tôn, chúng ta vẫn là trước cạn chính sự a. Tô Vân chỉ, tự nhiên là Vân Khinh Ngữ mang theo hắn đi hướng nó đại sư minh Cựu Vân Tiên Tông tông chủ báo danh sự tình. Ân, đi thôi, vi sư cái này dẫn ngươi đi. Vân Khinh Ngữ nghe xong, nhìn về phía Tô Vân trả lời. Lập tức Vân Khinh Ngữ chính là bước ra một bước, tiếp tục mang theo Tô Vân hướng phía Cựu Vân Tiên Tông chủ điện bước đi. Nhìn trộm chi nhãn mở, Tô Vân đi theo sư Tôn Vân Khinh Ngữ sau lưng, vừa đi theo, cũng là không khỏi đem nhìn trộm chi nhãn cho mở ra, muốn dựa vào chính mình dò xét tra một chút cái này Cựu Vân Tiên Tông tình huống. Mà đang nhìn trộm chi nhãn nhìn trộm tác dụng dưới, hết thảy xung quanh, vô luận là Cựu Vân Tiên Tông đệ tử, vẫn là trưởng lão, thậm chí ngay cả hoa cỏ thực vật cùng các loại kiến trúc tất cả tin tức, đều là thu hết vào mắt, khiến cho Tô Vân không khỏi cảm thấy có chút hoa mắt, tiếp thu không đến. Nhất là cái kia rõ ràng C chữ, lệnh Tô Vân nhìn có chút khí huyết bành trướng, đáy lòng khó mà bảo trì lại bình tĩnh. Tiểu Vân Vân, ngươi nhìn cái gì đấy? Mà sư Tôn Vân Kinh Ngữ đột nhiên phát giác được Tô Vân nhìn về phía chung quanh những cái kia nữ đệ tử có chút mê mẩn ánh mắt, thì là mang theo mê vẻ nghi hoặc đột nhiên mở miệng hỏi. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 36, sát nhân ma đầu Giang Bình Thiên sau người thân phận bại lộ. A, không, một nhìn cái gì, ta chính là cảm thấy cái này Cựu Vân Tiên Tông chủ phong bên trên phong cảnh thật không tệ. Tô Vân nghe xong, nhanh lên đem ánh mắt thu hồi, nhìn về phía sư Tôn Vân Kinh Ngữ có chút ra vẻ trấn định nói ra. A, phải không? Nhưng vi sư làm sao không cảm thấy? Vân Khinh Ngữ nghe được Tô Vân nói, nhìn về phía Tô Vân lúc trước chăm chú nhìn những cái kia người nữ đệ tử, lại so sánh một chút mình, từng cái mặc đều là đệ tử phục sức, ngoại trừ cái cổ bên ngoài, ngay cả chân đều rất khó coi đến, chẳng lẽ còn có thể có vi sư đẹp mắt không? Lại đơn giản so sánh một chút trước ngực, ngoại trừ có như vậy một hai cái so với chính mình hơi lớn bên ngoài, cái khác cũng đều cùng mình không sai biệt lắm. Thậm chí còn có thoạt nhìn như là tấm phẳng tồn tại. Chẳng lẽ Tiểu Vân Vân nhìn vi sư nhìn phát chán? Thích tấm phẳng? Vân Khinh Ngữ không khỏi dưới đáy lòng cảm thấy có từng kia mê hoặc. Mà Tô Vân, gặp sư Tôn Vân Khinh Ngữ nhìn mình cái kia hơi có vẻ mê hoặc ánh mắt, đáy lòng thì là trong nháy mắt liền trở nên có chút luống cuống, tranh thủ thời gian nhìn về phía sư Tôn Vân Khinh Ngữ nói ra, khụ khụ. Sư Tôn, cái kia, kỳ thật, ta cảm thấy a, vẫn là chúng ta Phượng Minh Phong bên trên phong cảnh càng đẹp mắt một chút, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tìm đại sư bá báo đến a. Sau đó liền trở về Phượng Minh Phong đi cho sư Tôn người làm nướng cá ăn. Vừa nói, Tô Vân cũng là duỗi ra hai tay đi tóm lấy Vân Khinh Ngữ hai bên vai, đẩy Vân Khinh Ngữ tiếp tục hướng phía trước đi đến. A, tốt, nghe Tiểu Vân Vân ngươi kiểu nói này, vi sư đúng là cảm thấy lại có chút đói bụng. Vân Khinh Ngữ nghe được Tô Vân nói muốn làm cá nướng cho mình ăn, thì là lập tức lại đem lực chú ý chuyển rời đến Tô Vân làm cá nướng phía trên, tưởng tượng thấy Tô Vân làm mỹ vị ngon miệng kinh ngạc cá nướng, lập tức liền tới khẩu vị. Lập tức, Vân Khinh Ngữ chính là bị Tô Vân ở phía sau đẩy, tiếp tục hướng phía trước Cựu Vân Tiên Tông chủ điện bước đi. Không bao lâu, Vân Khinh Ngữ cùng Tô Vân đã là đi tới một tòa bảng bạc cung điện trước. Này cung điện ở vào Cựu Vân Tiên Tông chủ phong ở giữa, chính là toàn bộ Cựu Vân Tiên Tông cao lớn nhất bảng bạc cung điện. Vẹn vẹn cái kia hai phiến cửa điện, liền có trọn vẹn 50 mét độ cao, cho người ta một loại tràn ngập uy nghiêm lại nặng nề cảm giác. Đây cũng là Cựu Vân Tiên Tông cao nhất lớn nhất chủ điện, đồng thời cũng là Cựu Vân Tiên Tông nghị sự đại điện. Tiểu Vân Vân, ngươi ở đây chờ một chút. Vân Khinh Ngữ ngẩng đầu lên, hướng lên trước mắt tòa này bảng bạc cung điện nhìn thoáng qua, lập tức quay đầu đi nhìn về phía đứng ở nàng bên cạnh Tô Vân nói ra. A. Tô Vân nghe xong, không khỏi khẽ gật đầu. Về sau, Vân Khinh Ngữ chính là bước ra một bước đi đến cung điện trước cửa, đem bên hông đeo màu xanh ngọc bài gỡ xuống, cầm ngọc bài hướng trên cửa điện vừa để xuống, sau đó thần kỳ sự tình liền phát sinh. Chỉ gặp hai tòa cao tới 50 mét cửa điện liền như thế chậm rãi chủ động mở ra. "Tốt, Tiểu Vân Vân, cùng vi sư vào đi." Điện cửa sau khi được mở ra, Vân Khinh Ngữ thì là quay đầu sang nhìn về phía chờ Tô Vân nói ra. "A." Tô Vân nghe xong, tranh thủ thời gian hướng phía cửa đại điện đi đến. Ngay sau đó, Tô Vân chính là đi theo sư Tôn Vân Khinh Ngữ sau lưng, bị sư Tôn Vân Khinh Ngữ dẫn theo đi vào trong cung điện. Khinh Ngữ sư muội. Chỉ bất quá Tô Vân vừa đi theo sư Tôn Vân Khinh Ngữ tiến vào cửa điện, từ trong cung điện chính là đột nhiên truyền đến bốn năm đạo nam tử thanh âm. Tô Vân nghe được cái này bốn năm nói tiếng âm, tranh thủ thời gian đưa ánh mắt về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ gặp tại trong cung điện giờ phút này đang ngồi đứng thẳng sáu đạo nam tử trung niên thân ảnh. Một bóng người đứng ngồi tại điện đường phía trên ở giữa chủ vị trí bên trên, còn lại năm đạo thì phân biệt ngồi trong điện hai bên trái hai đạo, bên phải ba đạo. Trưởng môn sư minh, nhị sư minh, tam sư minh, tứ sư minh, ngũ sư minh, lục sư minh. Lập tức, còn không đợi Tô Vân đem ánh mắt thu hồi, sư Tôn Vân Khinh Ngữ thanh âm chính là vang lên, nhìn về phía trong điện sáu bóng người có chút cung kính hành lễ. Khinh Ngữ sư muội không cần đa lễ, đã trở về, trước hết ngồi đi. Ta cùng ngươi cái khác năm vị sư minh vừa vặn có việc thương nghị, ngươi cũng có thể ở bên cạnh nghe một chút. Vân Khinh Ngữ tiếng nói vừa ra, điện đường phía trên chủ vị trí đạo thân ảnh kia chính là nhìn về phía Vân Khinh Ngữ đưa tay phải ra nói. Mà người này chính là Cửu Vân Tiên Tông đương nhiệm tông chủ, Tô Vân chi sư Tôn Vân Khinh Ngữ đại sư mình, lúc trước gặp phải Cửu Vân Tiên Tông mạnh nhất thiên tài Nam Lân sư Tôn, Mộ Dung Vân Thiên. Cái khác năm vị thì phân biệt là Vân Khinh Ngữ nhị sư mình, tam sư mình, tứ sư mình, ngũ sư mình, cùng lục sư mình. Về phần thất sư mình Lâm Kinh Trần, cùng bát sư mình Võ Tử Lăng, ngược lại là cũng không có ở đây trong điện. Là trưởng môn sư mình. Vân Khinh Ngữ nghe xong, hướng phía Mộ Dung Vân Thiên lần nữa hơi thi lễ một cái, lập tức xoay người sang chỗ khác, hướng phía bên tay trái trống không vị trí bước đi. Đúng, Khinh Ngữ sư muội, nghe nói ngươi lần này từ phía dưới trở về, còn mang về một vị thân truyền đệ tử, ngươi bị kia thân truyền đệ tử, nhưng chính là thiếu niên ở trước mắt. Chỉ bất quá, Vân Khinh Ngữ mới vừa đi tới chỗ ngồi trước, đang muốn ngồi xuống thân đi, đại sư Minh Mộ Dung Vân Thiên thanh âm lại là vang lên lần nữa. Về đại sư Minh, là, hắn gọi Tô Vân, là ta 3 tháng trước đi hướng bí cảnh bên ngoài chỗ thu nhận đệ tử. Vân Khinh Ngữ nghe được đại sư Minh Mộ Dung Vân Thiên nói, mới ý thức tới, mình vừa rồi tựa hồ đem Tô Vân quên mất. Đây cũng là Khinh Ngữ sư muội thu nhận đệ tử a. Cái khác năm vị sư minh nghe vậy, cũng là không khỏi từ trên chỗ ngồi đứng dậy, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Tô Vân, bắt đầu trên dưới tinh tế dò xét. Dù sao nhiều năm như vậy đến, cũng không gặp vị tiểu sư muội này thu qua đệ tử, bây giờ đột nhiên từ phía dưới mang theo một người đệ tử trở về, các sư minh tất nhiên là cảm thấy có chút hiếu kỳ. Mà Tô Vân, giờ phút này bị sư Tôn Vân Khinh Ngữ cái kia 5-6 vị sư minh tinh tế đánh giá, chỉ cảm giác mình bây giờ liền giống với trong vườn thú một con khỉ, động cũng không dám động, lời nói cũng không dám nói, chỉ có thể mặc cho bị bọn hắn làm nhìn xem. Tô Vân cũng nghĩ không thông, mình một cái thân nam nhi có gì đáng xem, lại làm đến bọn hắn nhìn hồi lâu còn không đem ánh mắt rời. Khinh Ngữ sư muội, ngươi đệ tử này, sư minh ta nhìn có vẻ giống như có chút không đúng a. Đột nhiên, Mộ Dung Vân Thiên thanh âm lần nữa từ đám người ở trong vang lên. A. Vân Khinh Ngữ nghe xong, nhìn về phía Mộ Dung Vân Thiên trong mắt thì là hiển thị rõ mê hoặc. Nguy rồi, hắn sẽ không phải là nhận ra ta là ma giáo sát nhân ma đầu Giang Bình Thiên hậu nhân thân phận a. Mà Tô Vân gặp Mộ Dung Vân Thiên nhìn mình có chút cao mày nghiêm túc biểu lộ, đáy lòng cũng là trong nháy mắt hoảng một bút. Sớm biết liền không đi theo sư tôn tới này chủ phòng, không, hẳn là không đi theo sư tôn đi lên cái này Cửu Vân Tiên Tông, ở phía dưới tiếp tục cùng mỹ nữ sư tôn qua ngọt ngào thế giới hai người sinh hoạt nó không tâm a. Như thế còn có thể cậu thả lấy không ngừng tăng lên thực lực tu vi. Bây giờ đi theo sư tôn đi tới nơi này Cửu Vân Tiên Tông phía trên, nếu là mình ma giáo sát nhân ma đầu Giang Bình Tiên hậu nhân thân phận thật bại lộ, dù là sư tôn là Cửu Vân Tiên Tông tiểu sư thúc, sợ là cũng không giữ được mình a. Nghĩ đến đây, Tô Vân dưới đáy lòng đừng đề cập có bao nhiêu hối hận. Sư minh, ngươi có thể nói hiểu rõ một chút gì không? Tiểu Vân Vân là lạ ở chỗ nào? Vân Khinh Ngữ nghe xong, cũng là một mặt mê hoặc nhìn về phía Tô Vân. Đúng vậy a. Trưởng môn sư minh, ta nhìn tiểu tử này cũng không có gì chỗ gì thường a. Không chỉ có như thế, nhìn hắn căn cốt thượng giai, ứng làm còn là một vị đáng làm chi tài. Vân Khinh Ngữ mấy vị khác sư minh nghe xong, cũng là nhìn về phía đại sư minh Mộ Dung Vân Tiên nhao nhao nói ra. Không đúng, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện a? Khinh Ngữ sư muội trong cơ thể dung nạp không ở linh khí căn bản là không có cách tu luyện, mà kẻ này lại có thể so với tạo hóa nhất cảnh tu vi. Mộ Dung Vân Thiên nhìn về phía Vân Khinh Ngữ mấy vị khác sư minh giải thích nói, tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 37, mỹ nữ sư tôn trưởng nghĩa xuất thủ hô còn tốt còn tốt. Còn tưởng rằng gia hỏa này đã nhìn ra ta ma giáo sát nhân ma đầu Giang Bình Thiên hậu nhân thân phận đâu. Tô Vân nghe được Mộ Dung Vân Thiên nói về sau, không khỏi thật sâu gọi ra một ngụm trong thân thể trọc khí. Cùng lúc đó, một viên có chút nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục có thể đem thả xuống. Vừa rồi nhưng làm Tô Vân có chút do sợ, nín thở ngưng thần, không dám nhúc nhích một cái. Cái gì? Tiểu Vân Vân có được tạo hóa nhất cảnh tu vi, đây là có chuyện gì? Trưởng môn sư minh nói là sự thật à? Mà Tô Vân sư tôn Vân Khinh Ngữ nghe xong, thì là không khỏi dưới đáy lòng cảm thấy mê hoặc không thôi. Về phần Vân Khinh Ngữ cái khác năm vị sư minh, thì là cùng Tô Vân sư tôn Vân Khinh Ngữ nhìn về phía điện đường phía trên trưởng môn đại sư minh Mộ Dung Vân Thiên, lộ ra một mặt mê hoặc nói ra, đại sư minh ngươi nói cái gì đó? Kẻ này mặc dù căn cốt thượng giai, nhưng chúng ta ở trên người hắn cũng không có nhìn ra tu vi gì, đại sư minh ngươi sẽ không phải nhìn lầm đi? Mà Tô Vân giờ phút này nhìn về phía điện đường phía trên Mộ Dung Vân Thiên, đồng dạng lộ ra một mặt nghiêm trọng. Hắn rõ ràng dựa vào hệ thống đem cái kia tạo hóa nhất cảnh tu vi cho ẩn tàng lên, cho dù là thất sư bá Lâm Kinh Trần cùng trước mắt sư tôn cái khác 5 vị sư minh đều nhìn không ra, lại vẫn cứ bị vị này Cựu Vân Tiên Tông Tông chủ Mộ Dung Vân Thiên cho đã nhìn ra. Có thể trở thành Cựu Vân Tiên Tông Tông chủ tồn tại, quả nhiên không đơn giản. Nhìn trộm chi nhãn, mở. Sau một khắc, Tô Vân đã là đem nhìn trộm chi nhãn cho mở ra, muốn nhìn một chút tại cái này Mộ Dung Vân Thiên trên thân đến tột cùng nắm giữ lấy cái gì thủ đoạn thông thiên. Tính danh, Mộ Dung Vân Thiên. Tuổi tác, 49 tuổi. Thân cao, 187 cm. Thân phận, Cựu Vân Châu thứ nhất ẩn thế tông môn Cựu Vân Tiên Tông đương nhiệm tông chủ. Tu vi, đại đạo tam cảnh. Cùng ký chủ quan hệ, ký chủ chi sư Tôn Vân Khinh Ngữ đại sư mình. Đang nhìn trộm chi nhãn nhìn trộm tác dụng dưới, liên quan tới Mộ Dung Vân Thiên tin tức tương quan lập tức chính là tại Tô Vân trước mặt hiện ra đi ra. Cái này, giống như ở trên người hắn cũng một phát hiện cái gì thủ đoạn đặc biệt ta. Nhưng mà, Tô Vân nhìn xem dùng nhìn trộm chi nhãn nhìn trộm đến liên quan tới Mộ Dung Vân Thiên tin tức, lại là căn bản không có phát hiện có bất kỳ chỗ khả nghi. Hệ thống, ngươi đi ra cho ta. Ngươi không phải nói có thể đem tu vi của ta cùng khí tức hoàn mỹ ẩn tàng à? Gia hỏa này làm sao còn có thể nhìn ra tu vi của ta? Cuối cùng, Tô Vân đành phải đem cái này hố hàng hệ thống kêu đi ra hỏi rõ ràng. Ken, phát giác được ký chủ gọi đến, xin hỏi ký chủ ngươi có vấn đề gì cần buồn hệ thống giải quyết? Hệ thống nghe được Tô Vân gọi đến, làm ra đáp lại. Hệ thống, vì sao tên kia có thể nhìn ra tu vi của ta thực lực, ngươi nhanh giải thích cho ta một cái. Tô Vân gặp hệ thống bị tỉnh lại, có chút tức giận nói ra. Về ký chủ, người này tu vi vì đại đạo tăng cảnh. So ký chủ cao hơn hai cái đại cảnh giới hai nhỏ cảnh, buồn hệ thống ẩn tàng phương pháp chỉ có thể bảo chứng ký chủ không bị hai cái đại cảnh giới trong vòng người nhìn ra thực lực tu vi. Cho nên, người này có thể nhìn ra ký chủ tu vi, xem như bình thường. Hệ thống nói với Tô Vân. Ta dựa vào. Hố hàng, trước đó ngươi rõ ràng không có nói qua điểm này được chứ. Tô Vân nghe được hệ thống nói về sau, thì là trong nháy mắt im lặng. Phải không? Quyền kia hệ thống bây giờ nói. Nếu như ký chủ không có vấn đề khác, quyền kia hệ thống muốn đi vào trạng thái ngủ đông. Chúc ký chủ sinh hoạt vui sướng. Một câu cuối cùng nói xong, hệ thống đã là triệt để không có thanh âm. Ta đi, hệ thống này không khỏi cũng quá hố, lần này để cho ta làm sao bây giờ? Làm sao cùng sư tôn cùng mấy cái này sư bá giải thích a? Tô Vân gặp hệ thống trực tiếp mặc kệ chính mình, không khỏi dưới đáy lòng gấp hoảng sợ. Thật nghĩ nện chết cái này hố hàng hệ thống. Cái kia, bẩm trưởng môn sư minh, ta sở dĩ thu Tiểu Vân Vân làm đệ tử, chính là bởi vì nhìn chúng hắn thiên phú tu luyện cùng thực lực tu vi. Ngay tại lúc Tô Vân không biết nên làm sao bây giờ lúc, sư tôn Vân Khinh Ngữ thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Lập tức tiếp tục nói, Tiểu Vân Vân muốn là một cái sinh ra tại nhà nghèo khổ thiên tài tu luyện, nhưng từ nhỏ lại không có đạt được chính xác tu luyện chỉ đạo. Không chỉ có như thế, còn bị ma đạo gian nhân để mắt tới, muốn bắt hắn đi dùng bí thuật cấm kỵ cướp đoạt hắn tu luyện căn cốt. Những cái kia ma đạo gian nhân giết hắn duy nhất mẫu thân, một đường đuổi theo hắn đi tới bí cảnh bên ngoài, vừa lúc bị sư muội ta đụng bên trên. Ta nhìn hắn thiên phú kỳ giai, liền xuất thủ cứu hắn, đem hắn dẫn tới bí cảnh bên trong, cũng thu làm đệ tử, muốn cho hắn đến Cựu Vân Tiên Tông tới đón thụ các vị sư minh chính xác chỉ đạo. Về phần tu vi của hắn, không biết có phải hay không mình tu luyện tu xảy ra điều gì lối rẽ. Khi có khi không, đại sư minh ngươi có thể trông thấy, mà cái khác năm vị sư minh nhìn không thấy, lại khái cũng là bởi vì nguyên nhân này. Cho nên ta hy vọng các vị sư minh khả năng giúp đỡ sư muội ta chỉ đạo một cái Tiểu Vân Vân, để hắn có thể bình thường tiến hành tu luyện. Đây cũng là ta hôm nay mang Tiểu Vân Vân tìm đến các vị sư minh nguyên nhân. Tiểu Vân Vân, ngươi nói đúng không? Vân Khinh Ngữ nói xong, còn không khỏi hướng Tô Vân nháy một cái con mắt. A, là, đúng vậy, đúng là như sư tôn nói, mong rằng các vị sư bá xem ở sư tôn trên mặt mũi, chỉ đạo một cái đệ tử bình thường tu luyện. Đợi đệ tử có thể bình thường tiến hành tu luyện về sau, tất nhiên sẽ cảm tạ các vị sư bá dạy bảo, vì Cựu Vân Tiên Tông cống hiến ra một phần ít ỏi lực lượng nhỏ bé. Tô Vân thấy thế, thì là tranh thủ thời gian cùng mỹ nữ sư tôn phụ họa nói ra. A, nguyên lai là dạng này, khó trách. Mộ Dung Vân Thiên nghe xong, không khỏi nâng tay phải lên vuốt vuốt sợi râu, còn giống như thật sự tin. Về phần Vân Khinh Ngữ cái khác năm vị sư mình, gặp đại sư minh Mộ Dung Vân Thiên tin tưởng, cũng là không tốt lại hoài nghi gì. Dù sao nếu là ngay cả một cái tạo hóa nhất cảnh thực lực tu vi đều nhìn không thấu, truyền không đi ra ngoài được bị chê cười chết. Bọn hắn nhưng không muốn trở thành trong miệng người khác trò cười. Cái kia, đã sư muội ta mang Tiểu Vân Vân tới mục đích đã đạt thành, các vị sư minh lại có chuyện quan trọng còn muốn thương thảo, ta cùng Tiểu Vân Vân liền không quấy rầy các vị sư minh rời đi trước. Vân Khinh Ngữ khuynh thế tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp hiện ra từng tia vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn về phía các vị sư minh nói ra. Tốt. Ta nhìn Khinh Ngữ sư muội chỗ thu nhận đệ tử căn cốt rất tốt, 10 phần không sai, có thời gian ta chắc chắn đi hướng Phượng Minh phòng, giúp sư muội ngươi chỉ đạo hắn tu luyện. Đứng ngồi tại Vân Khinh Ngữ mặt đối lập lục sư minh Dương Khai Thiên đứng dậy, không khỏi hướng phía Vân Khinh Ngữ gật đầu nói. Vậy ta liền thay Tiểu Vân Vân trước cảm ơn lục sư minh. Vân Khinh Ngữ nghe xong, nhìn về phía lục sư minh Dương Khai Thiên hơi ôm quyền cảm ơn. Sư muội, còn có ta, ta cũng là. Không sai, còn có ta. Chỉ bất quá, Vân Khinh Ngữ vừa dứt lời dưới, ngồi trong điện hai bên bốn vị khác sư minh, cũng là vội vàng đứng lên đến xem nói với Vân Khinh Ngữ. Cùng lúc đó, mấy người cũng là bắt đầu tinh tế đánh giá đến vị tiểu sư muội này đến. Đối với vị tiểu sư muội này, trước kia có sư tôn tại thời điểm trên cơ bản không chút chú ý lúc kia, vị tiểu sư muội này cũng trên cơ bản một mực đợi tại sư bên tôn thân. Mà tại sư tôn đi về cõi tiên về sau, vị tiểu sư muội này lại một mình rời đi Cựu Vân Tiên Tông đến phía dưới đi. Cho tới nay đều một làm sao hảo hảo nói chuyện qua. Thế nhưng là hôm nay gặp mặt, lại là phát hiện vị tiểu sư muội này không khỏi lớn lên cũng quá khuynh quốc khuynh thành, với lại vô luận là ngôn hành cử chỉ, đều có một loại tiểu thư khuê các chi phạm. Cái này liền khiến cho các vị sư minh nhãn tình sáng lên, dưới đáy lòng đối vị tiểu sư muội này sinh ra một chút đặc biệt ý khác. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 38, cái kia, sư tôn, ngươi nghe ta giải thích. Sư muội lần nữa thay tiểu Vân Vân đa tạ chư vị sư minh, nếu không có chuyện khác, vậy ta liền trước mang theo tiểu Vân Vân rời đi. Vân Khinh Ngữ nhìn thấy chư vị sư minh mười phần nhiệt tình muốn trợ giúp Tô Vân tu luyện, không khỏi đội vàng cảm ơn. Lập tức, Vân Khinh Ngữ liền đem ánh mắt thu hồi, đi đến Tô Vân trước mặt, trực tiếp rỗi ra ngọc thủ nắm lên Tô Vân tay phải, dắt lấy Tô Vân hướng phía cung điện bên ngoài bước nhanh tới. Sư tôn, ngươi chậm một chút. Tô Vân bị sư tôn Vân Khinh Ngữ dắt lấy bước nhanh hướng phía cửa điện đi ra ngoài, đều có chút nhanh theo không kịp. Không chỉ có như thế, Vân Khinh Ngữ ngọc thủ chăm chú nắm lấy Tô Vân tay phải, tay kia kình thật không phải bình thường lớn, tóm đến Tô Vân hơi cảm thấy tay cổ tay có chút đau nhức. Sư tôn, ngươi nhanh như vậy làm cái gì, ta chậm một chút được sao? Rất nhanh, Tô Vân chính là bị sư tôn Vân Khinh Ngữ dắt lấy đi ra nghị sự đại điện. Chỉ bất quá đi ra nghị sự đại điện về sau, Vân Khinh Ngữ đã không có buông ra Tô Vân, cũng không có dừng lại, như cũ chăm chú nắm lấy Tô Vân cũng không quay đầu lại hướng phía Cửu Vân Tiên Tông ngoài sơn môn bước nhanh đi tới, khiến cho Tô Vân đều nhanh muốn bị lôi kéo bay đi lên. Mà tại nghị sự đại điện bên trong, khu khu, chư vị sư đệ, chúng ta còn tiếp tục thương thảo như thế nào cùng những tiên môn khác chính phái liên thủ, cùng một chỗ đối phó ma giáo thí thiên thần giáo sự tình a. Mộ Dung Vân Tiên gặp cái khác năm vị sư đệ như cũng nhìn chằm chằm tiểu sư muội Vân Khinh Ngữ đi xa bóng lưng có chút xuất thần, không khỏi hơi ho khan một tiếng, mở miệng nhắc nhở. A, đúng, sư minh ngươi tiếp tục. Nghe được Mộ Dung Vân Tiên nhắc nhở thanh âm, nhị sư minh cơ càng rõ hơi đem ánh mắt thu hồi, nhìn về phía trưởng môn đại sư minh Mộ Dung Vân Tiên nói ra. Về sau lại là đưa ánh mắt về phía ngoài điện, mặc dù đã không nhìn thấy tiểu sư muội Vân Khinh Ngữ thân ảnh. Ai? Những năm gần đây tiểu sư muội một mực đi theo sư bên tôn thân, đều không hảo hảo nói chuyện qua, bồi dưỡng một chút tình cảm. Không nghĩ tới tiểu sư muội bây giờ đã trưởng thành như vậy, dung mạo như thiên tiên, sở sở động lòng người bộ dáng. Tam sư Minh Hoa vô kỵ lưu luyến không rời đem ánh mắt thu hồi, khẽ lắc đầu. Đúng vậy a, sớm biết liền đi thêm Phượng Minh Phong tìm tiểu sư muội chơi. Thứ sư Minh Tôn Tiểu Phi cũng là phụ họa nói ra. Nhị sư Minh, Tam sư Minh, Tứ sư Minh, ngươi nhìn các ngươi đều lao thành dạng gì, trưởng thành dạng này còn ngấp nghé tiểu sư muội sắc đẹp, như vậy không tốt đâu. Vũ sư Minh Lam Quang Nhai gặp các sư Minh từng cái nhìn về phía tiểu sư muội một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng, thì là không khỏi khoát tay áo nói ra. Những năm gần đây, các vị sư minh đệ vì tranh đoạt Cửu Vân Tiên Tông vị trí tông chủ, tuyệt đại đa số thời gian đều tại bế quan tu luyện, cũng không có tìm tu đạo bạn lữ. Bây giờ Cửu Vân Tiên Tông vị trí tông chủ đã bị đại sư minh Mộ Dung Vân Tiên đoạt được, bọn hắn tự nhiên cũng là không tốt nói thêm gì nữa. Dù sao Mộ Dung Vân Tiên thân vì đại sư minh của bọn hắn, tu vi cảnh giới lại là chín vị sư minh muội ở trong cao nhất, bọn hắn cũng không dám lại đi tranh đoạt. Đợi đến đông nhiên thu tay, lại là không nghĩ tới năm đó cái kia trung linh Lưu Tú làm người thương yêu tiểu sư muội, lại đã trưởng thành bây giờ dạng này một cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ. Ai, chỉ thán thời gian dễ dàng đem người ném, đỏ lên anh đảo, tái rồi chuối tây. Không biết hiện tại lại quay đầu yêu mến người tiểu sư muội này, còn có kịp hay không. Nửa ngày qua đi, tất cả sư minh đệ mới là đem nhìn về phía điện ngoài cửa ánh mắt thu hồi, một lần nữa ngồi vào vị trí của mỗi người, đem ánh mắt cùng lực chú ý lần nữa phóng tới trưởng môn đại sư minh Mộ Dung Vân Thiên trên thân. Người sau tiếp tục thương thảo lên tông môn đại sự đến. Về phần Tô Vân, giờ phút này đã là bị sư tôn Vân Khinh Ngữ dắt lấy đi tới Cửu Vân Tiên Tông chủ Phong Sơn trước cửa, lập tức bước ra một bước, đi ra khỏi sân môn. Sau đó, Vân Khinh Ngữ một tay dắt lấy Tô Vân, một tay đem trong ngực phi hành nhỏ hồ lô lấy ra, ném trên mặt đất trong nháy mắt biến lớn. Ngay sau đó, Vân Khinh Ngữ nhìn cũng chưa từng nhìn Tô Vân, chính là trực tiếp dắt lấy Tô Vân nhảy lên một cái, nhảy lên nhỏ hồ lô. A sư tôn, Tô Vân không có gì chuẩn bị, bị Vân Khinh Ngữ dắt lấy tay phải, bụng trực tiếp đâm vào nhỏ hồ lô bên trên, chỉ cảm thấy bụng đều sắp bị đụng đã nứt ra. Nắm chặt, nếu là rơi xuống, vi sư cũng mặc kệ ngươi. Vân Khinh Ngữ cười tại nhỏ hồ lô bên trên, hơi quay đầu sang nhìn sang ghé vào nhỏ hồ lô bên trên Tô Vân. Còn không đợi Tô Vân đứng lên đến cưới tại nhỏ hồ lô bên trên, chính là trong nháy mắt khu động nhỏ hồ lô hướng phía Phượng Minh Phong phương hướng bay trở về. A sư tôn, ngươi chậm một chút. Nhỏ hồ lô như gió tốc độ hướng phía Phượng Minh Phong bay đi, Tô Vân ghé vào nhỏ hồ lô bên trên, chỉ cảm giác mình tùy thời đều có rơi xuống rơi thịt nát xương tan nguy hiểm. Bất quá Vân Khinh Ngữ lại là cũng không có quản hắn, không chỉ có không có đổi chậm tốc độ, ngược lại bay càng lúc càng nhanh. A, Tô Vân ghé vào nhỏ hồ lô bên trên không ngừng phát ra kêu rên thanh âm, thật sợ không cẩn thận liền rơi xuống một mệnh ô hô. Thử, tốt ngươi cái tiểu Vân Vân, dám lừa gạt vi sư, không cho ngươi một chút giáo huấn nếm thử, thật sự cho rằng vi sư là ngốc bạch mà ta. Vân Khinh Ngữ lái nhỏ hồ lô, nghe được Tô Vân tiếng kêu rên không ngừng từ sau lưng truyền đến, khuynh thế tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp thì là không khỏi hiện ra một tia mỉm cười mê người đến. Mà Tô Vân cũng là ở một bên chu lên, một bên ý đồ bỏ lên trên nhỏ hồ lô đi ngồi, dù sao dạng này thật sự là quá nguy hiểm. Hô rốt cục an toàn. Trải qua một phen vùng vẫy dây chết về sau, Tô Vân rốt cục cùng sư Tôn Vân Khinh Ngữ cưỡi tại nhỏ hồ lô bên trên, không khỏi như chút được gánh nặng thở dài một hơi. A chỉ bất quá, Tô Vân vừa ngồi vào nhỏ hồ lô bên trên, không nghĩ tới nhỏ hồ lô lại là trong nháy mắt một cái xoay trái cong, khiến cho Tô Vân tay phải lập tức liền chộp tới sư Tôn Vân Khinh Ngữ bên phải trước người. Sau đó chộp vào mềm mại quỳnh trên đỉnh. Nhỏ, mây, mây, sư Tôn Vân Khinh Ngữ cảm nhận được bên phải trước người bị một cái tay bắt lấy, không khỏi cúi đầu, chỉ gặp Tô Vân tay lần thứ ba chộp vào nàng quỳnh trên đỉnh. Thế là, Vân Khinh Ngữ lập tức phát ra tựa như địa ngục ma nữ ẩn chứa sát ý thanh âm, quay đầu sang nhìn về phía Tô Vân, cặp kia huyền như tinh thần như bảo thạch mỹ lệ con mắt phảng phất có thể trực tiếp giết chết cá nhân. Không có cách, ai bảo Tô Vân tại mỹ nữ sư tôn lúc nổi giận, còn làm ra loại này kỵ sư miệt tổ hành vi đâu. Lúc khác cũng là được rồi, hoặc hứa Vân Khinh Ngữ cũng sẽ không cùng hắn so đo quá nhiều, mấu chốt là tại cái này trên đầu sóng ngọn gió. Cái kia, sư tôn, ngươi nghe ta giải thích. Tô Vân lần thứ nhất nhìn thấy sư tôn Vân Khinh Ngữ bao hàm sát ý ánh mắt, chỉ cảm thấy một trái tim trong nháy mắt liền lạnh lạnh, nhanh lên đem bắt lấy sư tôn Vân Khinh Ngữ trước người tay phải thu hồi. Hừ, vi sư không cần giải thích của ngươi, vi sư muốn đem ngươi trực tiếp từ nhỏ hồ lô bên trên ném xuống. Vân Khinh Ngữ nghe xong, lại là không khỏi nhìn về phía Tô Vân tràn đầy giận dữ nói ra. Nói xong, Vân Khinh Ngữ chính là lái nhỏ hồ lô hướng thẳng đến trên tầng mây bay đi, khiến cho nhỏ hồ lô đều nhanh muốn cùng chân trời thẳng đứng, biến thành góc 90 độ. A sư tôn, ta muốn rơi xuống ta phải chết. Tô Vân cả người mặc dù cưỡi tại nhỏ hồ lô bên trên, lại tựa như bị treo tại trong giữa không trung, chỉ cảm giác mình một giây sau liền sẽ trực tiếp từ nhỏ hồ lô bên trên rơi xuống ngã chết. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bung chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 39, Tô Vân ở trên sư tôn ở dưới hử. Ngã chết liền ngã chết thôi. Các loại tiểu Vân Vân ngươi cái chết, vi sư mới tốt một lần nữa thu một tên đệ tử. Vân Khinh Ngữ nghe được Tô Vân nói, lại là căn bản cũng không quản Tô Vân. A, sư tôn, ta tốt xấu ăn ngon uống sướng hầu hạ ngươi thời gian 3 tháng, mỗi lúc trời tối còn coi ngươi nhỏ áo đông, mặc cho tử bị ngươi ôm ôm vào trong ngực thiết đi, ngươi quả thực nguyện ý bỏ được để cho ta từ kiêu căng như vậy xuống dưới ngã chết à? Ta nếu là rơi xuống cái chết, ngươi sợ là ngay cả cho cốt cũng không tìm tới, về sau nhớ ta ngay cả cái hũ cho cốt đều không có. Tô Vân nghe xong, thì là dự định thử một lần, dùng 3 tháng này lấy đến tích lũy lên tình cảm bài, nhìn xem biết đánh nhau hay không động một cái này không tim không phổi yêu nghiệt sư tôn. Dù sao mặc dù mình lừa gạt sư tôn, còn không cẩn thận 3 lần bắt được trước được nàng, nhưng cuối cùng tội không đáng chết à? Căn bản không tất muốn như vậy a. Thử. Ai sẽ nghĩ ngươi, các loại tiểu Vân Vân ngươi sau khi chết, vi sư liền rời đi cái này bí cảnh, sau đó một lần nữa tìm kiếm một chỗ thế ngoại đảo nguyên, lại tìm một cái ngưỡng mộ trong lòng người, qua năm kẻ nữ dệt tính phúc sinh hoạt. Sư tôn Vân Khinh Ngữ như cũ cũng không quay đầu lại nói ra. Sư tôn, ngươi cái này, sợ là không tốt a. Tô Vân gặp sư tôn vậy mà nói ra lời ấy đến, thì là trong nháy mắt không biết nên nói những gì, không nghĩ tới sư tôn đấy lòng lại sẽ có ý nghĩ như vậy. Có cái gì không tốt, người sống một thế, nam nhân lấy vợ sinh con, nữ nhân giúp chồng dạy con, cử án tề mi, dắt tay đầu bạc, đây không phải chuyện rất bình thường à. Vân Kinh Ngữ hơi quay đầu sang nhìn nói với Tô Vân. Không phải, sư tôn ngươi nói đúng là không sai. Nhưng sư tôn ngươi thật giống như quên, trong cơ thể của ngươi thế nhưng là phong ấn một cái thượng cổ đại yêu, đã không lão, cũng sẽ không chết. Nếu là ngươi tìm người liền như thế cả, 100 năm về sau, người kia tất nhiên sẽ già yếu chết đi, sư tôn ngươi cũng chỉ có thể lẻ loi lưu quạng. Cho nên, ta đề nghị sư tôn ngươi vẫn là đừng tìm người khác, huống hồ sư tôn ngươi không phải đã nói, chờ ta học xong tu luyện, chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ à. Tô Vân cưới tại mỹ nữ sư tôn tản ra thấm vào ruột gan mùi thơm cơ thể sau lưng, không khỏi muốn vươn tay ra lần nữa đem mỹ nữ sư tôn ôm vào trong ngực. Chết thì chết thôi. Cùng lắm thì ta lại tìm một cái này chết lại tìm kế tiếp, một mực tiếp tục như vậy. Sư tôn Vân Khinh Ngữ nghe xong, thì là lộ ra có chút hời hợt không quan trọng nói ra. A. Sư tôn, ngươi cái này thật không tốt. Ta cảm thấy a, có đồ đệ ta một cái là đủ rồi, không cần thiết tìm nhiều như vậy. Tô Vân nói ra. Vừa nói, Tô Vân cũng là vươn tay ra, muốn từ sau lưng trực tiếp ôm ở mỹ nữ sư tôn thon dài eo nhỏ. A chỉ bất quá, giờ phút này nhỏ hồ lô còn tại thẳng đứng hướng về trên tầng mây bay đi. Tô Vân cưỡi tại nhỏ hồ lô bên trên lại cùng nhỏ hồ lô cơ hồ bảo trì thẳng đứng, một cái một nắm vững. Sau đó, Tô Vân chính là trực tiếp từ nhỏ hồ lô bên trên rơi xuống. Tiểu Vân Vân, ngươi. Sư tôn Vân Khinh Ngữ nghe được Tô Vân tiếng kêu sợ hãi, có chút quay đầu sang nhìn thoáng qua sau lưng, chỉ gặp tại nhỏ hồ lô bên trên sớm đã không thấy Tô Vân thân ảnh. Nguy rồi. Tiểu Vân Vân ngươi làm sao ngã xuống? Vân Khinh Ngữ nhìn đến phía dưới Tô Vân chính nguyện như là cỗ sao trổi rơi xuống dưới, khuynh thế tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp cũng là trong nháy mắt nổi lên một vòng kinh sợ chi sắc. Tranh thủ thời gian thay đổi nhỏ hồ lô, hướng phía dưới bay đi cứu Tô Vân. Sư tôn, ta không muốn chết ta. Tô Vân gặp Vân Khinh Ngữ một mặt lo lắng hướng phía dưới bay tới, không khỏi vươn tay ra muốn phải bắt được sư tôn. Chỉ bất quá Tô Vân thân thể tốc độ rơi xuống thật sự là quá nhanh, sư tôn Vân Khinh Ngữ bản thân không có linh lực tu vi, lái nhỏ hồ lô căn bản là theo không kịp Tô Vân rơi xuống tốc độ. Tiểu Vân Vân, đừng sợ, vi sư nhất định sẽ cứu ngươi. Cuối cùng, Vân Khinh Ngữ trực tiếp đem nhỏ hồ lô bỏ qua, từ nhỏ hồ lô bên trên nhảy xuống, cùng Tô Vân toàn bộ thân thể hướng phía dưới rơi xuống. Sư tôn. Tô Vân mặt đối với thiên không, lưng bay về phía đại địa, gặp sư tôn Vân Khinh Ngữ vậy mà bỏ nhỏ hồ lô tới tứ mình, thì là trong nháy mắt dưới đáy lòng cảm động không được. Bất quá, khoảng cách cao như vậy, nếu là sư tôn cùng mình cùng một chỗ té xuống, sợ không phải đồng dạng sẽ rơi thịt nát xương tan. Sư tôn nàng, thật là ngốc. Tô Vân nhìn xem mặt hướng dưới, cách mình càng ngày càng gần mỹ nữ sư tôn, quả nhiên là cảm thấy mỹ nữ sư tôn có chút ngu ngốc một cách đáng yêu. Đây là muốn cùng mình làm một đôi bỏ mạng nguyên đương a. Tô Vân đã dưới đáy lòng nghĩ kỹ, các loại sư tôn bắt được mình liền dùng thân thể bảo hộ nàng bình yên rơi xuống đất. Có lẽ mình có thể sẽ chết, nhưng hẳn là có thể bảo hộ sư tôn tính mệnh không ngại. Sư tôn, vừa nghĩ tới mới cùng mỹ nữ sư tôn ở chung thời gian 3 tháng, liền muốn như vậy rời đi nàng, rời đi cái thế giới này, Tô Vân trong mắt thì là kìm lòng không được liền mọc lên nước mắt. Nay một khắc, Tô Vân ấy lòng muốn rất nhiều, trong đầu cũng không ngừng dần hiện ra 3 tháng này đến nay cùng mỹ nữ sư tôn cộng đồng sinh hoạt hình tượng. Đều nói người tại tử vong thời khắc, trong đầu mới lại không ngừng hiện ra một thế này kinh lịch cùng hình tượng, đại khái là mình thật liền phải chết ta. Tiểu Vân Vân bắt lấy vi sư tay. Chính làm Tô Vân cảm thấy đời này có thể được mỹ nữ sư tôn làm bạn, đã là một lưu cái gì tiếc nuối lúc, sư tôn Vân khinh ngự rốt cục nhanh sẽ rơi xuống Tô Vân trước người. Rồi ra thon dài ngọc thủ, muốn để Tô Vân bắt lấy nàng. Sư tôn. Tô Vân thấy thế, cũng là tranh thủ thời gian hướng lên đưa tay trái ra, đi nghênh đón sư tôn Vân khinh ngự tay phải. Sau đó, tay của hai người rốt cục bắt ở cùng nhau. Sau một khắc, hai người thân thể chính là trực tiếp tiếp ở cùng nhau, lẫn nhau ôm ấp lấy lẫn nhau. Sư tôn, ngươi làm sao ngốc như vậy, ta chết thì chết thôi. Ngươi làm gì phải bỏ qua nhỏ hồ lô nhảy xuống cứu ta? Tô Vân hai tay chăm chú ôm ở sư tôn Vân khinh ngữ cái kia mềm mại không xương yếu ớt cảnh liêu eo nhánh, không khỏi đem tay trái xoa nó gương mặt tràn đầy ôn nhu nói ra. Tiểu Vân Vân, vi sư không cho ngươi chết, ngươi không phải đã nói muốn cả một đời bảo hộ vi sư sao? Vi sư tuyệt sẽ không để Tiểu Vân Vân ngươi chết. Vân khinh ngữ nhìn về phía dưới thân Tô Vân, thanh âm hơi trở nên có chút nức nở nói ra. Đồ ngốc sư tôn, đã ngươi không muốn ta chết, cái kia tại sao phải bỏ qua rơi nhỏ hồ lô? Hiện tại tốt, không chỉ có ta muốn chết, ngay cả sư tôn ngươi cũng. Tô Vân nhìn về phía khả ái như thế mê người mỹ nữ sư tôn, quả nhiên là không bỏ được cách nàng mà đi. Tiểu Vân Vân, không có quan hệ, vi sư tu luyện Phượng Minh kiếm quyết cùng Phượng Minh kiếm thể, một chết đi dễ dàng như thế, ngươi cùng vi sư trao đổi vị trí, vi sư tại hạ ngươi ở trên, chỉ muốn vi sư trước chạm đất, Tiểu Vân Vân ngươi liền không có việc gì. Vân Kinh Ngữ nhìn xem Tô Vân nói ra. Sư tôn a, mặc dù ngươi tu luyện Phượng Minh kiếm thể, trong thân thể cũng phong ấn cái gì thượng cổ đại yêu, nhưng từ vạn mét không trung hạ xuống, thân thể cũng đồng dạng chịu đựng không được kịch liệt va chạm a. Tô Vân nói ra. Dù sao cho dù là những cái kia tu luyện cường giả, từ vạn mét không trung rơi xuống, chỉ sợ cũng rất khó sống sót ta. Tô Vân dưới đáy lòng đã một lưu cái gì sống sót hy vọng, chỉ hy vọng mình sau khi chết, vị này không tim không phổi mỹ nữ sư tôn có thể vẫn nhớ mình à. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 40, sư tôn ngươi biết đây là nơi nào a sư tôn? Một bên dưới đáy lòng nghĩ đến, Tô Vân có chút quay đầu đi hướng phía dưới thân thể phương nhìn sang, chỉ gặp giờ phút này cách khoảng rơi xuống mặt đất đại khái còn có 1000 mét khoảng cách. 1000 mét khoảng cách, nhìn lên đến tựa hồ còn giống như rất dài, nhưng đối với giờ phút này huyện như là cỗ sao trổi rơi xuống đất. Tô Vân cùng sư tôn Vân khinh ngự tôi nói, tối đa cũng chỉ bất quá mười mấy giây, thậm chí là giải rác mấy giây sự tỉnh. Đợi đến cái này mười mấy giây thoáng qua một cái, mình đại khái nên cùng mỹ nữ sư tôn tiên nhân vĩnh cách đi. Nghĩ đến đây, Tô Vân không khỏi chậm rãi nhắm hai mắt lại, nơi khỏe mắt phát ra hai giọt lưu luyến không rời nước mắt. Tiểu Vân Vân, nhanh, gần cùng vi sư trao đổi vị trí. Sư tôn Vân khinh ngữ gặp Tô Vân có chút quay đầu đi nhìn sang dưới thân thể phương, sau đó liền tựa như thấy chết không sờn mười phần bình tĩnh nhắm hai mắt lại. Cái này mới phát giác thời gian đã nhanh muốn không đủ, mau để cho Tô Vân cùng mình trao đổi vị trí. Không cần, sư tôn. Mà Tô Vân, nghe được sư tôn Vân khinh ngữ thanh âm, chỗ nào chịu cùng sư tôn trao đổi vị trí, chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía sư tôn, trên mặt lại là không khỏi hiện ra một tia hài lòng nhàn nhạt mỉm cười đến. Cũng đưa tay trái ra khẽ vuốt sư tôn Vân khinh ngữ gương mặt. Ngay sau đó, Tô Vân chính là dùng tay trái đem sư tôn Vân khinh ngữ đầu kéo xuống, khiến cho chăm chú dán tại mình bộ ngực bên trên. Cùng lúc đó, tay phải ôm ấp lấy Vân khinh ngữ tinh tế không xương eo nhánh, lần nữa hai mắt nhắm lại, chờ đợi rơi xuống đất một khắc này. Không, Tiểu Vân Vân, ngươi gần cùng vi sư trao đổi vị trí. Sư tôn Vân khinh ngữ đầu dán tại Tô Vân trên thân, nhìn xem Tô Vân có chút tuấn giật gương mặt, cảm xúc lại là trong nháy mắt mất khống chế, thanh âm trở nên có chút khàn khàn, cũng có chút nức nở. Chỉ bất quá Tô Vân vì lúc rơi xuống đất không cho Vân khinh ngữ đầu nhận quá mức kịch liệt va chạm, liền đem Vân khinh ngữ đầu chăm chú đặt tại mình bộ ngực bên trên, khiến cho Vân khinh ngữ rất khó tránh thoát. Mà giờ khắc này, hai người cách xa mặt đất nghiễm nhiên cũng không đủ 100 mét, 80 mét, 60 mét, 40 mét, 20 mét, 10 mét, 5 mét, 3 mét. Quanh tại Tô Vân trong tưởng tượng, mình rơi xuống đất về sau tất nhiên sẽ trên mặt đất ném ra một cái hố to, sau đó toàn thân gân cốt đứt gãy, lập tức thân thể chảy máu chết đi. Mà giờ khắc này, Tô Vân lại là cảm giác thân thể của mình giống như có chút nhẹ nhàng, cái kia sau khi hạ xuống nguyện như long trời lở đất âm thanh lớn cũng không có vang lên. Là ta không có nghe được a? Vẫn là nói ta còn đến không kịp cảm nhận được trên thân thể truyền đến đau đớn, sau đó liền đã chết. Tô Vân nhắm chặt hai mắt, có chút không rõ ràng cho lắm. Lập tức, Tô Vân thì là mang theo mê hoặc chậm chậm mở ra hai mắt, muốn nhìn một chút dưới mắt đến cùng là cái tình huống như thế nào. Sư tôn. Tô Vân mở hai mắt ra, nhìn thấy sư tôn Vân khinh ngữ giờ phút này còn tại trong ngực của mình, mười phần an tĩnh nằm sấp trên người mình, đôi mắt đẹp khép lại, mắt bên trong chảy xuôi lấy nước mắt. Không núp đích, không biết là cái tình huống như thế nào. Sẽ không phải sư tôn cũng cùng ta cũng như thế cùng một chỗ té chết ta. Tô Vân cảm thụ được sư tôn tiếp trên người mình nhịp tim, không khỏi nhíu mày. Tô Vân ca ca chính làm Tô Vân có chút làm không rõ ràng hiện tại tình huống như thế nào lúc, tiên Cửu Nhi thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Cửu Nhi, Cửu Nhi, ta vì cái gì còn có thể nghe được Cửu Nhi thanh âm? Chẳng lẽ là bởi vì ký kết linh hồn khế ước nguyên nhân? Nói như vậy, người sau khi chết trong một thời gian ngắn hẳn là sẽ ở vào linh hồn trạng thái, lại không cách nào lại trở lại trong thân thể của mình đi. Mà dưới mắt, nói không chừng chính mình là ở vào linh hồn trạng thái, mới có thể nghe được tiên Cửu Nhi thanh âm, nàng bởi vì là đang vì mình tốt thì ta. Xin lỗi rồi, Cửu Nhi, ta không cách nào mang ngươi đến bí cảnh bên ngoài đi xem thế giới nhân loại, cũng vô pháp giống cái ca ca chiếu cố ngươi. Tô Vân dưới đáy lòng nói đối tiên Cửu Nhi thua thiệt. Không phải, Tô Vân ca ca, ngươi cũng chưa chết, ngươi sư tôn cũng không có chết, các ngươi hai cái ai đều không có chết. Tiên Cửu Nhi nói với Tô Vân, thanh âm nghe bắt đầu lộ ra có chút mềm yếu bất lực, thật giống như đến từ một cái bị thương thật nặng người theo như lời nói. Cái gì? Ta không chết. Tô Vân nghe xong, không khỏi trong nháy mắt mở to hai mắt, đầy mắt khó có thể tin. Đúng vậy, Tô Vân ca ca, ngươi không chết. Tiên Cửu Nhi thanh âm càng ngày càng yếu đuối bất lực, nghe càng ngày càng lộ ra thấp bị. Không phải, Cửu Nhi, ngươi thế nào? Ta nghe thanh âm của ngươi làm sao cảm giác có chút không đúng a? Không có chuyện gì, Tô Vân ca ca, ta chỉ là vì cứu các ngươi, trong lúc nhất thời hao hết trên người tất cả hồn lực mà thôi, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền. Tốt. Nói xong, Tiên Cửu Nhi thanh âm chính là trực tiếp biến mất. Cửu Nhi, Cửu Nhi. Tùy ý Tô Vân dưới đáy lòng như thế nào hò hét, đều là đã không còn chút nào đáp lại. Không tin, ta không thể thả đảm nhiệm Cửu Nhi mặc kệ, ta phải đi hướng hồn linh trong không gian, nhìn xem Cửu Nhi đến cùng là chuyện gì xảy ra, nàng thế nào. Tô Vân một bên nghĩ như vậy, thì là tranh thủ thời gian hướng phía bốn phía liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện mình cùng sư Tôn Vân Khinh Ngữ giờ phút này giống như đang ở vào một trong màn sương mù. Mê vụ mắt thường đáng nhìn khoảng cách cực nhỏ, dù là Tô Vân vận dụng tạo hóa nhất cảnh tu vi, cũng chỉ có thể nhìn thấy phương viên 10 mét trong vòng, đối với phương viên 10 mét bên ngoài, lại là cái gì đều không nhìn thấy. Nếu là không sử dụng tu vi, chỉ dựa vào phàm nhân thị lực, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy 3 mét trong vòng. Nhìn trộm chi nhãn, mở. Như tình huống như vậy, Tô Vân chỉ có thể thử một chút nhìn trộm chi nhãn, nhìn xem mở ra nhìn trộm chi nhãn sau có thể hay không nhìn thấy càng xa. Quả nhiên, hệ thống không hổ là hệ thống, nhìn trộm chi nhãn cũng không hổ là hệ thống cho thần khí, đang nhìn trộm chi nhãn tác dụng dưới, xung quanh tầm mắt lập tức liền trở nên sáng tỏ khoáng đạt bắt đầu, từ không đủ 10 mét, gia tăng đến 1000 mét, cùng dưới tình huống bình thường thị lực có khả năng đạt tới khoảng cách không sai biệt lắm. Sư Tôn, mau tỉnh lại. Một vừa nhìn tình huống xung quanh, Tô Vân cũng là không khỏi đưa tay phải ra vỗ vỗ Sư Tôn mềm mại phía sau lưng, dự định đem nằm sấp trên người mình Sư Tôn cho đánh thức. Dù sao muốn đi vào hồn linh trong không gian thăm hỏi Tiên Cửu Nhi tình huống, cái dạng này căn bản là vào không được, không được xem a. Với lại hồn linh không gian cũng không phải là ai cũng có thể tiến vào, chỉ có cùng hồn linh ký kết linh hồn khế ước hồn luyện sư mới có thể tiến vào. Về phần những người khác, đã nhìn không đến, cũng sợ không tới, thậm chí đều không cảm giác được hồn linh không gian tồn tại, lại càng không cần phải nói tiến vào hồn linh trong không gian. Cái này từ nhất định trên ý nghĩa mà nói, cũng là đối hồn linh một loại bảo hộ, chỉ cần hồn linh tiến vào hồn linh trong không gian, liền trên cơ bản sẽ không bị cái uy hiếp gì, càng thêm không có nguy hiểm tính mạng. Nhỏ, Tiểu Vân Vân, ngươi, vi sư còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Sư Tôn Vân Khinh Ngữ nghe được Tô Vân thanh âm, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Vân, không khỏi trong nháy mắt mở to hai mắt, có chút hai mắt đấm lệ nói. Đang nghe Tô Vân mở miệng nói chuyện trước đó, Vân Khinh Ngữ liền như thế tràn đầy thương tâm cùng tuyệt vọng, trong mắt ngậm lấy nước mắt ghé vào Tô Vân trên thân, thậm chí cũng không nguyện ý mở hai mắt ra bắt đầu. Trừ cái đó ra, nàng thậm chí đều quên Tô Vân trên thân còn có tâm nhạy tồn tại, liền phảng phất tiến nhập một loại hỗn độn trạng thái hư vô, cái gì đều mặc kệ, cái gì đều không để ý, chỉ muốn nhắm hai mắt an tĩnh nằm tại Tô Vân trên thân, cảm thụ được Tô Vân sau khi chết lưu lại một điểm cuối cùng mà dư ôn. Bộ dáng như vậy Sư Tôn, thật đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu. Sư Tôn, ta không chết, ngươi cũng không chết, chúng ta đều còn sống đâu. Tô Vân gặp Sư Tôn Vân Khinh Ngữ trong đôi mắt đẹp ngậm lấy nước mắt, không khỏi duỗi ra hai tay xoa Sư Tôn Vân Khinh Ngữ khuynh thế tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, vì đó nhẹ nhàng lau đi nơi khóe mắt nước mắt. Lập tức tiếp tục nói ra, bất quá chúng ta giờ phút này giống như tiến vào một chỗ nồng đậm trong sương mù, Sư Tôn ngươi biết đây là nơi nào à? Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sĩ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nét ra ngoài. Chương 41, mỹ nữ Sư Tôn dụ hoặc đây là. Nơi này tựa như là mây mù mê núi. Vân Khinh Ngữ nghe được Tô Vân nói về sau, mới là đem nhìn xem Tô Vân ánh mắt thu hồi, ngược lại nhìn về phía xung quanh. Mây mù mê núi. Vậy chúng ta còn tại bí cảnh bên trong a? Tô Vân đồng dạng nhìn một chút xung quanh, lập tức nhìn về phía Sư Tôn Vân Khinh Ngữ mang theo mê hoặc hỏi. Cùng lúc đó, Tô Vân lại là không khỏi dưới đáy lòng nghĩ đến, nếu như nơi này đã không tại bí cảnh bên trong, rời đi bí cảnh, vậy coi như quá tốt rồi. Nói như vậy, liền có thể trực tiếp đem vị mỹ nữ kia Sư Tôn cho ngọt chạy. Ân, chúng ta còn tại bí cảnh bên trong, đồng thời ở vào bí cảnh mặt đông nhất. Sư Tôn Vân Khinh Ngữ khẽ gật đầu nói ra. A, nguyên lai còn tại bí cảnh bên trong a. Tô Vân nghe xong, thì là lập tức liền trở nên tựa như xì hơi. Còn tưởng rằng rời đi bí cảnh nữa nha. Người Sư Tôn kia ngươi đối cái này mây mù mê núi quân a, muốn làm sao ra ngoài a? Tô Vân lập tức nói ra. Vi sư cũng không quen, vi sư chỉ nhớ rõ khi 6 tuổi, chính là bị Sư Tôn từ cái này mây mù mê trong núi mang đi ra ngoài, sau đó dẫn tới Cửu Vân Tiên Tông phía trên thu làm thân truyền đệ tử. Vân Khinh Ngữ 10 phần bình tĩnh nói. Dạng này à? Vậy xem ra Sư Tôn ngươi cũng không biết nên như thế nào ra ngoài thôi. Tô Vân nói ra. Ân. Bất quá vi sư nghe nói tại cái này mây mù mê trong núi 10 phần hung hiểm, cho dù là tông môn đệ tử đều không dám tùy tiện tiến vào, tương đương với một chỗ cấm địa. Vân Khinh Ngữ nói ra. Cấm địa. Tô Vân nghe được cấm địa hai chữ, lại là ngược lại trở nên nhãn tình sáng lên. Nhìn nhiều như vậy tu tiên huyền huyễn tiểu thuyết, dựa theo Tô Vân đối tu tiên huyền huyễn thế giới hiểu rõ, cấm địa không thì tương đương với bảo địa a. Nói như vậy, trong cấm địa đều chôn giấu lấy bảo vật, bất quá nhưng cũng là họa phúc tương ý đi, thường thường nương theo lấy 10 phần hung hiểm tồn tại. Sư tôn, nếu không chúng ta trước tách ra tại chúng quanh nơi này đại khái xem xét tìm một cái, một có biến liền lập tức phát tín hiệu la lên đối phương. Tô Vân nhìn về phía như cũ nằm sấp trên người mình sư tôn Vân Khinh Ngữ nói ra. Tuy nói một mực cứ như vậy bị mỹ nữ sư tôn nằm sấp ở trên người cũng rất hưởng thụ, nhất là cảm thụ được sư tôn trước người hai đoàn mềm mại, cùng nghe cái kia duy nhất thuộc về nữ tử nhàn nhạt thấm vào ruột gan mùi thơm cơ thể. Nhưng bây giờ tiên cửu nhi tại hồn linh trong không gian không biết tình huống như thế nào, dù là lại dễ chịu hưởng thụ, cũng phải đi hồn linh trong không gian nhìn xem a. Đây cũng là Tô Vân đưa ra tạm thời cùng sư tôn Vân Khinh Ngữ tách ra, riêng phần mình dò xét một cái chung quanh tình huống nguyên nhân. A, tốt, cái kia tiểu Vân Vân ngươi chú ý an toàn, có biến liền gọi vi sư. Vân Khinh Ngữ nâng lên hai cái ngọc thủ đặt tại Tô Vân bộ ngực bên trên, chậm rãi từ Tô Vân trên thân đứng dậy. Nay bộ dáng, đừng đề cập có bao nhiêu quyến rũ, nhưng lại lộ ra có chút lười biếng ngấp manh. Cái kia, sư tôn. Tô Vân thấy thế, nhìn xem sư tôn Vân Khinh Ngữ hai cái ngọc thủ chống tại mình bộ ngực bên trên, tung lỏng lỏng lẻo lẻo lộ ra kiểu diễm phong quang trước ngực, không khỏi muốn rôi ra hai tay, lại một lần nữa đem mỹ nữ sư tôn ôm vào trong ngực. Bất quá cuối cùng, Tô Vân vẫn là nhịn được. Tiểu Vân Vân, thế nào? Mà sư tôn Vân Khinh Ngữ, nguyên bản cũng đã gần muốn từ Tô Vân trên thân đứng dậy rời đi, đột nhiên nghe được Tô Vân tựa như đang gọi mình, không khỏi lập tức dừng lại, xoay đầu lại mang theo mê vẻ nghi hoặc nhìn về phía Tô Vân. Giờ phút này, Tô Vân cả người nằm trên mặt đất, mà sư tôn Vân Khinh Ngữ thì ở vào Tô Vân trên thân. Vân Khinh Ngữ hai đầu tuyết trắng thon dài đùi ngọc khép lại, vì gối Tô Vân nửa người dưới nơi bụng, hai cái ngọc thủ thì chống tại Tô Vân bộ ngực bên trên, liền như thế lộ ra có chút một mặt mê hoặc nhìn về phía Tô Vân. Nay bộ dáng, nơi đây tư thế, quả nhiên là muốn bao nhiêu mập mờ có bao nhiêu mập mờ. Liền tựa như là Vân Khinh Ngữ cưỡng ép đem Tô Vân ép dưới thân thể, sau đó, Tô Vân ở vào Vân Khinh Ngữ dưới thân, nhìn xem Tô Vân như vậy bộ dáng, quả nhiên là có chút khí huyết bành trướng a, thậm chí đều nhanh muốn chảy ra máu mũi tới. Sư tôn, cái kia, không có việc gì, ta chính là muốn nói, ngươi cũng nhất định phải chú ý an toàn, không phải đệ tử ta, thế nhưng là sẽ lo lắng. Tô Vân nhìn xem sư tôn Vân Khinh Ngữ rủ xuống trước ngực, thậm chí đều khí huyết mênh mông sắp nói không ra lời. Đành phải đem hai tay thật chặt nắm thành quả đấm, dùng cái này đến nhẫn nhịn được mỹ nữ sư tôn vô hình dụ hoặc. A, vi sư biết. Vân Khinh Ngữ nghe xong, nhìn chằm chằm dưới thân Tô Vân nhìn thoáng qua, lập tức từ Tô Vân trên thân đứng dậy rời đi. Hồ Tô Vân gặp sư tôn Vân Khinh Ngữ tự thân bên trên rời đi, mới rốt cục thật dài thở ra một hơi. Nếu là mỹ nữ sư tôn lại trên người mình đợi một hồi, Tô Vân cũng cảm giác mình tim sắp nghẹn nổ tung. Lập tức, Tô Vân lại là trên mặt đất nằm trong chốc lát về sau, gặp mỹ nữ sư tôn đã hướng phía bắc tìm kiếm mà đi, Tô Vân mới là chậm rãi đứng dậy, hướng phía đông tìm kiếm. Đi ra ngoài một mấy bước, Tô Vân gặp gần như sắp không nhìn thấy sư tôn Vân Khinh Ngữ thân ảnh lúc, không khỏi lập tức dừng lại, lập tức mở ra hồn linh không gian, lập tức tiến vào hồn linh không gian ở trong. Cửu Nhi, ngươi thế nào? Nhưng mà, Tô Vân vừa tiến vào đến hồn linh trong không gian, chính là một chút nhìn thấy thân mang màu tím lưu ly tiên váy mỹ thiếu nữ, cả người co do hai cái tuyết trắng thon dài đùi ngọc nằm rạp trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, dường như đã lâm vào hôn mê. Tô Vân thấy thế, tranh thủ thời gian chạy đến tiên Cửu Nhi trước mặt, đem tiên Cửu Nhi cả người ôm lấy ôm vào trong ngực, như muốn cho đánh thức. Tô Vân ca ca. Ở vào Tô Vân trong ngực tiên Cửu Nhi, nghe được Tô Vân đang gọi nàng, không khỏi chậm rãi mở ra nàng cặp kia như nước trong veo phảng phất lóe ra tinh quang mắt to. Bất quá khí tức của nàng lại là lộ ra 10 phần yếu ớt, toàn bộ thiếu nữ thân thể mềm mại liền như thế mềm mại vô lực nằm tại Tô Vân trong ngực, hơi có vẻ mệt mỏi nháy mắt một cái nháy mắt mà nhìn xem Tô Vân. Cửu Nhi, không có chuyện gì, có ta ở đây. Ta đáp ứng ngươi, chờ ngươi khôi phục lại, ta liền cùng sư tôn nói ngươi sự tình, để ngươi lấy hình người thân phận xuất hiện tại thế giới loài người, sau đó thỉnh cầu sư tôn thu ngươi làm đồ, ba người chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt. Tô Vân nhìn xem trong ngực tiểu nhuyễn vô lực tiên Cửu Nhi, trong mắt lộ ra vô tận thương yêu. Trong khoảng thời gian này đến nay, để nàng một người đợi tại cái này vô biên cô tịch hồn linh trong không gian, đúng là khổ nàng. Trước đó bởi vì các loại nguyên nhân một mực không cùng sư tôn nói Cửu Nhi sự tình, cũng không cho nàng lấy hình người thân phận xuất hiện tại thế giới loài người, chủ yếu là vì bận tâm sư tôn, cùng vì Cửu Nhi an toàn muốn. Bây giờ nàng hao phí tất cả hồn lực cứu mình cùng sư tôn, vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho nàng một người lưu tại cái này cô độc hồn linh trong không gian. Tin tưởng sư tôn nếu là biết, toàn bộ nhờ Cửu Nhi mới cứu mình cùng nàng, hẳn là cũng sẽ không lại để ý Cửu Nhi hồn giới người thân phận a. Sau đó mình lại cùng sư tôn nói, để sư tôn thu Cửu Nhi làm đồ đệ, dạng này Cửu Nhi liền có thể nói chính danh thuận cùng mình cùng sư tôn sinh hoạt chung một chỗ. Có sư tôn đệ tử tầng này thân phận tại, lại đem Cửu Nhi hồn giới người thân phận tiến hành ẩn tàng, sẽ không có người có thể tùy tiện phát hiện Cửu Nhi không thích hợp. Đây là Tô Vân hiện nay có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 42, Quỷ dị huyết kiếm Tô Vân ca ca, thật sao? Chờ ta khôi phục, ngươi thật sẽ mang ta rời đi hồn linh không gian, không cần ở nữa tại hồn linh trong không gian. Tiên Cửu Nhi mặc dù thân thể suy yếu, khuôn mặt tiểu thụy, nhưng nghe được Tô Vân vừa nói như vậy, một trương thanh lệ trên gương mặt xinh đẹp thì là trong nháy mắt toát ra khó mà ức chế vẻ kích động đến, trở nên vui vẻ vô cùng. Giống như là một cái lâu dài bị giam trong phòng ấm ức bệnh nhân, rốt cục muốn bị thả ra gặp được ánh nắng. Dù sao từ khi đi tới thế giới loài người, mỗi ngày mỗi đêm đều là ở vào cái này không thấy ánh mặt trời hồn linh trong không gian, một thân một mình nhận thụ lấy vô biên cô độc cùng tịch mịch. Nhất là đến ban đêm trời tối người yên thời điểm, đen như mực cô tịch cảm giác giống như thủy triều vào tới, đem thân thể của nàng cùng tâm linh bao phủ, khiến cho nàng chỉ có thể co quắp tại góc tường, hai tay ôm đầu gối, ngay cả thân thể mềm mại đều tại run nhẹ nhẹ. Nếu không phải có thể thông qua hình tượng nhìn thấy Tô Vân cùng sư tôn ấm áp thường ngày, cho nàng đáy lòng tăng thêm một tia ấm áp, nàng một cái 11-12 tuổi thiếu nữ lại như thế nào có thể chịu được cũng kiên trì nổi. Bây giờ Tô Vân rốt cục hứa hẹn nàng, muốn dẫn nàng rời đi cô tịch hồn linh không gian, cùng Tô Vân cùng nó sư tôn cùng một chỗ qua ánh nắng mỹ hảo vui vẻ hòa thuận tính phúc sinh hoạt, nàng tất nhiên là cảm thấy có chút hưng phấn cùng ngoài ý muốn. Ân, là thật. Cho nên Cửu Nhi ngươi nhất định phải bảo vệ tốt yêu quý tốt chính mình, đến lúc đó ta tự mình tới đón ngươi ra ngoài gặp sư tôn, cầu sư tôn thu ngươi làm đồ. Tô Vân nhẹ gật đầu nói ra. Lập tức tiếp tục nói, đúng, ta hiện tại cùng sư tôn không cẩn thận rơi vào này bí cảnh bên trong một cái tên là mây mù mê núi 10 phần hung hiểm địa phương, ngươi nhìn cần ta tiếp tục tại hồn linh trong không gian cùng ngươi a. Vô luận là sư tôn Vân Kinh Ngữ, vẫn là tiên Cửu Nhi, Tô Vân người nào cũng không thể không quan tâm, nhưng lại không cách nào chiếu cố, cho nên giờ phút này cũng là cảm thấy có chút khó xử. Ân, Tô Vân ca ca ngươi đi đi, ta không cần ngươi bồi tiếp, trước cùng ngươi sư tôn cùng một chỗ tìm đường rời đi mây mù mê núi lại nói, ta sẽ ở hồn linh trong không gian nhìn xem các ngươi. Tiên Cửu Nhi 10 phần nhu thuận hiểu chuyện nói ra. Mặc dù nàng cũng muốn Tô Vân nhiều bồi bồi nàng, nhưng tình huống dưới mắt căn bản cũng không cho phép, nàng đợi tại hồn linh trong không gian trên cơ bản không có nguy hiểm gì, nhưng Tô Vân sư tôn Vân Khinh Ngự nhưng lại khác biệt. Vạn nhất tại cái này không biết mây mù mê trong núi đột nhiên tao ngộ nguy hiểm gì, Tô Vân cùng sư tôn cùng một chỗ cũng có thể lẫn nhau trông nom, cộng đồng nghĩ biện pháp đối mặt. Cửu Nhi thần ngoan, các loại rời đi mây mù mê núi, ta nhất định sẽ nhiều tìm thời gian tiến vào hồn linh trong không gian đến theo ngươi, thẳng đến ngươi hoàn toàn khôi phục. Tô Vân rũa ra hai tay sờ lên tiên Cửu Nhi linh lung đầu. Mà tiên Cửu Nhi bị Tô Vân dạng này tràn đầy ôn nhu sờ cái đầu, lại là không khỏi trong nháy mắt trở nên có chút gương mặt xinh đẹp phím hồng, có chút túi đầu đi. Tô Vân ca ca ngươi đi đi. Tiên Cửu Nhi ngẩng đầu lên nhìn về phía so với nàng hơi cao hơn gần nửa cái đầu Tô Vân nói ra. Ân. Tốt. Bởi vì sợ hãi sư tôn Vân Khinh Ngữ gặp được nguy hiểm gì, Tô Vân tại trấn an được tiên Cửu Nhi tâm tình về sau, chính là xoay người sang chỗ khác, lập tức rời đi hồn linh không gian. Cùng dĩ vãng Tô Vân rời đi hồn linh không gian lúc khác biệt, lần này tiên Cửu Nhi nhìn xem Tô Vân rời đi, trên gương mặt xinh đẹp cũng không có toát ra bất kỳ không bỏ hoặc là đau thương, ngược lại mang theo mê người nhàn nhạt mỉm cười. Mà Tô Vân từ hồn linh trong không gian sau khi ra ngoài, chính là tranh thủ thời gian hướng phía sư tôn Vân Khinh Ngữ lúc trước đi quá khứ mây mù mê núi mặt phía bắc chạy tới. Sư tôn Tô Vân một bên bốn phía tra tìm sư tôn Vân Khinh Ngữ thân ảnh một bên la lên, hy vọng sư tôn Vân Khinh Ngữ có thể nghe được. Chuyện gì xảy ra? Tại sao không có nghe thấy sư tôn trả lời? Tô Vân hô 5-6 câu về sau, lại là nửa chút không có nghe được sư tôn Vân Khinh Ngữ đáp lại, cũng không có thấy sư tôn Vân Khinh Ngữ thân ảnh. Nguy rồi. Sư tôn sẽ không thật gặp nguy hiểm gì a? Tô Vân dưới đáy lòng tối tều không tốt. Lập tức, Tô Vân tốc độ dưới chân chính là trong nháy mắt biến nhanh, hướng phía mây mù mê núi mặt phía bắc bước nhanh tìm mà đi. Một bên tìm, Tô Vân cũng là lập tức đem nhìn trộm chi nhãn cho mở ra, dù sao cái này mây mù mê núi tầm nhìn thật sự là quá thấp, không mở ra nhìn trộm chi nhãn, dù cho vận dụng tạo hóa nhất cảnh tu vi, cũng nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy 10 mét khoảng cách, cái này còn thiếu rất nhiều. Mà mở ra nhìn trộm chi nhãn về sau, Tô Vân trước mắt thì là rộng mở trong sáng, trước đó đi tới chỗ cũng là biến đến vô cùng rõ ràng. Đó là sư tôn. Tô Vân hướng phía mây mù mê núi mặt phía bắc dõi mắt nhìn lại, chỉ gặp tại phía trước hơn 100 mét xa có một tòa từ tảng đá đắp lên mà thành sơn phong, ngọn núi kia không hơn 180 mét, kém xa Cửu Vân Tiên Tông cái kia 10 ngọn núi lại. Nếu là ở cái này mây mù mê trên núi phương phi hành, trên cơ bản đều không nhìn thấy ngọn núi này đỉnh núi. Mà ở ngọn núi này Tô Vân đối ngay phía trước thì là có một cái ước chừng cao 2 mét sơn động, Tô Vân vừa vặn nhìn thấy sư tôn Vân Khinh Ngữ đi vào. Kỳ quái, cái này 100 mét khoảng cách cũng không tính quá xa a. Ta vừa rồi lớn tiếng như vậy gọi sư tôn, sư tôn làm sao không trả lời ta? Chẳng lẽ lại là bên trong hang núi kia có cái gì tà vật? Khống chế sư tôn a. Tô Vân càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, cùng lúc đó, trên mặt cũng là lập tức xuất hiện nồng đậm hoảng sắc. Sư tôn ngươi nhưng tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Tô Vân tranh thủ thời gian hướng phía cái sơn động kia vị trí chạy mau mà đi. Đang nhìn trộm chi nhãn tác dụng dưới, ngàn mét phạm vi bên trong mê vụ như không vật gì, căn bản ngăn cản không được Tô Vân ánh mắt. Rất nhanh, Tô Vân chính là đi tới núi cửa động, lập tức hơi dừng lại. Dù sao đối với này mây mù mê núi tình huống còn chưa quen thuộc, dù cho sợ sư tôn gặp được nguy hiểm, cũng không thể tùy tiện tiến vào, như thế vô cùng có khả năng không chỉ có cứu không được sư tôn, nói không chừng còn biết không công mất bỏ cái mạng nhỏ của mình. Tô Vân hướng phía cửa sơn động trên dưới trái phải đại khái nhìn thoáng qua, núi này động bao quát cả ngọn núi đều là dùng đen trắng đá tảng xây thành, mỗi một khối đá đều không phải là rất lớn. Loại tình huống này, loại này ngọn núi kết cấu, hơi không chú ý liền có khả năng đổ sụp nguy hiểm, tựa như là khô lâu đóng cốt thành đống đất, khiến người ta cảm thấy không đến chút nào cảm giác an toàn. Bất quá cũng may những đá này ở giữa mọc ra thực vật dây leo, gia cố tảng đá cùng tảng đá ở giữa phù hợp cùng kết nối, không nhưng cái sơn động này bao quát ngọn núi này sợ là đã sớm sụp đổ. Sư tôn nàng đến tuột cùng đi bên trong làm gì? Cái này không khỏi cũng quá nguy hiểm a. Tô Vân nhìn về phía trong sơn động, thật sự là thay mỹ nữ sư tôn cảm thấy có chút sốt ruột. Mà cuối cùng, Tô Vân cũng không quản được nhiều như vậy, hai tay hất lên, bước ra một bước, trực tiếp đi vào sơn động ở trong. Vào sơn động, sơ cực hẹp, là một đầu tia sáng mở tối thông đạo, hoàn cảnh thâm thẳm, hàn ý ung tùm, để cho người ta có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, thật giống như bên trong lại đột nhiên toát ra quỷ quái tà vật đến. Tô Vân thận trọng từng bước, bộ bộ kinh tâm, cẩn thận quan sát lấy tình huống xung quanh. Chạy chừng chừng 20 thước về sau, bên trong rốt cục có thể nhìn thấy có một chút ánh sáng, Tô Vân tốc độ cũng hơi tăng nhanh chút. Rốt cục, lại là chạy được 10 mét, bên trong rộng mở trong sáng, biến thành một chỗ tựa như rộng 40, 50 mét rộng dài không gian, bất quá này không gian đỉnh chóp lại là để lọt trong không. Có pha tạp kia sáng từ đỉnh chóp chiếu vào trong không gian, đem trọn cái không gian chiếu thoáng có chút sáng tỏ, đại khái có thể thấy rõ bốn phía bất cảnh. Bất quá giờ phút này, Tô Vân căn bản không tâm tình đi quan sát bốn phía, bởi vì tại chỗ này trong không gian chính trung tâm, tia sáng thẳng đứng chiếu vào địa phương, vậy mà trống rỗng phủ đứng thẳng một thanh kiếm. Kiếm toàn thân hiện lên huyết sắc, thoạt nhìn như là bị máu tươi nhuộm đỏ, mà Tô Vân sư Tôn Vân kinh ngữ, giờ phút này chính đưa lưng về phía Tô Vân, nhìn chằm chằm cái kia thanh lơ lửng huyết kiếm, giống như là căn bản không có phát giác được xuất hiện ở sau lưng nàng Tô Vân. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 43, Tà thần kiếm. Tịch diện sư Tôn. Tô Vân đi vào sư Tôn Vân Khinh Ngự sau lưng, gặp sư Tôn Vân Khinh Ngự đang có chút ngẩn người đứng ở cái kia thanh huyết kiếm trước mặt, không khỏi tranh thủ thời gian mở miệng hô. Trừ cái đó ra, Tô Vân cũng là muốn biết, sư Tôn Vân Khinh Ngự là có hay không bị cái quỷ gì quái tà vật khống chế được tâm thần. Dù sao dưới mắt sư Tôn nhìn xem quả thực có chút không bình thường, cùng dị vãng thời điểm đơn giản tưởng như hai người. Nhất là thanh này huyền lập ở giữa không trung huyết kiếm, luôn cảm thấy lộ ra quỷ dị. Mà sư Tôn Vân Khinh Ngự, nghe được Tô Vân gọi thanh âm của mình, không khỏi hơi khép lại dưới đôi mắt đẹp, lập tức trong nháy mắt lấy lại tinh thần, quay người nhìn về phía sau lưng. Khi thấy Tô Vân đứng ở sau lưng về sau, sư Tôn Vân Khinh Ngự lộ ra hơi kinh ngạc nói ra, "Tiểu Vân Vân, sao ngươi lại tới đây? Ta phát hiện cái sơn động này cùng cái này thanh huyết kiếm đang chuẩn bị phát tín hiệu gọi ngươi đấy." "Ân." Tô Vân nhìn xem sư Tôn Vân Khinh Ngự thần sắc cùng ánh mắt, luôn cảm thấy giờ phút này sư Tôn giống như có chỗ nào không thích hợp, nhưng lại có chút nói không ra. Bất quá một giây sau, sư Tôn Vân Khinh Ngự liền phảng phất đột nhiên đã mất đi lực khí toàn thân, tại Tô Vân trước mặt lập tức sủi lơ ngã xuống đất. "Sư Tôn." Tô Vân thấy thế, tranh thủ thời gian duỗi ra hai tay ôm ở sư Tôn Vân Khinh Ngự sắp ngã xuống đất thân thể mệt mỏi, đem sư Tôn Vân Khinh Ngự ôm vào trong ngực. "Này sơn động quả nhiên không thích hợp." Tô Vân trong ngực ôm ấp lấy sư Tôn Vân Khinh Ngự, nhìn xem đã là đôi mắt đẹp khép lại lâm vào hôn mê mị nữ sư Tôn, Tô Vân trên mặt thần sắc không khỏi trong nháy mắt trở nên ngưng trọng bắt đầu, đánh lên tất cả tinh thần. Sau đó, Tô Vân chính là một bên ôm ấp lấy sư Tôn Vân Khinh Ngự sủi lơ vô lực thân thể mệt mỏi, vừa bắt đầu hết sức cẩn thận, tinh tế đánh giá đến cái sơn động này bốn phía đến. Muốn nhìn một chút ngoại trừ chính trung tâm quỷ dị huyết kiếm bên ngoài, phải chăng còn có cái khác không thích hợp hoặc là quỷ dị đồ vật tồn tại. Mà đi qua một phen mảnh quan sát kỹ cùng dò xét, ngoại trừ thanh này quỷ dị huyết kiếm bên ngoài, Tô Vân không còn phát hiện cái khác không thích hợp chỗ. Nhìn trộm chi nhãn, mở. Xác nhận không thích hợp chỗ có thể là đến từ thanh này quỷ dị huyết kiếm bên ngoài, Tô Vân không khỏi lập tức đem nhìn trộm chi nhãn mở ra, muốn biết này quỷ dị huyết kiếm đến tột cùng là vật gì. Kiếm tên, Tà thần kiếm. Tịch diệt. Lai lịch, ra từ thượng cổ. Bối cảnh, không rõ. Bên trên nhậm chủ nhân, thượng cổ ngũ đế thứ nhất tà đế. Trước mắt trạng thái, ở vào phong ấn trạng thái. Phẩm giai, thần khí hoặc quỷ khí. Cùng ký chủ quan hệ, không quan hệ. Đang nhìn trộm chi nhãn nhìn trộm tác dụng dưới, trước mắt thanh này quỷ dị huyết kiếm tin tức tương quan trong nháy mắt triển lộ không bỏ sót. Tê Tô Vân nhìn xem thanh này quỷ dị huyết kiếm tin tức tương quan, cũng là trong nháy mắt hít thật sâu một hơi khí lạnh, không nghĩ tới trước mắt thanh này quỷ dị huyết kiếm lại là một thanh thần khí. Với lại nó đời trước chủ nhân, vẫn là cái gì thượng cổ ngũ đế thứ nhất tà đế, chẳng lẽ liền là thanh này tà thần kiếm? Tịch diệt đối sư tôn tạo thành ảnh hưởng a. Ra từ thời kỳ thượng cổ thần khí, không biết chém giết nhiều thiếu sinh mệnh, dù là không chạm đến nó, cũng đúng là có khả năng đối người chung quanh tâm thần tạo thành ảnh hưởng. Nhưng mà này còn là ở vào phong ấn bên trong, nếu là không có phong ấn, Tô Vân có chút không cách nào tưởng tượng. Bất quá, vì sao mình không có bị thanh này tà thần kiếm? Tịch diệt ảnh hưởng đến tâm trí, chẳng lẽ là bởi vì chính mình có được tạo hóa nhất cảnh tu vi, mà sư tôn trên thân không có bất kỳ cái gì tu vi cùng linh lực duyên cớ? Vẫn là nói mình có hệ thống, cùng nhìn trộm chi nhãn, có thể bỏ đi giả giữ lại thực, khám phá hư ảo. Đối với tình huống dưới mắt, Tô Vân tạm thời cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Bất quá, nơi đây chính là phong ấn cái này tà thần kiếm. Tịch diệt phong ấn chi địa, nên tính là đại hung chi địa, vẫn là tranh thủ thời gian mang theo sư tôn rời đi quan trọng. Một bên nghĩ như vậy, Tô Vân không khỏi tranh thủ thời gian một tay nắm ở sư Tôn Vân Khinh Ngự thon dài eo nhỏ, một tay nâng lên nó đầu gối, dùng ôm công chúa tư thế đem sư tôn cả người ôm lấy. Về sau xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị mau chóng rời đi. Bất quá vừa đi ra đi chưa được hai bước, Tô Vân nhưng lại là trong nháy mắt ngừng. Tô Vân dưới đáy lòng nghĩ đến, nếu là có thể nghĩ biện pháp đạt được thanh này tà thần kiếm, Tịch Diệt, nói không chừng về sau gặp được sinh tử nguy hiểm lúc cũng sẽ nhiều một phần thủ đoạn bảo mệnh. Dù là tương lai bị nhận ra là ma giáo sát nhân ma đầu Giang Bình Thiên hậu nhân thân phận, bị các lộ tiên môn chính phái thảo phạt thời điểm, nương tựa theo thanh này thần khí nghịch thiên, cũng hẳn là có lực đánh một trận. Nghĩ đến đây, Tô Vân đối thanh này thần khí nghịch thiên cũng là nhiều hơn một tia ý nghĩ, không muốn tùy tiện buông tha cái này kỳ ngộ. Bất quá tuy nói là kỳ ngộ, nhưng cũng hung hiểm có liệu. Cuối cùng, Tô Vân quyết định chắc chắn, cũng không quay đầu lại ôm sư Tôn Vân Khinh Ngự hướng phía bên ngoài sơn động bước đi. Bất quá tại Tô Vân ôm sư Tôn Vân Khinh Ngự rời đi cái sơn động này không gian một cái mắt, thanh này treo đứng ở giữa không trung huyết kiếm, trên thân kiếm huyết sắc quang mang rõ ràng lóe lên một cái. Rất nhanh, Tô Vân chính là ôm sư Tôn Vân Khinh Ngự đi ra khỏi sơn động, đồng thời tại mở ra nhìn trộm chi nhãn tác dụng dưới, tìm được một gốc cách sơn động chừng 50m đại thụ. Đi đến đại thụ trước mặt, Tô Vân ngồi xổm người xuống đi, đem mỹ nữ trong ngực sư tôn nhẹ nhàng phóng tới dưới đại thụ ngồi, khiến cho sau dựa lưng vào trên đại thụ. Về sau, Tô Vân thì là đối hồn linh trong không gian tiên Cửu Nhi nói ra, "Cửu Nhi, ngươi có thể trước ra tới giúp ta chiếu cố một chút sư tôn a." "Tô Vân ca ca, ngươi là muốn trở lại về trong sơn động đi lấy cái kia thanh quỷ dị huyết kiếm a?" Tiên Cửu Nhi nghe được Tô Vân nói, trên gương mặt xinh đẹp không khỏi mang theo mê vẻ nghi hoặc hỏi. Thân là cùng Tô Vân ký kết linh hồn khế ước hồn linh, đối với Tô Vân chứng kiến hết thảy, Tiên Cửu Nhi tự nhiên là có thể nhìn thấy cùng nghe được. "Ân." Tô Vân nhẹ nhàng gật đầu, cũng chưa bao giờ làm giải thích thêm. Mà Tiên Cửu Nhi gặp Tô Vân thật sự là dự định trở lại về sơn động đi lấy cái kia thanh quỷ dị huyết kiếm, cũng là không hỏi thêm nữa cái gì, dễ nghe âm thanh ầm vang lên, "Tốt." Lập tức, tại Tô Vân trước mặt chính là trống rông xuất hiện một đạo màu đen môn, thân mang một bộ màu tím lưu ly tiên váy Tiên Cửu Nhi từ trong môn đi ra. Nhìn xem thanh thuần mỹ lệ, đáng yêu mê người, tựa như tiểu tiên nữ Tiên Cửu Nhi, nói thật, Tô Vân cũng là thấy có trong nháy mắt xuất thần, tựa như là Tiên Cửu Nhi lần thứ nhất rời đi hồn linh không gian, xuất hiện tại Tô Vân trước mặt. Lúc kia, Tô Vân lần thứ nhất nhìn thấy như thế thanh thuần cô gái xinh đẹp, trực tiếp đều nhìn mê hoặc, lúc này liền đi ra phía trước, hỏi Tiên Cửu Nhi có phải hay không từ trên trời xuống tiên nữ. Chỉ bất quá lúc kia, Tiên Cửu Nhi lại là nói cho Tô Vân, nàng cũng không phải là đến từ cái gì tiên nữ trên trời, mà là đến từ một cái tên là hồn giới cùng thế giới loài người khác nhau thế giới, là Tô Vân khế ước hồn linh. Bây giờ lại một lần nữa nhìn thấy Tiên Cửu Nhi từ hồn linh trong không gian đi ra, ban sơ cái loại cảm giác này vẫn như cũ. Mà Tiên Cửu Nhi bị Tô Vân dạng này nhìn chằm chằm, cũng là cảm thấy có chút e lệ, gương mặt xinh đẹp có chút phím hồng, nhìn nói với Tô Vân, "Tô Vân ca ca người đi đi, ngươi sư tôn ta sẽ chăm sóc tốt nàng." "Vậy được, thẳng nếu có cái gì nguy hiểm, liền lập tức phát tin tức cho ta, ta sẽ lập tức trở về." Tô Vân đem tâm thần thu hồi, nói với Tiên Cửu Nhi, "Ký kết linh hồn khế ước về sau, hồn linh cùng hồn luyện sư ở giữa liền sẽ có một loại trên tinh thần ràng buộc cùng liên hệ, tại trong phạm vi nhất định, dù là khoảng cách rất xa, chỉ cần lợi dụng tinh thần triệu hoán đối phương cũng có thể nhận được tin tức. Mà khoảng cách này phạm vi, chính là hồn linh rời đi hồn luyện sư về sau nhưng tự do hành động nhất cự ly xa. Rời đi cái này nhất cự ly xa, hồn linh liền có khả năng bị thế giới loài người ô chọc chi khí ăn mòn, rất dễ hóa thành ác linh, không hề bị hồn luyện sư khống chế." "Ân." "Tô Vân ca ca người cẩn thận." Tiên Cửu Nhi nhìn về phía Tô Vân tràn đầy lo lắng nói ra. Về sau, Tô Vân đang nhìn như cũng ở vào trong hôn mê sư Tôn Vân khinh ngữ một chút, chính là xoay người sang chỗ khác, hướng phía lúc trước cái sơn động kia vị trí bước nhanh tới. "Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Chương 44, đột nhiên xuất hiện kịch liệt lắc lư Tô Vân ca ca, "Ngươi nhưng ngàn vạn không có thể xảy ra chuyện gì à?" Tiên Cửu Nhi đứng ở tại chỗ, nhìn xem Tô Vân dần dần đi xa sắp biến mất thân ảnh, đáy lòng lại là đối Tô Vân cảm thấy có chút không hiểu lo lắng. Bất quá cuối cùng, Tiên Cửu Nhi còn là dựa theo đáp ứng Tô Vân như thế, đem một đôi hiện ra nhạt màu tím nhạt xinh đẹp đôi mắt đẹp thu hồi, ngồi xổm xuống, thay Tô Vân chăm sóc tốt nó sư Tôn Vân kinh ngữ. Về phần Tô Vân, giờ phút này đã là lần nữa đi tới trước sơn động, lập tức không có chút do dự nào, bước ra một bước, đi vào trong sơn động. Vào sơn động bên trong về sau, Tô Vân đồng dạng không có nửa điểm do dự, cũng không giống lúc trước như vậy chú ý cẩn thận, trực tiếp xuyên qua u ám thông đạo, đi tới rộng rãi huyền lập lấy huyết kiếm trong không gian. Tô Vân nhìn qua thanh này huyền lập tại toàn bộ không gian trung tâm nhất huyết kiếm, trong lúc nhất thời lại là có chút không biết nên như thế nào hạ thủ. Là trực tiếp vươn tay ra cầm, vẫn là cần dùng cái gì phương pháp đặc biệt? Máu này trên thân kiếm có hay không cái gì cường đại phong ấn cấm chế? Tô Vân đều là không được biết, cho nên cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Cuối cùng, Tô Vân không người xuống đi, trên mặt đất nhặt được một khối đá vụn, sau đó hướng phía treo đứng ở giữa không trung huyết kiếm ném đi. Thang đá vụn đụng phải huyết kiếm trên thân kiếm, trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành một mịn. Cái này, Tô Vân thấy thế, không khỏi lập tức bị hù lui về sau một bước, may mắn vừa mới không có trực tiếp đưa tay đi lấy, không phải lúc này chỉ sợ tay của mình đã sớm phế đi. Bất quá, nhìn thấy một màn như thế, Tô Vân cũng là càng thêm thúc thủ vô sách, quả nhiên, muốn đoạt được cái này lịch thiên thần kiếm, căn bản không phải một chuyện dễ dàng. "Hố hàng hệ thống, ngươi nhanh đi ra cho ta." Cuối cùng, Tô Vân đành phải kêu lên hệ thống, nhìn xem hệ thống có biện pháp gì hay không. "Ken, phát giác được ký chủ gọi đến buồn hệ thống, xin hỏi ký chủ có cái gì muốn để buồn hệ thống hỗ trợ?" Hệ thống thanh âm từ Tô Vân trong đầu nhớ tới, ngay bắt đầu tựa hồ có chút lười biếng, vừa rồi hẳn là đang ngủ. "Hệ thống, mau giúp ta nhìn xem, muốn như thế nào mới có thể lấy được thanh kiếm này?" Tô Vân gặp hệ thống thức tỉnh, tranh thủ thời gian hướng hệ thống hỏi thăm phương pháp. "Ken hảo kiếm." "Hảo kiếm a? Không nghĩ tới ký chủ mình có thể gặp được tốt như vậy kiếm." Hệ thống nghe được Tô Vân nói, nhìn về phía cái kia thanh treo đứng ở giữa không trung huyết kiếm, không khỏi bắt đầu tán dương bắt đầu. "Ít nói lời vô ích, ta đương nhiên biết là hảo kiếm, ngươi mau nói cho ta biết muốn như thế nào mới có thể lấy được thanh kiếm này phương pháp a." Tô Vân nghe thấy hệ thống thanh âm, không khỏi cảm thấy có chút im lặng, không phải hảo kiếm ta sẽ bước lên nguy hiểm tính mạng tới lấy nó a. "Về ký chủ, kiếm này mặc dù là hảo kiếm, nhưng không tại bổn hệ thống trách nhiệm phạm vi bên trong, cũng không có phát động ký chủ nhiệm vụ, cho nên bổn hệ thống không cách nào trợ giúp hệ thống lấy được kiếm này." Hệ thống nói ra. "Ta đi, ngươi có muốn hay không làm sao hô a? Giúp một chút được sao?" Tô Vân nghe xong, lại là cảm thấy không còn gì để nói. "Tha thứ bổn hệ thống bất lực." Hệ thống tiếp tục nói. Ta thật muốn đánh chết ngươi cái này hố hàng hệ thống, thời khắc mấu chốt không đáng tin cậy, ta muốn ngươi để làm gì?" Tô Vân nghe xong, không khỏi khí có chút nghiến răng nghiến lợi. lại nhớ tới lúc trước mình cùng sư tôn Vân Khinh Ngữ từ vạn mét không trung rơi xuống thời điểm, cái này hố hàng hệ thống vậy mà một câu cũng không nói, là dự định trơ mắt nhìn xem mình cùng sư tôn Vân Khinh Ngữ đi chết à? Bất kể nói thế nào, ngươi ban bố nhiệm vụ kia, bây giờ còn tại nhiệm vụ thời hạn bên trong, ngươi dù sao cũng phải quan tâm một cái hộ khách à? Thật đúng là, đơn giản so với mỹ nữ yêu nghiệt sư tôn còn muốn không tim không phổi. Tô Vân chỉ cảm thấy mình cái hệ thống này, sợ là từ trước tới nay tất cả người xuyên việt bên trong, nhất hố vô dụng nhất hệ thống. Cho một kiện thần khí nghịch thiên nhìn trộm chi nhãn về sau, vậy mà liền như thế cái gì đều không quan tâm, ngay cả sinh tử của mình đều mặc kệ. Ngươi đi chết đi. Tô Vân dưới đáy lòng âm thầm chửi mắng. Bất quá, mặc dù không cách nào trợ giúp ký chủ ngươi lấy được kiếm này, nhưng bổn hệ thống có thể cho ngươi một cái nhắc nhở. Chính làm Tô Vân cảm thấy cái hệ thống này không chỉ có hố, còn rất phế thời điểm, hệ thống thanh âm lại là huyền như ưu linh trong đầu vang lên. Thật ở dạng này một cái quỷ dị không người trong không gian, hệ thống thanh âm đột nhiên từ yên lặng ở trong xuất hiện, lại là cho Tô Vân giật nảy mình. Có cái gì nhắc nhở, ngươi mau nói. Tô Vân có chút tức giận nói ra. Bổn hệ thống có thể cảm nhận được, kiếm này bên trong phảng phất còn phong ấn một đạo sinh linh, hoặc là nói là linh hồn, nếu là ký chủ ngươi có thể có được nó tán thành, nói không chừng có thể lấy được kiếm này. Hệ thống nói ra. Sinh linh, linh hồn, chẳng lẽ là kiếm này kiếm linh? Tô Vân nghe được hệ thống tiểu nói này, trong mắt thì là hiện ra từng tia mê vẻ nghi hoặc đến. Bất quá rất nhanh, Tô Vân trong mắt mê hoặc lại là hóa thành ngưng trọng. Dù sao kiếm này tên là Tà Thần kiếm. Tịch Diệt, nếu là thật sự sinh ra kiếm linh, cái kia hơn phân nửa cũng là chí tà chi vật. Tựa như là nó đời trước chủ nhân, thượng cổ ngũ đế thứ nhất tà đế, chỉ là tà đế cái danh xưng này, cũng biết chắc là một vị tà phái nhân vật. Với lại có thể được xưng đế tồn tại, cái kia tu vi cảnh giới cùng thực lực hẳn là cường đại dường nào kinh khủng, cũng chỉ có như thế tồn tại, sợ là mới có thể bị kiếm này linh tán thành, trở thành chủ nhân. Trái lại mình, vẹn vẹn chỉ có tạo hóa nhất cảnh tu vi, vẫn là dựa vào hệ thống mới lấy được, mặc dù đặt ở người đồng lứa bên trong, cũng tính được là một vị thiên tài. Nhưng cùng vị kia tà đế so sánh, sợ không phải còn chênh lệch lấy cách xa vạn dặm. Dạng này nhỏ yếu như vậy không chịu nổi mình, kiếm linh nó sẽ nhận tự mình làm chủ nhân tài quái, nói không chừng sẽ trực tiếp chiếm cứ thân thể của mình, thôn phệ hết linh hồn của mình, sau đó thành vì chính mình cỗ thân thể này tân chủ nhân. Đến lúc đó, mỹ nữ sư tôn cùng sư tỷ Dương Nguyệt Nguyệt, thậm chí là cùng mình ký kết linh hồn khế ước tiên cửu nhi, coi như Tô Vân có chút không dám tưởng tượng, cũng dưới đáy lòng sinh ra nửa đường bỏ cuộc ý nghĩ. Dù sao vô luận là cái gì, phải có mệnh đi tiêu thụ mới được, nếu là ngay cả mạng sống cũng không còn, ta muốn cái này nghịch thiên thần kiếm để làm gì? Nói không chừng còn biết di hại đến mỹ nữ sư tôn cùng Dương Nguyệt Nguyệt sư tỷ các nàng. Đây tuyệt đối không được. Một bên nghĩ như vậy, Tô Vân không khỏi khẽ lắc đầu. Thôi, kiếm này bị phong ấn ở này nhiều năm, nói không chừng không chỉ có tự mình một người phát hiện, thực sự lấy không đến coi như xong, vẫn là tính mệnh quan trọng. Lập tức, Tô Vân chính là xoay người sang chỗ khác, dự định từ bỏ lấy kiếm, rời đi sân động. Thang 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 nhưng mà, làm Tô Vân đang muốn dự định rời đi thời khắc, không nghĩ tới cái kia thanh treo đứng ở giữa không trung huyết kiếm lại là bắt đầu kịch liệt lắc lư bắt đầu. Cả sơn động thậm chí là cả ngọn núi đều là bắt đầu rất nhỏ lắc lư bắt đầu. Không tốt. Tô Vân thấy thế, thì là lập tức dừng lại, xoay người sang chỗ khác nhìn về phía cái kia thanh treo đứng ở giữa không trung huyết kiếm. Chỉ gặp giờ khắc này ở cái kia thanh huyết kiếm phía trên, huyết quang đại phóng, thân kiếm chập chờn, giống như muốn xông phá cái gì đi ra. Mà toàn bộ không gian tại huyết kiếm kịch liệt lắc lư dưới, cũng tất nhiên không cách nào chèo chống lâu dài, nói không chừng một giây sau liền sẽ đổ sụp, đem mình cùng huyết kiếm trực tiếp chôn chôn bụi trong này. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 45, ngươi sẽ không phải là thích nàng a? Tô Vân cảm nhận được không ổn, cũng không dám lại làm suy nghĩ nhiều, càng thêm không kịp quản cái kia thanh huyết kiếm, tranh thủ thời gian quay người, hướng phía bên ngoài sơn động chạy tới. Tiểu tử, chớ đi. Chỉ bất quá, Tô Vân vừa đi ra ngoài một mấy bước, lại là đột nhiên nghe thấy, từ sau lưng tựa như vang lên một đạo trung niên nam tử thanh âm. Này thanh âm nghe có chút hùng hồn cứng cáp, nhưng hùng hồn cứng cáp bên trong lại ẩn ẩn để lộ ra mấy phần suy yếu cùng bất lực. Tô Vân nghe được đạo này đột nhiên từ sau lưng vang lên thanh âm, không khỏi trong nháy mắt dừng lại, xoay người sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng, lại là không thấy gì cả, lại càng không cần phải nói bóng người. Chẳng lẽ mới vừa rồi là cái này Tà Thần kiếm? Tịch Diệt kiếm linh tại nói chuyện với chính mình. Gặp sau lưng ngay cả cái quỷ ảnh đều nhìn không thấy, Tô Vân cuối cùng thì là đem tất cả lực chú ý đều đặt ở cái kia thanh huyết kiếm phía trên. Mà giờ khắc này, huyết kiếm vậy mà dần dần đình chỉ lắc lư, toàn bộ không gian cũng là rất nhanh khôi phục bình tĩnh, cũng không có như Tô Vân tưởng tượng như vậy đổ sụp. Ngươi là ai? Ngươi là cái này thanh huyết kiếm kiếm linh a? Tô Vân gặp không gian khôi phục bình tĩnh, cái kia thanh huyết kiếm cũng là lần nữa yên tĩnh huyền lập tại trong giữa không trung. Không khỏi xoay người lại, cẩn thận từng ly từng tí chậm chạp di động tới dưới chân bộ pháp, hướng phía cái kia thanh huyết kiếm chậm rãi tới gần. "Tiểu tử, bản đế chính là thượng cổ ngũ đế thứ nhất Tà đế, giờ phút này bị cuốn tại cái này Tà thần kiếm bên trong, cùng ta thần kiếm cùng một chỗ bị phong ấn nơi này. Ngươi nếu có thể giải trừ phong ấn, mang bản đế rời đi nơi đây, bản đế liền đem này Tà thần kiếm tặng cho ngươi." Âm thanh kia mở miệng lần nữa. Đồng thời tại âm thanh kia mở miệng thời điểm, Tô Vân có thể rất rõ ràng xem đến, tại cái kia thanh treo đứng ở giữa không trung huyết kiếm trên thân kiếm, hiện ra từng trận huyết quang, dường như thật sự là máu bên trong kiếm có người đang nói chuyện. Tà đế. Tô Vân nghe được âm thanh kia nói, cũng là trong nháy mắt liền kịp phản ứng, lúc trước lợi dụng nhìn trộm chi nhãn đối máu này kiếm tiến hành tin tức theo dõi thời điểm, bên trong đúng là có một đoạn ngắn liên quan tới Tà đế tin tức, chính là cái này Tà Thần Kiếm. Tịch Diệt đời trước chủ nhân. Tô Vân không nghĩ tới, cái này Tà Thần Kiếm đời trước chủ nhân lại còn sống, hơn nữa còn cùng cái này Tà Thần Kiếm cùng một chỗ bị phong ấn ở nơi đây. Lúc trước nhận hố hàng hệ thống nhắc nhở, còn tưởng rằng sẽ là cái gì kiếm linh đâu. Bất quá, thân là thượng cổ ngũ đế thứ nhất Tà Đế, làm sao lại cùng Tà Thần Kiếm cùng một chỗ bị phong ấn ở cái này mây mù mê núi bên trong đâu? Chẳng lẽ lại là bởi vì làm cái gì mẫn diệt nhân tính, đồ sát thương chuyện phát sinh, mà bị những cái được gọi là tiền tông chính phái hợp lực phong ấn ở đây? Tô Vân có chút không cách nào tưởng tượng, càng thêm không còn dám tùy tiện tới gần nơi này thanh huyết kiếm. Tiểu tử, ngươi không nghe thấy bản đế lời nói a? Còn không mau giúp bản đế phá vỡ phong ấn, mang bản đế rời đi cái địa phương quỷ quái này. Âm thanh kia gặp Tô Vân nửa ngày không đáp lời, thì là lập tức trở nên có chút nổi giận. Mà Tô Vân, kia cái gì Tà Đế đúng không? Mặc dù ngươi là cái gì thượng cổ ngũ đế thứ nhất Tà Đế, nhưng ngươi bây giờ bị phong ấn ở đây, ngươi nói chuyện thái độ cũng không giống như là đang cầu xin người a. Tất lại bất kể nói thế nào, mình đều là một cái người xuyên việt, cũng không thể cho người xuyên việt mất mặt. Bị phong ấn còn đối với mình vênh mặt hất hàm sai khiến, ngươi cái này giống như là cầu người thái độ a. Mặc dù Tô Vân dưới đáy lòng như cũ có chút trong lòng run sợ, cảm thấy sợ hãi, nhưng thông qua tình huống vừa rồi, Tô Vân đáy lòng đã đại khái có phỏng đoán. Này huyết kiếm hoặc là nói là Tà Đế lực lượng mặc dù kinh khủng, nhưng bọn hắn giờ phút này đều bị phong ấn ở nơi đây, liền tình huống vừa rồi đến xem, dựa vào lực lượng của bọn hắn, căn bản không đột phá nổi cái này phong ấn, nhiều nhất giống vừa rồi như thế gây nên kịch liệt lay động phát tác một cái. Đối với mình hẳn là không tạo được tính thực chất uy hiếp. Bất quá, cái này cả ngọn núi sở dĩ lại biến thành hiện tại như vậy như đống đá vụn xây mà thành rách nát bộ dáng, cũng có thể là cái này ngàn vạn năm đến, huyết kiếm thỉnh thoảng lắc lư tạo thành. Với lại quá khứ lâu như vậy, cái này phong ấn lực lượng hẳn là cũng sắp bị tiêu hao không sai biệt lắm, nói không chừng không được bao lâu, bọn hắn liền có thể tự hành xông phá phong ấn ra. Trừ cái đó ra, tòa này rách nát không chịu nổi sơn phong, đoán chừng cũng bị chịu không nổi 2-3 lần lắc lư. Nếu là mình rời đi, đợi đến bọn hắn tự hành xông phá phong ấn ra, sợ là hơn phân nửa sẽ không bỏ qua cho chính mình à. Còn biết hai bay vạ gió, liên lụy đến mỹ nữ sư tôn cùng sư tỷ Dương Nguyệt Nguyệt các nàng. Đến lúc đó Tà Đế xuất thế, đem cái này ngàn vạn năm tới nộ khí phong thích, như vậy đứng mũi chịu sào, 89/10 liền là cái này bí cảnh bên trong Cựu Vân Châu thứ nhất ẩn thế tông môn Cựu Vân Tiên Tông không thể nghi ngờ. Sau đó lại đến cái tàn sát Cựu Vân Châu cái gì, ngẫm lại đều là núi thây biển máu, vô cùng thê thảm a. Mặc dù thân là ma giáo sát nhân ma đầu Giang Bình Tiên hậu nhân, Tô Vân có thể không cần bận tâm Cựu Vân Tiên Tông, cũng có thể không cần bận tâm cái này bí cảnh ngoại cái khác tiên tông chính phái, nhưng Tô Vân lại là không thể không để ý tới mình sư tôn. Cho nên càng nghĩ phía dưới, Tô Vân vẫn cảm thấy không thể cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm, đi thẳng một mạch. Huống hồ cái kia đạo tự xưng là Tà Đế thanh âm cũng đã nói, chỉ cần mình giúp hắn phá vỡ phong ấn dẫn hắn ra ngoài, hắn liền đem cái này Tà Thần Kiếm tịch diệt tặng cho mình, cái này nghe bắt đầu ứng làm xem như một cái 10 phần không sai giao dịch. Dạng này đã có thể nghĩ biện pháp bảo toàn mình cùng sư tôn, cũng có thể bạch chơi một thanh lịch thiên thần kiếm, cớ sao mà không làm. Trừ cái đó ra, Tô Vân còn cảm nhận được, cái này phong ấn một đơn giản như vậy, cái kia Tà Đế tựa như là trước bị phong ấn ở Tà Thần Kiếm bên trong, biến thành tựa như kiếm linh tồn tại. Sau đó Tà Thần Kiếm lại bị phong ấn ở nơi đây sơn động ở trong. Nếu như vậy, dù là mình phá vỡ giam cầm huyết kiếm phong ấn, Tà Đế muốn trở mặt đổi ý, mình cũng có thể đem làm sao trợ giúp hắn giải khai Tà Thần trên thân kiếm phong ấn, cứu hắn đi ra ổn định hắn. Bất quá trọng yếu nhất, vẫn là đem Tà Thần Kiếm thanh này lịch thiên thần kiếm khống chế ở trong tay chính mình, chỉ cần khống chế được Tà Thần Kiếm, cũng thì tương đương với khống chế được Tà Thần Kiếm ở trong phong ấn vị kia thượng cổ Tà Đế. Như vậy, hắn liền mảy may lấy chính mình không có cách nào. Nghĩ đến đây, Tô Vân không khỏi ngẩng đầu đến, nhìn về phía cái kia thanh huyết kiếm nói ra, ta có thể nghĩ biện pháp phá vỡ phong ấn thả các ngươi đi ra, đem bọn ngươi mang rời khỏi nơi đây, nhưng ngươi đến nói cho ta biết trước như thế nào mới có thể khống chế cái này thanh huyết kiếm, để cho ta trở thành cái này thanh huyết kiếm tân chủ nhân. Tô Vân lời này tự nhiên là đối vị kia Tà Đế nói. Hừ, bản đế chính là đường đường thượng cổ ngũ đế thứ nhất Tà Đế, sao lại lật lọng? Như vậy đi, bản đế nhìn ngươi tư chất không tệ, tuổi còn nhỏ liền đã là tu luyện đến tạo hóa nhất cảnh, chờ ngươi phá vỡ phong ấn thả bản đế ra ngoài, bản đế không chỉ có đem Tà Thần Kiếm tặng cho ngươi, còn thu ngươi làm bản đế thân truyền đệ tử. Tà Đế gặp Tô Vân đối với mình tồn tại phong bị, không chịu tùy tiện tin tưởng mình, lại là tăng thêm một cái điều kiện đi bảo. Dù sao có thể trở thành thượng cổ ngũ đế đệ tử, cái kia phải là cỡ nào vinh hạnh một sự kiện a. Người khác muốn cầu đều cầu không được đâu. Ngươi muốn thu ta làm thân truyền đệ tử, cái này vẫn làm miễn đi. Ta đã có sư tôn, đời này đều khó có khả năng lại khác bái những người khác vi sư. Tô Vân tràn đầy chém đinh chặt sắt nói ra. Tô Vân đã sớm dưới đáy lòng nghĩ kỹ, mặc kệ sư tôn Vân Khinh Ngữ có thể hay không tu luyện, mình đời này đều chỉ có nàng một vị sư tôn. Còn muốn dùng thượng cổ ngũ đế đệ tử danh hiệu đến hối lộ ta Tô Vân là tuyệt sẽ không ăn người bộ kia. Ngươi đã có sư tôn, sẽ không phải là bị kia cái thứ nhất tiến vào này trong sân động, sau đó bị ngươi ôm đi ra nữ tử kia à? Ta đến nghe xong, thì là không khỏi hơi trầm tư một chút. Tốt như lúc trước tiểu tử này đúng là mở miệng kêu nữ tử kia một tiếng sư tôn. Ân, chính là. Tô Vân không che giấu chút nào nói ra. Chỉ nàng. Bản đế nhìn trên người nàng không có chút nào sóng linh khí cùng tu vi, mà tu vi của ngươi đã đạt tạo hóa nhất cảnh, thế mà lại bái nàng vi sư. Tiểu tử ngươi sẽ không phải là thích nàng a? Cho nên mới cố ý bái nàng vi sư. Như vậy đi, chờ ngươi trợ giúp bản đế đem phong ấn giải trừ, trở thành bản đế thân truyền đệ tử, bản đế tự thân vì hai ngươi trụ trì hôn lễ, ngươi xem coi thế nào? Tà Đế nói ra. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 46, ta kiếm, thần kiếm ngươi biết nói sao đây? Nói như thế nữa, ta lập tức quay người liền rời đi, ngươi liền đợi đến vĩnh viễn bị khốn tại này à? Tô Vân nghe được Tà Đế nói, gặp Tà Đế vậy mà cầm mỹ nữ của chính mình sư tôn làm điều kiện dụ hoặc mình, không khỏi trong nháy mắt hai tay nắm đấm nắm chặt, trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ. Tuy nói thông qua 3 tháng này đến nay cùng mỹ nữ sư tôn ở chung, mình giống như đúng là có chút thích cái này ngây ngốc mỹ nữ sư tôn, nhưng cái này là mình cùng mỹ nữ sư tôn sự tình, dù không được người khác qua tay múa chân, chỉ trỏ. Càng không nghe được bất luận kẻ nào nói xuất quan tại khinh bạc mỹ nữ sư tôn loại hình, không cần biết ngươi là cái gì thượng cổ ngũ đế thứ nhất Tà Đế, cũng là không được. Mà Tà Đế, gặp Tô Vân vậy mà như vậy để ý nó sư tôn, vì nó sư tôn ngay cả mình vị này thượng cổ ngũ đế thứ nhất Tà Đế đều có thể không để vào mắt, cũng là có chút không có nghĩ đến. Tranh thủ thời gian đối Tô Vân mang theo vài phần cười bồi ngựa khí nói ra, tiểu tử. Bản đế không liền vừa nói như vậy nha, đã ngươi không nguyện ý, quên đi, dù sao bản đế cả đời này cũng không có làm qua cái gì bà mối. Tà Đế trong giọng nói như cũ mang theo vài phần vô hình uy nghiêm cùng kiên nạo, đây là thân là cường giả tuyệt thế thực chất bên trong bẩm sinh đế tuyệt kiên cường. Thân là có được thực lực tuyệt đối tựa như đế vương tồn tại, dù là tự thân ngôn hành cử chỉ nhận chất vấn, bọn hắn cũng có thể dùng cái kia cố bệ nghệ thiên hạ vô hình uy nghiêm cùng bá khí để một ít người ý miệng. Mà Tô Vân, rất hiển nhiên cùng những người kia không giống nhau, mặc dù đáy lòng vẫn đối vị này thượng cổ ngũ đế thứ nhất Tà Đế còn có một tia kiêng kỵ, nhưng lại chưa biểu lộ mảy may. Tô Vân biết rõ, tại đối mặt mạnh hơn chính mình người thời điểm, người càng e ngại hắn, càng kiêng kỵ hắn. Hắn liền càng là cao cao tại thượng không đem ngươi để vào mắt, đối ngươi từng bước ép sát, từ trong vô hình ép ngươi không thở nổi. Chỉ có xuất ra đầy đủ dũng khí, đem tự thân đối cường giả nhát gan cùng e ngại chôn giấu tại tâm ngầm mượn, đứng tại cùng một độ cao cùng cường giả đối mắt mà xem, mới có thể có đầy đủ quyền lên tiếng. Không phải ngươi trong mắt hắn, vĩnh viễn chỉ là một cái không nổi lên được mảy may gợn sóng tôm tép nhại nhép. Tô Vân đứng ở tại chỗ, hai tay nắm thành quả đấm, hai mắt căm tức nhìn cái kia thanh huyền lập ở giữa không trung huyết kiếm, trong mắt không có chút nào kính sợ cùng e ngại, có chỉ là phẫn nộ cùng kiên quyết. Ta đế thấy thế, đều là không khỏi dưới đáy lòng cảm thấy có chút mê hoặc cùng hoảng sợ, nghĩ không ra tiểu tử này đối nàng cái kia không có chút nào tu vi phế vật sư tôn, vậy mà như vậy kính trọng cùng để ý, mặc dù dung mạo đúng là khuynh thế tuyệt mỹ, thế gian khó tìm, nhưng nói cho cùng chung quy là không thể tu luyện người, cũng không biết tiểu tử này như thế nào liền bái dạng này một vị nữ người vi sư, còn bởi vậy cự tuyệt thành vì mình thân truyền đệ tử. Nhớ năm đó thân là thượng cổ ngũ đế thứ nhất mình sao mà khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, chớ nói một cái tạo hóa nhất cảnh bao đầu tiểu tử, cho dù là những cái kia thế gian ít có tuyệt thế thiên kiêu, cũng tranh nhau chen lấn muốn bái mình vi sư. Mình thậm chí đều chẳng muốn xem bọn hắn một chút. Mà bây giờ, một cái nho nhỏ tạo hóa nhất cảnh bao đầu tiểu tử, đều dám như vậy uy hiếp mình, cự tuyệt thành vì đệ tử của mình. Quả nhiên, vạn năm thời gian trôi qua, có lẽ hẳn là không có bao nhiêu người còn nhớ rõ đã từng uy danh hiển hách, danh chấn thái cổ bát hoang thượng cổ ngũ đế đi. Chỉ bất quá, cũng không biết cái khác tứ đế như thế nào. Đều tự trách mình năm người không có mắt, thu như thế một vị nghiệt đồ. Không chỉ có không tôn sư trọng đạo, thích chính mình năm vị sư tôn bên trong, ngũ đế bên trong duy nhất nữ đế, huyền đế, lại vẫn tại tu vi cảnh giới vượt qua năm vị sư tôn về sau. Đối bốn vị khác sư tôn hung ác hạ sát thủ, bắt đi huyền đế, thật sự là bất hiếu nghiệt độ a. Đương nhiên, muốn trách cũng chỉ có thể trách mình cùng ba người khác, nhất định phải thu cái kia giá tâm giấu giếm thẳng nhãi danh làm đồ đệ, còn lôi kéo huyền đế cùng một chỗ dạy hắn. Mà kết quả, ngũ đế thành bị hủy, năm người đều bị kiện nạn này. Mà tại cái kia trường tiếp nạn bên trong, ai cũng không lo được ai, mình nhục thân bị diệt, linh hồn bị thương nặng, chỉ có thể đem bị thương nặng linh hồn giấu tại Tà Thần kiếm bên trong, chạy trốn ngũ đế thành, đi tới vùng thế giới nhỏ này. Mà ba người khác, sợ là liền không có mình vận tốt như vậy. Về phần huyền đế, nàng thật sự là nghiệt độ a. Tà đế hồi tưởng lại đã từng đủ loại, coi là thật tâm tư khó bình, khiến cho Tà Thần kiếm phát ra từng đợt chiến minh âm thanh. Bây giờ vạn năm thời gian trôi qua, lấy cái kia nghiệt độ tuyệt thế thiên phú, sợ đã sớm đăng lâm chí tôn chi cảnh đi. Không biết huyền đế tại trên tay hắn trôi qua như thế nào. Nghĩ đến đây, Tà đế trong lòng đột nhiên không khỏi sinh ra mấy phần bi ai cùng bất đắc dĩ cảm giác. Dù là mình thân là thượng cổ ngũ đế lại như thế nào, năm người liên thủ, thậm chí đều đánh không lại tự tay dạy dỗ đệ tử, cực kỳ khổ cực. Bây giờ mình giữ lại cái này sợi tàn hồn bị khốn tại Tà Thần kiếm bên trong thì có ích lợi gì, còn không bằng lúc ấy theo ngũ đế thành cùng một chỗ hủy diệt, cũng không cần vạn năm dãy rủa, vạn năm thống khổ. Tà đế, người ta ở giữa giao dịch còn có làm hay không? Không làm ta có thể đi. Tô Vân nhìn về phía thanh này mới vừa rồi còn đang phát ra chiến minh, dưới mắt đã là ở vào cực độ yên tĩnh bên trong huyết kiếm, gặp Tà đế chậm chạp không đem khống chế Tà Thần kiếm phương pháp giao cho mình, thì là không khỏi mang theo mê vẻ nghi hoặc hỏi. Hắn cũng không muốn bồi tiếp Tà đế ở đây trong sơn động lãng phí thời gian, nếu là thực sự không chiếm được cái này lịch thiên thần kiếm, cùng lắm thì từ bỏ chính là, mỹ nữ sư tôn cùng tiền cửu nhi còn đang chờ hắn đâu. Vạn nhất chậm chạp không đi ra, hai người gặp nguy hiểm gì, cho dù tìm được cái này lịch thiên thần kiếm thì có ích lợi gì. Thôi, bản đế nói lời giữ lời, cho ngươi chính là. Rốt cục, Tà đế phát ra một tiếng trầm thấp bi thương cùng thở dài, thanh âm kia phảng phất lập tức từ một vị hăng hái thanh niên, trong nháy mắt biến thành một cái gần đất xa trời lão nhân. Ở giữa tuế nguyệt trôi qua, phảng phất bất quá trong nháy mắt. Tà đế dưới đáy lòng nghĩ đến, dù là mình bị khốn tại Tà Thần kiếm bên trong sống tạm vạn năm lâu, nhưng bị thương linh hồn cuối cùng khó khôi phục. Dù cho sông phá phong ấn thoát khỏi trói buộc, cái này tàn hồn cũng nhiều nhất còn có thể trèo chống không quá 100 năm thời gian. Đối với sống hơn mấy vạn năm mình tới nói, 100 năm thời gian bất quá trong chốc lát. đến lúc đó mình tàn hồn tiêu tán, cuối cùng rồi sẽ trừ khử giữa thiên địa, dứt khoát cũng liền không tại tiểu tử này trước mặt giả trang cái gì cổ đế cao nhân. Đem bồi bạn mình cả đời tà thần kiếm giao cho hắn, cũng coi là cho tà thần kiếm tìm một cái mới kết cục, cứ như vậy, cũng không trở thành để thần kiếm bị long đong. Về phần hắn có thể hay không dựa vào thực lực bản thân, thu hoạch được tà thần kiếm chân chính tán thành, vậy thì không phải là mình có khả năng quan tâm chuyện. Tà thần kiếm tựa hồ cùng tà đế tâm ý tương thông, có thể cảm nhận được giờ phút này tà đế biến hóa của tâm cảnh, không ngừng mà phát ra từng đợt chói hai rên dị thanh âm. Mà Tô Vân đứng tại tà thần kiếm trước, nghe cái này chói hai tiếng rên dị không ngừng chuyển đến, cũng là tâm thần thụ chấn, tranh thủ thời gian nâng lên hai tay che lỗ tai. Nhìn về phía huyết kiếm nói ra, tà đế, ngươi làm cái quỷ gì, còn không tranh thủ thời gian dừng lại. Thanh âm kia thật là quá bén nhọn chói tai, phản phất có thể trực kích linh hồn của con người, khiến cho Tô Vân đều có chút đứng thẳng không ở thân hình. Tiểu diện, dừng lại a. Thứ nay về sau, hắn chính là ngươi chủ nhân mới. Tà đế bị khốn tại tà thần kiếm bên trong, đưa tay phải ra vướt ve tại kiếm trên vách, liền tựa như đang sờ một đứa bé đầu, tràn đầy hiền lành cùng ôn nhu. Tà đế còn nhớ kỹ, đó còn là mình mười phần lúc còn trẻ, cùng một đám người tiến về chôn vùi thần bí cảnh tầm bảo, lúc ấy cơ hồ tất cả mọi người đều nhận ra nó. Tà thần kiếm bị diệt, chí tà chi kiếm, truyền thuyết chính là tà thần chi kiếm, phía trên bám vào tà thần hung hồn, phàm là nắm chặt nó người, linh hồn cùng thần trí đều đem bị thôn phệ, sau đó biến thành sẽ chỉ giết chóc quái vật, biến thành tà thần điều khiển con rối, tại không dừng tận giết chóc ở trong chết đi, ngay cả linh hồn đều không vào được luân hồi. Nhìn xem thanh này nằm trong biển máu hung danh hiển hách huyết kiếm, một có bất cứ người nào dám muốn nó, đều nói nó chỉ sẽ mang lại cho người họa sát thân, là không rõ chi kiếm. Mà lúc đó còn chưa thành tựu tà đế tên mình, chỉ là cùng nó vừa đối mắt, liền thật sâu thích thanh kiếm này, dưới đáy lòng sinh ra một loại cảm giác mãnh liệt, chỉ cần có được nó, liền có thể đạt được sức mạnh vô cùng vô tận, cuối cùng từng bước một đi đến vô cực chi đỉnh. Cuối cùng, làm tà đế từ trong biển máu cầm lấy huyết kiếm, biển máu vô tận tựa như hàng ngàn hàng vạn ác quỷ tràn vào thân thể của hắn. Một khắc này, ngạt thở, tuyệt vọng, sợ hãi, ngang ngược, oán hận, tất cả mặt trái cảm xúc đều bị kích phát ra đến. Tà đế nắm run run rẩy rẩy huyết kiếm, nhận thụ lấy huyết thủy huyền như mưa to gió lớn ăn mòn, thủy chung dưới đáy lòng tin tưởng vững chắc, nó tuyệt sẽ không tổn thương mình. Cuối cùng, tà đế dưới đáy lòng phảng phất thấy được một sợi ánh sáng, ánh sáng bên trong có do một cái huyền như lúc sơ sinh hài nhi mười phần nhút nhát nhìn xem tà đế. Tà đế chậm rãi đến gần hài nhi, vươn tay ra dắt hài nhi tay nhỏ, làm tà đế tay cùng hài nhi tay nhỏ dắt cùng một chỗ một nháy mắt, hài nhi trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang, tràn vào tà đế mi tâm. Sau đó, tà đế linh đài trong nháy mắt thanh minh. Trên người một hệ liệt mặt trái cảm xúc nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ có nắm chặt huyết kiếm tay phải, cảm thấy một cỗ ấm áp đánh tới, chạy qua toàn thân. Một khắc này, chung quanh tất cả cùng một chỗ tiến vào chôn vùi thần bí cảnh tầm bảo người đều nhìn ngây ngẩn cả người, coi là tà đế bị tà thần kiếm khống chế muốn đại khai sát giới. Nhưng mà làm bọn hắn ngoài ý liệu là, tà đế vẹn vẹn chỉ là quét mắt bọn hắn một chút, liền cầm tà thần kiếm bay người rời đi chôn vùi thần bí cảnh. Từ đó về sau, tà đế tu vi cảnh giới tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh. Những cái kia cùng hắn cùng một chỗ tiến vào chôn vùi thần bí cảnh người, biết được hắn tiến cảnh nhanh như vậy về sau, đều cảm thấy tất nhiên là bởi vì cái kia tà thần kiếm nguyên nhân. Sau đó, tất cả mọi người lại liều lĩnh muốn đem tà thần kiếm từ trong tay hắn đoạt lại. Thế nhưng, tà thần kiếm thực diện, kiếm như kỳ danh, một mặt chí tà, một mặt nhập thần, không có bị tà thần kiếm công nhận người, dù là đoạt được tà thần kiếm, cũng chỉ sẽ bị nó thôn phệ linh hồn cùng thần trí, hóa thành sẽ chỉ giết chóc quái vật, cuối cùng quy về tịch diệt. Mà tà thần kiếm một khi nhận chủ, đó chính là thần kiếm nhận chủ, đến chết đi theo, đến chết cũng không đổi, tay cầm tà thần kiếm người đem linh đại thanh minh, thu hoạch được hủy thiên diệt địa không có gì sánh kịp lực lượng. Đoạn sơn mở đường, bổ sóng chạm biển, bất quá một ý niệm, một kiếm nhưng đoạn sơn hạ, một kiếm có thể chạm thần ma. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 47, tà đế, vẫn tốt, ngươi trước đem khống chế tà thần kiếm phương pháp giao cho ta, ngươi nói muốn như thế nào mới có thể phá vỡ phong ấn, ta chiếu làm liền là. Tô Vân nghe được tà đế hơi lộ ra có chút bi thương thanh âm, gặp tà đế tựa hồ thật là thành tâm thành ý nguyện ý đem tà thần kiếm giao cho mình, dứt khoát cũng liền không nói nhảm thêm nữa, tin tưởng đối phương. Dù sao còn như vậy mang xuống cũng không có chút ý nghĩa nào, còn không bằng vùng tay đánh cược một lần. Mà tà đế gặp Tô Vân trong giọng nói mang theo kiên quyết cùng quả thật, không khỏi hơi lộ ra có chút vui mừng gật gật đầu. Dưới đáy lòng thầm nghĩ, mặc dù tiểu tử này bởi vì hắn vị mỹ nữ kia sư tồn tại, không muốn bái mình vi sư, thành vi đệ tử của mình, nhưng người trung quy là coi như không tệ. Mình đời này ngoại trừ cùng với những cái khác tứ đế cộng đồng thu vị kia bất hiếu nhiệt đồ bên ngoài, lại không thu qua đệ tử khác, chẳng đem còn lại chỗ có hy vọng đều ép ở trên người đứa trẻ này, nhìn hắn đến lúc đó có thể đi hay không đến một bước kia a. Nếu là có thể, cũng không hưởng công một thế anh danh không người kế tụ. Về sau, tà đế ngẩng đầu lên, nhìn nói với Tô Vân, ngươi đem máu tươi của ngươi nhỏ vào đến tà thần kiếm phía trên, bản đế lại trợ giúp ngươi đem máu tươi cùng tà thần kiếm dung hợp, đến lúc đó ngươi liền có thể trở thành tà thần kiếm tân chủ nhân. Đơn giản như vậy sao? Tô Vân nghe xong, thì là cảm thấy có chút không nguyện ý tin tưởng, cái này không khỏi cũng quá đơn giản à. Cái này chẳng phải cùng những cái kia phổ thông linh khí nhận chủ không khác à? Đương nhiên không có khả năng đơn giản như vậy, trong đó hung hiểm phức tạp trong lúc nhất thời bản đế cùng ngươi cũng nói không rõ, ngươi chiếu bản đế nói làm chính là. Tà đế nói ra. Tốt à. Vậy được. Tô Vân hơi do dự một chút, cũng chỉ đành đáp ứng. Lập tức, Tô Vân chính là dùng răng tại ngón trỏ tay phải trên đầu ngón tay cắn một cái lỗ hổng, phát ra một giọt nhỏ máu đỏ tươi, sau đó đi đến treo đứng ở giữa không trung huyết kiếm trước mặt, đem ngón trỏ tay phải rủ xuống, một giọt máu tươi trong nháy mắt nhỏ xuống. Tại Tô Vân nhìn soi mói, cái kia giọt máu tươi nhỏ xuống đến máu trên thân kiếm về sau, trong nháy mắt tiêu ra máu kiếm hấp thu, sau đó, treo đứng ở giữa không trung huyết kiếm trong nháy mắt phát ra chiến minh. Tô Vân vội vàng lui lại một bước. "Tiểu Diệt, ngoan, bằng vào ta bây giờ cái này tàn hồn thân thể, đã không thích hợp nữa làm chủ nhân của ngươi, cái này đã qua vạn năm, nếu không phải dựa vào ngươi từ ngoại giới hấp thu linh khí tầm bổ ta tàn hồn, chỉ sợ ta đã sớm tàn hồn tiêu tán. Từ nay về sau, ngươi liền hảo hảo đi theo hắn a. Mặc dù hắn không nhận ta làm sư tôn, nhưng ta sẽ đem còn lại hết thảy tất cả đều giao phó cho hắn, chờ ta linh hồn triệt để tiêu tán, ngươi liền đem hắn xem như ta, trợ giúp hắn trưởng thành mạnh lên. Nếu là có cơ hội, để hắn giúp ta chính tay đâm cái kia bất hiếu nghiệt đồ." Tà đế dường như cảm nhận được Tà thần kiếm đang cố gắng phản kháng, không nguyện ý Tô Vân trở thành nó tân chủ nhân, không khỏi lần nữa đưa tay phải ra vớt ve tại nó tựa như hài đồng kiếm trên vách đá nuôi nói ra. Tà thần kiếm nghe Tà đế an ủi, cái này mới dần ngừng lại chiến minh, liền tựa như một cái quật cường hài tử có chút thấp túi thấp đầu xuống. Tà đế gặp Tà thần kiếm không còn kháng cự, liền tranh thủ thời gian dùng huyết dịch dung hợp bí pháp, để Tà thần kiếm cùng Tô Vân tạo thành huyết khế. Mặc dù nhưng phương pháp này đối Tà thần kiếm tới nói có chút tàn nhẫn, hắn cũng không muốn thanh này bồi bạn mình vạn năm lâu, đã giống như hài tử lại như bạn bè Tà thần kiếm gặp như thế đối đãi. Nhưng vì để cho Tà thần kiếm tại tự mình đi sau có thể một mực đi theo Tô Vân bên người, trợ giúp Tô Vân mạnh lên, hắn không còn cách nào khác. Không phải lấy Tà thần kiếm giết chóc ngang ngược, dù là mình đem giao cho Tô Vân, lấy Tô Vân bây giờ bất quá tạo hóa nhất cảnh thực lực tu vi, Tà thần kiếm nếu là khăng khăng rời đi hắn, hắn căn bản là không có cách ngăn cản, thậm chí còn có thể lọt vào Tà thần kiếm phản vệ. Mà huyết khế bí pháp tắc bất đồng, Tà đế lấy tự thân tàn hồn làm dẫn, đem mình cùng Tà thần kiếm ở giữa liên hệ cưỡng ép đổi thành Tô Vân cùng Tà thần kiếm ở giữa liên hệ, dù là Tà thần kiếm lại như thế nào ngang ngược muốn rời bỏ Tô Vân, đều lại nhận huyết khế phản vệ, loại này phản vệ chính là đơn hướng, đối Tô Vân cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng bất lợi. Trừ cái đó ra, tại tự mình đi về sau, Tà thần kiếm sẽ đem Tô Vân xem như là mình, cũng sẽ không sinh ra lòng phản loạn. Đơn giản tới nói, liền là lợi dụng huyết khế chi pháp cưỡng ép cải biến chủ tớ quan hệ, sau đó để Tà thần kiếm sai đem Tô Vân xem như là Tà đế. Mà Tà đế cũng sẽ đem mình cùng Tà thần kiếm cái này đã qua vạn năm ký ức tiến hành phong tồn. Đợi đến về sau Tà thần kiếm nhặt lại ký ức, Tô Vân có lẽ cũng hẳn là trở nên đủ cường đại. Đương nhiên, nếu là cho đến lúc đó Tô Vân còn chưa trưởng thành cường đại bắt đầu, đó chỉ có thể nói mình nhìn lầm, dạng này người cũng không xứng thành vị truyền nhân của mình, càng không xứng có được Tà thần kiếm. "Tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là Tà thần kiếm tân chủ nhân, ngươi có thể mình cảm thụ một chút." Ước chừng một phút về sau, Tà đế hơi có vẻ giàn mua còn có chút hư nhược thanh âm vang lên lần nữa. Tại trong lúc này, Tô Vân một mực nhìn không chuyển mắt, đồng thời ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú trước mắt thanh này huyết quang như ẩn như hiện huyết kiếm, cái kia lóe lên mật luật, liền tựa như hải nhi khiêu động trái tim. Tô Vân nghe được Tà đế thanh âm, mới là lấy lại tinh thần, nói với Tà đế, "Tốt." Lập tức, Tô Vân chính là cẩn thận cảm thụ được cùng Tà thần kiếm ở giữa liên hệ. Quả nhiên, giờ phút này Tô Vân đã là có thể rõ ràng cảm nhận được, mình cùng Tà thần kiếm ở giữa phảng phất giữa bất chi bất giác liền thành lập một loại trên linh hồn liên hệ. Tại mối liên hệ này phía dưới, hắn tựa như có thể tùy thời điều khiển Tà thần kiếm, cảm giác toàn thân tràn đầy một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Phảng phất chỉ cần vươn tay ra đem trước mắt Tà thần kiếm nắm trong tay, Tà thần kiếm liền có thể tùy ý hắn nắm giữ, một kiếm chém ra, đủ để phá vỡ cả ngọn núi. "Tốt, đã Tà đế ngươi đã đem Tà thần kiếm giao cho ta, làm ta trở thành Tà thần kiếm tân chủ nhân, như vậy tiếp đó, ta liền dựa theo ước định giúp ngươi cùng Tà thần kiếm phá vỡ phong ấn, thả các ngươi đi ra." Tô Vân cảm thụ được Tà thần kiếm không có gì sánh kịp lực lượng, cảm giác chỉ cần vươn tay ra liền có thể tùy tiện phá vỡ cái này giam cầm Tà thần kiếm phong ấn. "Ta giúp ngươi." Tà đế nói ra. Bất quá giờ phút này Tà đế cũng không có lại lấy bản đế tự xưng, mà là gọi mình là ta, thanh âm của hắn là như thế mềm yếu bất lực, tựa như là hấp hối lao nhân, còn có lưu một hơi tại. Sở dĩ có thể như vậy, tự nhiên là bởi vì Tà đế lấy tự thân linh hồn làm dẫn, trợ giúp Tô Vân cùng Tà thần kiếm kết thành huyết khế nguyên nhân. Giờ phút này, Tà đế lực lượng linh hồn đã bị tiêu hao 89/10, bản thân lại là tàn hồn, nếu không phải còn chống đỡ một hơi tại, chỉ sợ sớm đã tiêu tán bẫn diệt. Sau một khắc, Tà đế cùng Tô Vân đồng thời xuất thủ, một trong một ngoài, Tà thần kiếm bên trên huyết sắc quang mang trong nháy mắt đại phóng, tràn ngập cả ở giữa sân động, đem Tô Vân cả người đều bao khỏa bao phủ tại trong đó. "Oeng!" Lập tức một tiếng ầm vang nổ vang, toàn bộ không gian huyết vụ trong nháy mắt tán loạn. Sau đó, chỉ gặp một vị thiếu niên đứng tại sơn động chính giữa, hắn phải trong tay cầm một thanh hồn thể hiện lên huyết sắc huyết kiếm, trong mắt một vòng huyết sắc tinh mang thoáng hiện, phảng phất một tôn Tà thần đứng thẳng ở giữa. Chốc lát sau, Tô Vân trong mắt huyết sắc tán đi, quanh thân lạnh thấu xương sát lục chi khí nội liễm, khôi phục trở thành ban đầu người bình thường bộ dáng. Khác biệt duy nhất chính là, cái kia thanh treo đứng ở giữa không trung huyết kiếm, bị Tô Vân lấy xuống về sau, phía trên đã là thiếu thiếu một cỗ Tà thần chi khí. "Tiên bối, ta cái này mang ngươi ra ngoài." Tô Vân cúi đầu, hướng phía trong tay phải nắm Tà thần kiếm nhìn thoáng qua, không khỏi mở miệng nói ra. Dù sao dù nói thế nào, đối phương đều là một vị sống vạn năm lâu cổ đế, bây giờ giao dịch đã đạt thành, tối thiểu tôn trọng vẫn là muốn có. Nói xong, Tô Vân chính là bước ra một bước, trong lòng mang theo một cỗ khó mà áp chế vui sướng hướng phía bên ngoài sơn động bước nhanh tới. "Oeng!" Nhưng mà, Tô Vân vừa đi ra sơn động, cả ngọn núi trong nháy mắt đổ sụp, trực tiếp sau lưng Tô Vân hóa thành một mảnh to lớn phế tích. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 48, thật là hoa người ta. "Tiền bối, ta muốn như thế nào mới có thể đưa ngươi từ tà thần kiếm bên trong giải cứu ra? Tô Vân hướng phía sau lưng to lớn phế tích nhìn thoáng qua, không khỏi đem trong tay phải tà thần kiếm nâng lên, nhìn xem tà thần kiếm thân kiếm nói ra. Dù sao tà đến nói hắn bị khốn ở tà thần kiếm bên trong, mặc dù không làm rõ ràng được cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ mình đã là cái này tà thần kiếm tân chủ nhân, tà thần kiếm từ chính mình trưởng khống, vẫn là phải nghĩ biện pháp đem cái này bị khốn tại tà thần kiếm bên trong tà đế giải cứu ra tốt. Chỉ bất quá, Tô Vân tiếng nói vừa ra hồi lâu sau, tà đế thanh âm cũng chưa từng vang lên nữa, cái này không khỏi khiến cho Tô Vân ở trong lòng cảm thấy có sơ qua nghi ngờ. Tà đế, tiền bối, người ở đó không? Tô Vân phải tay nắm chặt huyết kiếm chua kiếm, đem huyết kiếm thân kiếm đặt ở lòng bàn tay trái phía trên, phóng tới trước mắt tinh tế tưởng tận xem xét. Thực sự làm không rõ ràng, thật tốt một người, làm sao lại bị khốn tại cái này tà thần kiếm bên trong, chẳng lẽ cái này tà thần kiếm bên trong hàm ẩn căn hồn? Tà đế, khu khu. Lúc này, tà đế thanh âm ho khan rốt cục lại lần nữa vang lên, lập tức lấy cực kỳ suy yếu phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ dầu hết đèn tắt ngựa khí mở miệng nói ra, mặc dù tiểu tử ngươi không muốn trở thành bản đế thân truyền đệ tử, nhưng bản đế đã đem tà thần kiếm tính cả hết thảy tất cả đều giao cho ngươi. Tà thần kiếm không chỉ có thể thôn vệ linh hồn của con người cùng huyết dịch, thân kiếm còn tự mang càn khôn, có thể đựng nạp đến hàng vạn mà tính đồ vật, bản đế đời này hết thảy tất cả đều tại đây càn khôn bên trong, ngươi nếu là có cần, nhưng tự hành lợi dụng tín niệm mở ra càn khôn thu hoạch. Bản đế nhục thân vạn năm trước đó sớm đã hủy diệt, chỉ còn lại có một sợi tàn hồn phụ thuộc vào tà thần kiếm bên trong, bất quá khi đó chạy trốn tới vùng thế giới nhỏ này về sau, bị không biết tên cường đại áo bào trắng cường giả bí ẩn phong ấn tại nơi đây. Bây giờ ta linh hồn lực hao hết, tàn hồn sắp tiêu tán, duy nhất không bỏ xuống được chính là tiểu diệt, cũng chính là thanh này tà thần kiếm. Nhìn ngươi về sau hảo hảo đối đãi nó. Trừ cái đó ra, bản đế còn có một việc hy vọng ngươi có thể hết sức giúp ta hoàn thành. Tà đế đem bạn năm trước phát sinh ở ngũ đế thành bọn hắn năm trên thân người sự tình nói với Tô Vân đi ra. Cái gì? Ngươi để cho ta đi giúp ngươi giết các ngươi ngũ đế cái kia thân truyền đệ tử? Ngay cả các ngươi thượng cổ ngũ đế liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn, ta lại như thế nào có thể làm đến giúp ngươi giết hắn? Tô Vân nghe xong, chỉ cảm thấy cái này không khỏi cũng quá không thực tế. Không nói trước hắn về sau có cơ hội hay không đạt tới cấp bậc kia, vẻn vẹn liền trước mắt mà nói, liền là toàn bộ Cửu Vân Châu tất cả tiên tông chính phái truy sát đối tượng. Tô Vân chỉ muốn rời đi bí cảnh về sau, tìm ẩn nấp thế ngoại đảo nguyên cùng mỹ nữ sư tôn cùng một chỗ qua vô ưu vô lự không tranh quyền thế thời gian. Ngươi thế mà để cho ta đi cái gì Cửu Vũ Phệ Ma vực giúp ngươi báo thủ, đùa gì thế? Chúng chi cái kia Cửu Vũ Phệ Ma vực là bộ rắn gì, ở nơi nào ta cũng không biết được, ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Đây là bản đế sau cùng di ngôn, bản đế chỉ là hy vọng ngươi có thể hết sức đi làm, nếu là làm không được cũng không quan hệ. Tà đế thanh âm càng phát yếu ớt, phản phất không lắng nghe đều khó mà nghe được, thật là yếu ớt rồi môi. Tốt, tốt ta. Ta đáp ứng ngươi, nhưng ta cũng bèn vẹn chỉ là đáp ứng ngươi, nếu là đến lúc đó ta không cách nào làm đến, vậy cùng ta cũng không có nửa chút quan hệ. Tô Vân gặp tà đế tàn hồn sắp tiêu tán, bản thân lại nhận hắn như vậy tốt bao nhiêu chỗ, cuối cùng cũng là đành phải bất đắc dĩ đáp ứng. Đương nhiên, như Tô Vân nói, cũng chính là vì để tà đế an tâm rời đi miễn cưỡng đáp ứng, về phần có làm hay không đạt được khắc tính. Dù sao nghe tà đế giảng thuật, hắn cũng có thể cảm nhận được bọn hắn ngũ đế cộng đồng thu tên đệ tử kia là cỡ nào yêu nghiệt cường đại. Bị bọn hắn 5 người thu làm đệ tử bất quá mấy chục năm, tu vi cảnh giới liền tùy tiện siêu việt ngũ đế tất cả mọi người, còn có thể lấy một địch 5 chém chết 4 người, chỉ để lại một vị huyền đế. Dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, Tô Vân tự nhận cho dù là tại hệ thống trợ giúp dưới, cũng không thể tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong trưởng thành đến như vậy trình độ, để cho mình đi giúp các ngươi diệt trừ hắn, cứu ra huyền đế, tà đế ngươi cũng quá đề cao ta Tô Vân. Bất quá các ngươi 5 người đệ tử thật sự chính là vậy mà đối mình sư tôn đều hạ thủ được, bốn chết mỗi lần bị cầm, sau đó bị bắt người vẫn là các ngươi tứ đế cùng đồ đệ đồng thời ưa thích cùng yêu, vũ đế bên trong duy nhất nữ đế, huyền đế. Ngươi đừng nói cho ta, các ngươi đệ tử kia sở dĩ sẽ đối với các ngươi còn lại tứ đế ra tay đánh nhau, hung ác hạ sát thủ, chính là vì đoạt huyền đế. Tô Vân cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, cái kia ngũ đế thứ nhất huyền đế đến tuột cùng có gì nghịch thiên dung mạo cùng mỹ lực, lại sẽ dẫn tới sư đồ 5 người đồng thời yêu đối phương. Thật là hoa người ta. Cùng lúc đó, Tô Vân cũng là không khỏi nghĩ đến mình, mặc dù mình đối mỹ nữ sư tôn a. Nhưng nàng cái kia 8 vị sư minh. Được rồi, mình vẫn là tranh thủ thời gian tìm một cơ hội đem vị nữ sư tôn cho bắt góc, để tránh đi đến ngũ đế con đường. Tô Vân đem thu suy nghĩ lại, nhìn về phía giờ phút này bị hai tay nắm ở thả trước người huyết kiếm bên trên sớm đã không có tà đế nửa chút khí tức. Mà tà đế tàn hồn, sợ là đã tiêu tán trong bụi. Bất quá, mặc dù tà đế tàn hồn đã tiêu tán, nhưng tà thần kiếm bên trên vây khốn tà đế cấm chế tựa như vẫn tồn tại, chính là bởi vì có cấm chế tồn tại, Tô Vân mới có thể bình yên vô sự đem tà thần kiếm nắm trong tay. Không phải sớm đã bị tà thần kiếm vô cùng ngang ngược giết chóc hủy diệt chi khí ăn mòn. Lập tức, Tô Vân thì là tranh thủ thời gian dùng thần thức kết nối tà thần kiếm, tại tà thần kiếm trên thân kiếm tự mang mênh mông càn khôn bên trong tìm được một viên không gian chữ vật giới. Đối với cái này không gian chữ vật giới, Tô Vân cũng không có gì cảm thấy kỳ quái, tại cái này tu tiên huyền huyễn thế giới khác, không thiếu người tu luyện trên thân đều có. Về phần Tô Vân, nguyên vốn cũng là có một viên 1 mét khối không gian chữ vật giới, nhưng 3 tháng trước tại bị đám kia che mặt người áo đen truy sát lúc không cẩn thận quẳng mất đi, cho nên đành phải từ tà thần kiếm mênh mông càn khôn bên trong lại tìm một viên đi ra. Cái kia là một cái màu đen phía trên điêu khắc hoa sen chiếc nhẫn, ngoại trừ giống như là nữ nhân chỗ mang chiếc nhẫn bên ngoài, bản thân nhìn lên đến cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Vì mau chóng rời đi đi cùng sư Tôn Vân Khinh Ngữ cùng Tiên Cửu Nhi tụ hợp, Tô Vân cũng không có cái kia rảnh rỗi đi lật cái khác bộ dáng không gian giới. Tô Vân đem hắc sắc giới chỉ mang tại tay trái trên ngón vô danh, đem tả thần kiếm tịch diệt thu nhập trong đó, chính là không đang quản cái khác, tranh thủ thời gian bước ra một bước, hướng phía sư Tôn Vân Khinh Ngữ cùng Tiên Cửu Nhi chỗ cây đại thụ kia vị trí chạy tới. Đi ra đó là Cửu Nhi thanh âm. Chỉ bất quá, Tô Vân vừa đi ra đi không bao xa, chính là nghe thấy từ phía đông sư Tôn Vân Khinh Ngữ cùng Tiên Cửu Nhi phương hướng truyền đến Tiên Cửu Nhi thanh âm. Tô Vân nghe thấy Tiên Cửu Nhi thanh âm, thì là dưới đáy lòng tối kêu không tốt, nhanh lên đem tạo hóa nhất cảnh tu vi toàn bộ phóng thích mà ra, hướng phía phương hướng của thanh âm bay vút đi. Những này đều là cái gì? Bất quá trong khoảnh khắc, Tô Vân chính là đi tới khoảng cách cây đại thụ kia mười mấy mét vị trí. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 49, cầm kiếm tuyệt mỹ nữ tử những này đều là cái gì? Bất quá trong khoảnh khắc, Tô Vân chính là đi tới khoảng cách cây đại thụ kia mười mấy mét vị trí. Liếc nhìn lại, giờ phút này sư Tôn Vân Khinh Ngữ vẫn hôn mê ngồi tựa ở cây đại thụ kia dưới đáy, đầu hướng phía bên trái nghiêng, lộ ra khuynh thế tuyệt mỹ bên trái gương mặt xinh đẹp. Đôi mắt đẹp khép lại, xinh đẹp lông mày hơi nhíu lên, một bộ đem tỉnh chưa tỉnh dáng vẻ, làm cho người ta cảm thấy một loại mềm mại vũ mị cảm giác. Tiên Cửu Nhi đứng ở sư Tôn Vân Khinh Ngữ bên trái đằng trước, tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp hiện ra từng tia vội vàng cùng lo lắng, hai cái trắng nõn kiểu nộn ngọc thủ không ngừng tại trên thân thể phước đơ. Giờ phút này, tại sư Tôn Vân Khinh Ngữ cùng Tiên Cửu Nhi quanh thân, bay múa vô số bóng đen, những hắc ảnh kia giống như là bí ẩn, không có thực chất, liền tựa như người hồn phách. Những hắc ảnh kia giống như là vô số con rùa con muỗi, không ngừng mà quay chúng quanh tại Tiên Cửu Nhi quanh thân bay tới bay lui, thỉnh thoảng chạm thử Tiên Cửu Nhi, sau đó bị Tiên Cửu Nhi cơ ngọc thủ đổi mở. Cửu Nhi Tô Vân thấy thế, tranh thủ thời gian một bước bay ra, xuyên qua những cái kia bí ẩn bóng đen, hướng phía Tiên Cửu Nhi bay chạy tới. Tô Vân ca ca. Tiên Cửu Nhi gặp Tô Vân rốt cục trở về, cũng là ngừng tay bên trên xua đổi bóng đen bí ẩn động tác, đem cặp kia hiện ra nhạt màu tím nhạt xinh đẹp đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Vân. Sau một khắc, Tô Vân đã là đi tới Tiên Cửu Nhi trước mặt, duỗi ra song tay nắm lấy nó hai bên cánh tay nói ra, "Cửu Nhi, ngươi không sao chứ?" "Không, Tô Vân ca ca, ta không sao." Tiên Cửu Nhi một đôi mắt đẹp nhìn xem so với nàng hơi cao hơn nửa cái đầu Tô Vân, nói như vậy, "Không có việc gì liền tốt. Cửu Nhi, ngươi biết những này bí ẩn bóng đen đều là cái gì không? Vì sao lại một mực quấn quanh lấy ngươi không thả?" Tô Vân nhìn như cũng lưng tựa đại thụ trô đang hôn mê sư Tôn Vân Khinh Ngữ một chút, lập tức nhìn về phía Tiên Cửu Nhi mang theo mê vẻ nghi hoặc hỏi. Đối với những này bay múa ở giữa không trung bí ẩn bóng đen, Tô Vân cũng nhìn không ra là gì, thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì bọn chúng hết lần này tới lần khác đã nhìn chằm chằm Tiên Cửu Nhi. "Ta cũng không biết, Tô Vân ca ca ngươi để ta nhìn sư Tôn, sau đó ta liền ngoan ngoãn nghe lời ngươi." Một vừa nhìn sư Tôn, một bên tại sư Tôn trước người quanh chân ngồi xuống khôi phục hồn lực. Thế nhưng là chẳng được bao lâu, liền có một đám bí ẩn bóng đen từ bốn phương tám hướng bay tới, đem ta cùng sư Tôn cho chăm chú vây quanh. Tiên Cửu Nhi một bên nhìn về phía những cái kia vẫn vây quanh bọn hắn bay tới bay lùi bóng đen bí ẩn, một bên hướng Tô Vân giảng thuật nói: "Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì Cửu Nhi hồn giới người thân phận, ta cách Cửu Nhi quá xa, cái này mây mù mê trên núi ô chọc chi khí lại quá mức nồng hậu dày đặc nguyên nhân?" Tô Vân nhìn xem chung quanh những này lâu không tiêu tán, lại chậm chạp không rời đi bóng đen bí ẩn, không khỏi đem Tiên Cửu Nhi hồn giới người thân phận liên hệ bắt đầu. Mà những này bay múa ở giữa không trung bóng đen bí ẩn, liền có thể là có thể xâm nhiễm hồn giới hồn linh, để hồn linh biến thành ác linh ô chọc chi khí. "Cửu Nhi, ngươi về trước hồn linh trong không gian tĩnh tâm khôi phục, ta cái này mang sư Tôn tìm đường ra rời đi cái này mây mù mê núi." Nghĩ đến đây, Tô Vân không khỏi nhướng mày, nhìn nói với Tiên Cửu Nhi: "Dù sao chậm thì sinh biến, nếu là lại trong này tiếp tục dừng lại, ai cũng không biết vẫn sẽ hay không phát sinh cái gì khó mà dự liệu sự tình. Nhất là Tiên Cửu Nhi, nếu là thật sự để nàng bị thế giới loài người ô chọc chi khí ăn mòn biến thành ác linh, vậy mình chỉ sợ là cả một đời đều sẽ đắm chìm trong tự trách cùng hối hận ở trong. Cho nên vì Tiên Cửu Nhi an toàn nghĩ, vẫn là để nàng nhanh trở lại hồn linh trong không gian đi quan trọng." "A, cái kia Tô Vân ca ca người cẩn thận." Tiên Cửu Nhi gặp Tô Vân một mặt ngưng trọng nhìn xem bốn phía những cái kia bay múa bí ẩn bóng đen, cũng là có thể phát giác được hắn tất nhiên là vì mình suy nghĩ, cho nên cũng không có do dự cùng nói thêm cái gì. Dự định ngoan ngoãn nghe Tô Vân lời nói. "Ân, yên tâm đi, ta sẽ không xảy ra chuyện gì." Tô Vân gặp Tiên Cửu Nhi xinh đẹp mang trên mặt một chút vẻ lo lắng nhìn mình, không khỏi đưa tay phải ra sờ lên Tiên Cửu Nhi linh lung đầu, khẽ cười nói: "Tuy nói tại cái này mây mù mê trong núi tạm thời còn không biết được có như thế nào hung hiểm tồn tại, nhưng bất kể nói thế nào, Tô Vân bây giờ đều có tạo hóa nhất cảnh tu vi. Không chỉ có như thế, vừa mới còn chiếm được Lịch Thiên Thần Kiếm Tà Thần Kiếm. Tịch diệt. Cho dù là đụng tới cái gì khó mà dự liệu nguy hiểm, tin tưởng vẫn là có sức đánh một trận, coi như đánh không lại, vậy liền chạy thôi." Cái này mây mù mê trong núi tầm nhìn vốn là rất thấp, Tô Vân có nhìn trộm chi nhãn, nếu là muốn trốn chạy, có lẽ vẫn là có rất lớn tỷ lệ có thể chạy thoát. Lập tức, Tiên Cửu Nhi chính là tại Tô Vân nhìn soi mói, chậm rãi đem hồn linh không gian thạch cửa mở ra, tiến vào hồn linh trong không gian. Mà Tô Vân hướng phía bốn phía những cái kia vẫn ở giữa không trung bay múa bóng đen bí ẩn nhìn thoáng qua, cũng là không đang quản cái khác, đi nhanh lên đến sư Tôn Vân Khinh Ngữ bên cạnh, khom người xuống đi, dùng ôm công chúa tư thế đem sư Tôn Vân Khinh Ngữ ôm lên. Sau đó, Tô Vân liền đem nhìn trộm chi nhãn mở ra, trung quanh đại khái quét mắt một chút, bước ra một bước, ôm ấp lấy mỹ nữ sư Tôn hướng phía đông bước đi. Tô Vân sở dĩ lựa chọn phía đông, mà không tuyển chọn cái khác ba mặt, cũng là có lo nghĩ của mình ở bên trong. đến một lần hắn cùng sư tôn ở lại Phượng Minh Phong liền là tại phía đông, dạng này có lợi cho càng mau trở lại hơn đến Phượng Minh Phong. Thứ hai cũng là bởi vì giờ phút này hướng mặt trời mọc, càng đi phía đông, tia sáng cùng tầm nhìn đều sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Trừ cái đó ra, nếu như cái này mây mù mê trên núi thật có cái gì quỷ quái tà ma, đó cũng là lâu dài sinh hoạt tại hắc ám ở mức chi địa, hẳn là rất dễ sợ ánh sáng. Cho nên Tô Vân cảm thấy, dù sao cũng phải tới nói, đi về phía đông hẳn là muốn so hướng cái khác ba mặt đi tốt hơn một chút. Cứ như vậy, đang nhìn trộm chi nhãn tác dụng dưới, mặc dù nơi đây sương mù tràn ngập, nhưng Tô Vân lại là nhắm mắt làm ngơ, đem sư tôn Vân Khinh Ngự ôm vào trong ngực, bước nhanh hướng phía đông mà đi. Nhỏ, tiểu Vân Vân. Tô Vân trong ngực ôm ấp lấy mỹ nữ sư tôn, ước chừng đi không sai biệt lắm tầm 10 phút sau, sư tôn Vân Khinh Ngự rốt cục trong hôn mê chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp tỉnh lại. Sư tôn, ngươi đã tỉnh. Tô Vân nghe được sư tôn Vân Khinh Ngự tỉnh lại thanh âm, nhanh lên đem nhìn về phía trước ánh mắt thu hồi, nhìn xem mỹ nữ trong ngực sư tôn khẽ cười nói. Bất quá Tô Vân dưới chân bộ pháp cũng không có dừng lại, như cũ tại tiếp tục bước nhanh đi tới. Tiểu Vân Vân, vi sư đây là thế nào? Làm sao cảm giác đầu có chút hỗn loạn? Vân Khinh Ngự nằm tại Tô Vân trong ngực, nhìn xem Tô Vân tấm kia hơi có vẻ tuấn giật gương mặt, không khỏi nâng tay phải lên hơi xoa xoa trán. Sư tôn, cái kia, ngươi vừa rồi không cẩn thận tiến nhập một cái quỷ dị trong sân động, sau đó liền vô duyên vô cớ té xỉu, cho nên ta liền đem ngươi cho ôm ra. Tô Vân một bên tiếp tục hành động, một bên nhìn về phía sư tôn Vân Khinh Ngự nói ra. A, vi sư làm sao lại vô duyên vô cớ té xỉu đâu? Vi sư nhớ đến lúc ấy. Vân Khinh Ngự nghe được Tô Vân nói, giống như là có chút không dám tin tưởng, bất quá khi nàng muốn phải hồi tưởng lúc, lại là thế nào cũng nhớ không nổi đến. Sư tôn, cái kia, nhớ không nổi đến cũng đừng nghĩ, ta vẫn là trước ôm ngươi rời đi mây mù mê núi, trở về Phượng Minh Phong a. Tô Vân gặp sư tôn Vân Khinh Ngự có chút dao động cái đầu, dường như tại cố gắng nghĩ lại vào sơn động chuyện sau đó, không khỏi quên. A, tốt. Sư tôn Vân Khinh Ngự nghe xong, thì là biểu hiện được tựa như một cái nghe lời hài tử, nhìn xem Tô Vân khẽ gật đầu một cái. Giờ phút này, Vân Khinh Ngự bị Tô Vân dùng ôm công chúa tư thế ôm vào trong ngực, không ngừng mà đi về phía trước. Hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Vân tâm kia hơi có vẻ tuấn giật gương mặt xinh đẹp thì là không khỏi trong nháy mắt nhiễm lên một vòng nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ. Cùng lúc đó, gương mặt xinh đẹp cũng là hơi trở nên có một chút nóng lên. Dù sao dù nói thế nào, Tô Vân đều là đệ tử của mình, giờ phút này bị đệ tử của mình lấy như vậy mập mờ tư thế ôm vào trong ngực đi tới, mặc dù Vân Khinh Ngữ cũng không nói gì, liền như thế tùy ý bị Tô Vân như không có việc gì ôm. Nhưng ở Vân Khinh Ngữ đáy lòng, giờ phút này lại cũng không bình tĩnh, cái này nếu để cho Cựu Vân Tiên Tông những người khác nhìn thấy, sợ rằng sẽ trực tiếp ngượng ngùng không ngẩng đầu được lên a. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì, giờ phút này Vân Khinh Ngữ mặc dù tỉnh, nhưng chẳng biết tại sao thân thể lại là mười phần tiểu nhuyễn bất lực, bằng không thì cũng sẽ không tiếp tục tùy ý bị Tô Vân dạng này ôm ấp lấy. Mà Tô Vân, gặp sư tôn Vân Khinh Ngữ không nói, tự nhiên cũng là giả vờ ngây ngốc, dù sao trong ngực ôm ấp lấy dạng này một vị khuynh thế mỹ nhân, đi trên đường đều động lực mười phần. Tô Vân ôm ấp lấy sư tôn Vân Khinh Ngữ một đường hướng đông, trong lúc đó hai người cái gì cũng không nói, Tô Vân tự mình đi lên phía trước lấy, thật giống như đã sớm đem trong ngực ôm ấp lấy mỹ nữ sư tôn sự tình quên mất. Mà sư tôn Vân Khinh Ngữ thì là đem đầu trực tiếp theo tựa vào Tô Vân bộ ngực bên trên, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Tô Vân một chút, chỉ cảm thấy có tiểu Vân Vân ở bên người bồi tiếp thật sự là quá tốt. Sư tôn, chúng ta mau rời khỏi mây mù mê núi. Tô Vân ôm ấp lấy sư tôn Vân Khinh Ngữ không biết đi được bao lâu, rốt cục ở phía trước phát hiện ánh sáng, đồng thời càng gần, ánh sáng càng lớn. Tô Vân nhìn thấy cái này buộc ánh sáng, tốc độ dưới chân trong nháy mắt tăng tốc, thậm chí đều nhanh muốn ôm ấp lấy sư tôn Vân Khinh Ngữ chạy như bay đi lên. Mà sư tôn Vân Khinh Ngữ bị Tô Vân ôm ấp lấy lúc lên lúc xuống lật đi lật lại, cũng là có chút không chịu được nổi, tranh thủ thời gian nâng lên hai cái ngọc thủ ôm ở Tô Vân cái cổ. 10m, 5m, 3m, 2m. Rốt cục, Tô Vân ôm ấp lấy sư tôn Vân Khinh Ngữ đi ra mây mù mê núi. Cái này, đây là. Nhưng mà, làm Tô Vân ôm ấp lấy sư tôn Vân Khinh Ngữ, một mặt vui sướng đứng ở mây mù mê núi lối ra, đưa ánh mắt về phía nơi xa lúc, lại là phát hiện tại phía trước mười mấy mét chỗ, giờ phút này chính đứng bước một vị tóc dài phất phới, sau lưng nắm lấy một thanh trường kiếm tuyệt mỹ nữ tử. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 50, yểu điệu tiên tử đón gió nữ tử thân mang một bộ trắng đen xen kẽ, lại xen lẫn mấy chỗ phấn tử sắc màu sắc rộng rãi váy dài, một đầu đen bên trong mang theo tím nhạt mềm mại tóc dài dùng một cái làm bằng bạc phát tắt tắt ở thành đuôi ngựa phiêu tán tại sau lưng, nhìn lên đến tư thế liên ngang, khí chất bất phàm. Mày rậm mắt to, mắt hạnh mũi ngọc tinh xảo, đỏ hồng cánh môi phấn nộ đứt át, để cho người ta không nhịn được muốn xông lên phía trước cắn một cái. Trắng loan cái cằm, tinh xảo gương mặt xinh đẹp, lược thi phấn trang điểm, cũng không dung tục, cũng không yêu diễm, làm cho người ta cảm thấy một loại từ nhỏ luyện võ võ nữ cảm giác. Dáng người yêu điệu, dáng vẻ thướt tha mềm mại, toàn thân đường con nguyện chuyển linh lung, da thịt phấn bên trong thấu đỏ, băng cơ ngọc cốt, trước người hai tòa tuyển tú ngọc phong nở nang sung mãn, chỉ có trước ngực lộ ra một điểm nhỏ thiện thiện khẽ rãnh. Yếu ớt cảnh liêu tinh tế eo nhánh phảng phất một nắm, đem phía trên ngọc phong càng thêm tôn lên vô cùng nhuần nhuyễn, ngạo thế mà độc lập. Nữ tử chỗ mặc váy là phía dưới mở xóa váy, phía trước mở xóa, hậu phương dài dòng, chỗ rẽ tại bắp đùi chỗ hướng hai bên tách ra, lộ ra bóng loáng tinh tế tỉ mỉ tuyết trắng cặp đùi đẹp. Hai chân thẳng tắp thon dài, giống như tinh điêu phấn mài ngọc thô, đẹp không gì sánh được. Trên bàn chân thì là một đôi màu xám trắng mang theo vài vòng màu tím dày ống cao, cả người mặc dù không yêu diễm, lại lộ ra cao quý. Hai cái thon dài ngọc thủ cánh tay chỗ cổ tay các phủ lấy một bộ làm bằng bạc giáp tay, tay trái tự nhiên rủ xuống, tay phải thì cầm có một thanh trường kiếm chắp sau lưng, tựa như một vị hiểu điệu kiếm tiên. Tô Vân trong ngực ôm ấp lấy mỹ nữ sư tôn, nhìn về phía vị này đeo kiếm mà đứng tuyệt mỹ nữ tử, trong lúc nhất thời cũng là không khỏi nhìn có chút ngây ngẩn cả người. Trong đầu không tự giác liền tung bay lan ra một bài thơ, ta muốn thuận gió hướng bắc đi, tuyết rơi hiên viên to như tịch. Ta muốn cho mượn thuyền hướng đông du lịch, hiểu điệu tiên tử đón gió lập. Ta muốn bước trên mây ngàn vạn dặm, miếu đường long ngâm làm khó dễ được ta. Đỉnh côn luôn một ánh nắng, biển cả tuyệt cảnh gặp thanh sơn. Cơn gió mạnh vạn dặm yến vi lai, không thấy thiên nhai người không trở về. Thằng đến cầm kiếm nữ tử chủ động mở miệng nói chuyện, Tô Vân mới rốt cục là lấy lại tinh thần. Cầm kiếm nữ tử nhìn chằm chằm Tô Vân cùng sư tôn nhìn trong chốc lát, không khỏi đem đeo tại sau lưng trường kiếm thu hồi, hai tay thở dài, nửa không người xuống, đối Tô Vân cùng sư tôn Vân khinh ngữ vị trí hành lễ nói, "Vân tiểu sư thúc." Nữ tử thanh âm huyền chuyển ôn nhu, như chim sơn ca thanh âm rất là êm tai. "Sư, sư thúc." Chẳng lẽ nàng cũng là Cựu Vân Tiên Tông đệ tử? Tô Vân nghe được cầm kiếm nữ tử xưng hô mình sư tôn là sư thúc, thì là không khỏi dưới đáy lòng nghi ngờ nói, "Cũng đúng, ở đây bí cảnh bên trong tựa hồ cũng chỉ có Cựu Vân Tiên Tông một cái tông môn tồn tại, không phải Cựu Vân Tiên Tông đệ tử còn có thể là ai?" Rất nhanh, Tô Vân chính là kịp phản ứng, 3 tháng này đến nay, hắn ở đây bí cảnh bên trong thật đúng là chưa từng gặp qua cái gì những người khác. "Không, không cần đa lễ." Vân Khinh Ngữ bị Tô Vân dùng ôm công chúa tư thế ôm vào trong ngực, đột nhiên đụng vào như thế một vị Cựu Vân Tiên Tông nữ đệ tử, khuynh thế tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp không khỏi trong nháy mắt liền biến đỏ, đem nửa bên gương mặt xinh đẹp che đậy tại Tô Vân trong ngực, có chút quay đầu đi nhìn về phía nữ tử khoát tay nào nói: "Này bộ dáng Vân Khinh Ngữ, quả thực là muốn bao nhiêu ngượng ngùng có bao nhiêu ngượng ngùng." Gương mặt xinh đẹp trở nên càng ngày càng nóng hổi, cũng không biết nên như thế nào gặp người. "Là sư thúc." Mà cái kia cầm kiếm nữ tử, nghe được Vân Khinh Ngữ nói, ngẩng đầu lên hướng phía tràn đầy ngượng ngùng Vân Khinh Ngữ nhìn thoáng qua, thì là chậm rãi đứng dậy. Sau đó, nữ tử lại là đưa ánh mắt về phía Tô Vân, trong đôi mắt đẹp toát ra từng tia nghi hoặc. Nữ tử sở dĩ sẽ cảm thấy nghi hoặc, tự nhiên là bởi vì Tô Vân. Tại nữ tử trong ấn tượng, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua Tô Vân, trước đó cũng chưa từng nhìn thấy có người nào cùng vị này Vân tiểu sư thúc cùng một chỗ. Thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Mỗi lần nhìn thấy vị này Vân tiểu sư thúc lúc, vị này Vân tiểu sư thúc đều là một bộ phóng đãng không bị trói buộc, tự do tản mạn sơn dã nha đầu bộ dáng như vậy, nhìn lên đến căn bản cũng không giống như là một cái tông môn tiểu sư thúc, ngược lại giống như là một cái tông môn bên trong tên ăn mày. Bây giờ, tại vị này Vân tiểu sư thúc bên cạnh, vậy mà không hiểu thấu xuất hiện một vị xa lạ thiếu niên, không chỉ có như thế, còn cần như vậy mập mờ thân mật tư thế đem ôm vào trong ngực. Cái này không khỏi khiến cho nữ tử càng thêm muốn biết vị này xa lạ thiếu niên là người phương nào, cùng vị này Vân tiểu sư thúc là quan hệ như thế nào. Giờ phút này, nữ tử nhìn xem Tô Vân như cũ đem sư tôn dùng ôm công chúa tư thế chăm chú ôm vào trong ngực, nhìn lâu cũng là không khỏi trở nên có chút gương mặt xinh đẹp phím hồng. Cuối cùng, nữ tử rốt cục ở đây mở miệng nói ra, "Khởi bẩm tiểu sư thúc, đệ tử vừa lấy được tông môn ngọc bài truyền âm, nói mây mù mê trong núi phát sinh động tĩnh to lớn, để chỗ gần đệ tử nghĩ biện pháp điều tra một chút, không khéo ở chỗ này bắt gặp Vân tiểu sư thúc." "Vân tiểu sư thúc ngươi, nhóm vừa từ mây mù mê trong núi đi ra, không biết nhưng có biết bên trong chuyện gì xảy ra?" Nữ tử nhìn về phía Tô Vân trong ngực Vân Kinh Ngữ, có chút không người xuống đi, lộ ra đến vô cùng cung kính nói ra. Mà nàng cũng không có mở miệng hỏi thăm tên Tô Vân cùng thân phận. Bất quá một bên hỏi thăm thời điểm, cũng là thỉnh thoảng đem ánh mắt bên trên rời, coi trọng Tô Vân một hai mắt. "Cái kia, ta cùng tiểu Vân Vân lái nhỏ hồ lô từ phía trên bay qua, vô ý rơi xuống mây mù mê trong núi, sau đó ta liền lầm vào hôn mê. Chuyện sau đó liền cũng không biết được, nếu không ngươi hỏi tiểu Vân Vân a." Vân Kinh Ngữ ở vào Tô Vân trong ngực, hai cái ngọc thủ chăm chú ôm ấp lấy Tô Vân cái cổ, tựa hồ đều quên để Tô Vân đưa nàng đem thả xuống. Mà Tô Vân cũng là tựa hồ quên trong ngực ôm cái mỹ nữ sư tôn, cũng không có chủ động đem mỹ nữ sư tôn buông ra. "Nhỏ, Vân Vân." Nữ tử nghe được Vân Khinh Ngữ nói, thì là cảm thấy càng thêm mê hoặc, lông mày hơi nhíu lên nhìn về phía Tô Vân, dường như đang hỏi tiểu Vân Vân là người à. Mà Tô Vân gặp sư tôn Vân Khinh Ngữ đem quyền nói chuyện giao cho mình, thì là nhìn về phía nữ tử hơi mở miệng cười nói: "Sư tỷ ngươi tốt, ta gọi Tô Vân, cũng chính là sư tôn trong miệng, tiểu Vân Vân." Đối với tiểu Vân Vân xưng hô thế này, 3 tháng này đến nay, Tô Vân sớm liền đã thành thói quen. Dù là sư tôn Vân Khinh Ngữ ở trước mặt người ngoài gọi mình là tiểu Vân Vân, Tô Vân cũng là không có cái gì cảm thấy không thoải mái. Không chỉ có như thế, làm nghe được sư tôn ở trước mặt người ngoài gọi mình là tiểu Vân Vân lúc, Tô Vân đáy lòng còn hơi có chút rung động đâu. "Ngươi là?" "Vân tiểu sư thúc thu nhận đệ tử." Nữ tử nghe được Tô Vân trong miệng sư tôn hai chữ, cái này mới phản ứng được, có chút mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn nói với Tô Vân. "Chính là." Tô Vân mỉm cười trả lời. "Cái kia, tốt ta. Cái kia thỉnh cầu Vân tiểu sư đệ nói cho ta một chút, tại mây mù mê trong núi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia cự chấn động mạnh lại là vì sao mà lên?" Nữ tử nhìn nói với Tô Vân. Giờ phút này, Tô Vân vẫn đem mỹ nữ sư tôn ôm vào trong ngực, mà sư tôn Vân Khinh Ngữ hai cái ngọc thủ cũng là từ đầu đến cuối chăm chú chế trụ Tô Vân cái cổ, khiến cho vị sư tỷ này nhìn đều là không khỏi trở nên có chút gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút quay đầu đi chỗ khác. "Sư tỷ không cần phải khách khí." "Đúng, còn không biết được sư tỷ tên của ngươi đâu." Tô Vân nhìn xem nữ tử lún đồng tiền xinh đẹp bên trên hiện ra nhàn nhạt đỏ bừng chi sắc, chỉ cảm thấy vị sư tỷ này thật đúng là xinh đẹp mắt. Gió nhẹ nhẹ thổi, khiến cho nữ tử tóc dài phất phới, bảy múa đông đường, nhìn lên đến thật sự giống trong thơ hiểu điệu tiên tử. "Ta gọi ra các tính gì, là tông môn hạch tâm nhị sư tỷ." Nữ tử hơi quay đầu sang, nhìn về phía Tô Vân hơi có vẻ ngượng ngùng nói ra. Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 51, cái gì là bỏ mạng nguyên ương a? Gia Cát tính gì? Tính gì sư tỷ? Sư tỷ không chỉ có nhân sinh tiểu mỹ, ngay cả tên chữ đều là dễ nghe như vậy. Cái kia từ nay về sau, ta liền xưng hô ngươi là tính gì sư tỷ a? Tô Vân nhìn về phía cầm kiếm nữ tử nói ra. Nữ tử này bộ dáng, cùng lúc trước Tô Vân tại Cửu Vân Tiên Tông bên trong nhìn thấy những cái kia nữ đệ tử hoàn toàn khác biệt, mặc dù cùng là tiên môn đệ tử, nhưng nàng toàn thân cao thấp để lộ ra lại là một cỗ thành thục khí tức. Nhìn lên đến không giống như là một vị đệ tử, phản ngược lại càng giống là một vị mỹ nữ trẻ tuổi trưởng lão. Với lại nàng khí chất trên người cũng rất không giống nhau, nhìn lên đến tựa như là một vị nữ kiếm tiên, nữ tướng quân, hoặc là nói là đem cửa về sau. Dù sao, có thể trở thành Cửu Vân Châu thứ nhất ẩn thế tông môn hạch tâm nhị sư tỷ, chỉ sợ vô luận là phẩm hạnh vẫn là tu vi, đều tuyệt không phải người bình thường có thể so. Có nhiều thứ là bẩm sinh, hoặc là nói từ nhỏ đã bồi dưỡng lên, người bình thường cho dù là chứa, đều chứa không ra cái loại cảm giác này. Mà giờ khắc này, Tô Vân tại vị này hạch tâm nhị sư tỷ trên thân cảm nhận được, liền là một loại cảm giác như vậy, đồng bền giống như tiên, ngạo thế mà đứng. Tốt, tốt a. Nữ tử tựa hồ bất thiện ngôn tử, hoặc là rất ít cùng người nói chuyện, nghe được Tô Vân trực tiếp gọi mình là Tĩnh Di sư tỷ, trên mặt biểu lộ hơi lộ ra có chút mất tự nhiên. Còn có một vòng đỏ ửng nhàn nhạt chi sắc phủ ở trên mặt. Cái kia Vân tiểu sư đệ, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian nói cho ta một chút Vân Vũ Mê Sơn bên trong đã phát sinh sự tình a. Ta cũng tốt mau mau hướng tông môn báo cáo tình huống. Nữ tử nhìn nói với Tô Vân. A. Tốt. Kỳ thật Vân Vũ Mê Sơn bên trong to lớn chấn động là. Lập tức Tô Vân thì là sẽ tại Vân Vũ Mê Sơn bên trong đại khái kinh lịch hướng nữ tử giảng thuật một lần, mà đối với Tà Thần kiếm tịch diệt cùng phong ấn sự tình, Tô Vân tự nhiên là che giấu đi. Chỉ nói là hắn cùng sư Tôn Vân Khinh Ngữ vô ý rơi vào Vân Vũ Mê Sơn về sau, không cẩn thận đụng phải một cái to lớn yêu thú, sau đó thật vất vả mới từ yêu thú kia dưới tay đào thoát. Vì thế sư Tôn Vân Khinh Ngữ còn bất hạnh thụ hơi có chút thương. Mà sư Tôn Vân Khinh Ngữ, mặc dù không rõ Tô Vân tại sao phải nói dối lừa gạt ra các tính gì, nhưng vẫn là phụ họa Tô Vân nhẹ gật đầu. Dù sao trước đó Tô Vân tạo hóa nhất cảnh tu vi sự tình, Vân Khinh Ngữ đã thay Tô Vân dầu diếm, chuyện này lời nói, Vân Khinh Ngữ tự nhiên cũng sẽ không bỏ mặc kệ. Về phần Tô Vân, không nghĩ tới sư Tôn Vân Khinh Ngữ lại sẽ lại nhiều lần giúp đỡ chính mình nói láo, chỉ cảm thấy mỹ nữ sư Tôn đối với mình không khỏi cũng quá tốt rồi, như thế thiên vị với mình, cũng coi là ba tháng này lấy đến chính mình không có uổng phí trắng bị nàng nghiền ép. Mà ra các tính gì, gặp Cửu Vân Tiên Tông tiểu sư thúc đều gật đầu nhận đồng, cũng là không tốt lại làm cái khác hoài nghi, tin tưởng Tô Vân nói. Cái kia Vân tiểu sư thúc, Vân tiểu sư đệ, ta cái này về tông môn chi tiết bẩm báo. Gia Cát Tĩnh Di nhìn về phía Tô Vân cùng sư Tôn Vân Khinh Ngữ cung kính nói cáo biệt. Tĩnh Di sư tỷ đi thong thả, có thời gian ta sẽ đi tìm Tĩnh Di sư tỷ chơi. Tô Vân nói ra. Mà Gia Cát Tĩnh Di nghe được Tô Vân nói như vậy, một trương thanh lệ thoát tục gương mặt xinh đẹp thì là trong nháy mắt lại biến đỏ. Tranh thủ thời gian có chút không người xuống đi, hai tay ôm kiếm thở dài nói, sư thúc, sư đệ, bảo trọng. Nói xong, Gia Cát Tĩnh Di chính là xoay người sang chỗ khác, trường kiếm trong tay hướng trên mặt đất nhẹ nhàng vừa để xuống, cả người tựa như người nhẹ như yến nhảy lên thân kiếm, sau đó ngự kiếm mà đi. Tô Vân đứng ở tại chỗ, nhìn về phía Gia Cát Tĩnh Di ngự kiếm mà đi thân ảnh. Ân, thật đẹp. Quả nhiên là liền tựa như một vị mỹ nữ kiếm tiên. Cùng lúc đó, Tô Vân cũng là dưới đáy lòng nghĩ đến, muốn là mình cũng có thể giống vị mỹ nữ kia sư tỷ ngự kiếm phi hành liền tốt. Bất quá ngự kiếm phi hành nghĩ đến hẳn là rất khó a. Sư Tôn cùng Nguyệt Nguyệt sư tỷ ngồi đều là phi hành linh bảo hoặc linh thú, cũng không biết Nguyệt Nguyệt sư tỷ sẽ không biết ngự kiếm phi hành, nếu là sẽ, ngược lại là có thể để nàng giáo dạy mình. Dù sao dù nói thế nào, mình bây giờ đều có tạo hóa nhất cảnh tu vi, nếu là Nguyệt Nguyệt sư tỷ có thể học được, vậy mình cũng hẳn là có thể học được mới là. Tiểu Vân Vân, ngươi nhìn cái gì đấy? Còn không mau mang vi sư về Phượng Minh Phong đi. Sư Tôn Vân Khinh Ngữ gặp Tô Vân nhìn về phía ra các tĩnh di đi xa bóng lưng có chút giật mình thất thần dáng vẻ, thì là không khỏi đưa tay phải ra tại Tô Vân con mắt trước lung lay nói ra. Bất quá tại Sư Tôn Vân Khinh Ngữ cái kia khuynh thế tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp, thì là mang theo một tia khó mà phát giác nhàn nhạt ghen tuông. Mà Tô Vân, nghe được Sư Tôn Vân Khinh Ngữ nhắc nhở thanh âm, mới là đem thu suy nghĩ lại đến, túi đầu nhìn về phía trong ngực ôm ấp lấy mỹ nữ sư Tôn nhẹ gật đầu nói ra, à. Tốt. Bất quá nói xong, Tô Vân lại là cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhìn về phía Sư Tôn Vân Khinh Ngữ hỏi, sư Tôn, cái kia, ta không biết bay à. Ta muốn thế nào mang ngươi về Phượng Minh Phong đâu? Cái này sao? Vi sư có thể đem phi hành nhỏ hồ lô giao cho ngươi, nói cho ngươi điều khiển nhỏ hồ lô phương pháp, từ Tiểu Vân Vân ngươi đến điều khiển nhỏ hồ lô, mang vi sư đi lên. Vân Khinh Ngữ nói ra. Vừa nói, Vân Khinh Ngữ cũng là đem cái kia phi hành nhỏ hồ lô lấy ra ngoài. Sư Tôn, lúc trước tại rất xuống thời điểm, ngươi cái kia phi hành nhỏ hồ lô không phải ném đi mất à? Làm sao còn ở trên thân thể ngươi? Tô Vân nhìn xem Sư Tôn Vân Khinh Ngữ trong tay cái kia giống nhau như lúc nhỏ hồ lô, trong mắt lộ ra từng tia không hiểu. Vi sư cái này nhỏ hồ lô chính là có thể nhận chủ cao cấp linh bảo, một khi nhận chủ, chỉ cần lợi dụng tâm thần triệu hoán liền có thể trở lại vi sư bên người. Lúc trước vi sư vì cứu ngươi từ nhỏ hồ lô bên trên nhảy xuống, cũng không phải là ném đi mất nhỏ hồ lô, mà là đem nhỏ hồ lô thu hồi trong cơ thể. Vân Khinh Ngữ giải thích nói. A, vậy tại sao chúng ta sắp rơi xuống khoảng thời điểm chết, sư tôn ngươi không lần nữa đem nhỏ hồ lô triệu hoán đi ra? Tô Vân nghe xong, thì là không khỏi trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vị mỹ nữ kia sư tôn vậy mà không đem nhỏ hồ lô triệu hoán đi ra, mà là nghĩ đến hy sinh chính nàng tới cứu đồ đệ, cái này đều cái gì logic? Tô Vân có chút không rõ ràng cho lắm. Dù sao nếu không phải có tiên cửu nhi, hao hết tất cả hồn lực cứu mình cùng sư tôn, chỉ sợ mình giờ phút này đã sớm chết. Mà sư tôn Vân Kinh Ngữ, nghe được Tô Vân kiểu nói này, không khỏi có chút xấu hổ cúi đầu, lấy cực kỳ thật nhỏ thanh âm nói ra, cái kia, tiểu Vân Vân, kỳ thật vi sư tại cứu ngươi thời điểm, không cẩn thận liền đem nhỏ hồ lô đem quên đi. A, sư tôn ngươi thật là. Tô Vân nâng lên nâng sư tôn hai đầu tuyết trắng thon dài đùi ngọc tay phải, đột nhiên có một cô muốn một quyền gõ chết tên yêu nghiệt này mỹ nữ sư tôn xúc động. Không chỉ có hệ thống hố, không nghĩ tới mỹ nữ sư tôn cũng như thế hố. Bất quá, Tô Vân lại như thế nào bỏ được gõ dạng này một vị khuynh thế tuyệt mỹ sở sở động lòng người mỹ nữ sư tôn đâu. Chỉ gặp Tô Vân nâng lên tay phải chậm rãi rơi xuống, cuối cùng dùng ngón trỏ tay phải, tại sư tôn Vân Khinh Ngữ cái kia tuyết trắng thánh khiết trên trán nhẹ nhàng điểm một cái, nói ra, sư tôn, lần sau ngươi cũng không thể còn như vậy, ngươi lần sau nếu là còn dạng này, sợ là chúng ta thật muốn làm một đôi bỏ mạng nguyên lương, chung phó hoàng tuyển. Vong, bỏ mạng nguyên lương. Đó là cái gì? Sư tôn Vân Khinh Ngữ nghe xong, thì là không khỏi nhìn về phía Tô Vân mang theo mê vẻ nghi hoặc hỏi. Ngạch. Khu khu, sư tôn, cái kia, kỳ thật, bỏ mạng nguyên lương a. Ngươi căn bản không cần để ý những này, ngươi chỉ cần biết, về sau gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào lúc, muốn trước bảo vệ tốt mình, không được làm tiếp chi lúc trước cái loại này việc đốc. Tô Vân hơi có vẻ xấu hổ nói ra. A, được thôi. Vậy sau này nếu là gặp được nguy hiểm, tiểu Vân Vân ngươi cũng muốn bảo vệ tốt chính mình, tuyệt đối đừng giống như ngày hôm nay, vi sư xoay người lại, ngươi không có người. Sư tôn Vân Khinh Ngữ nói ra. Ngạch. Đối với sư tôn Vân Khinh Ngữ nói, Tô Vân biểu thị mình căn bản không pháp đi đón. Bất quá, tại Vân Vũ Mê Sơn bên trong, vi sư cùng tiểu Vân Vân ngươi đến tột cùng đã trải qua cái gì? Vì cái gì tiểu Vân Vân ngươi muốn gạt ngươi tính gì sư tỷ đâu? Sư tôn Vân Khinh Ngữ nhìn về phía Tô Vân, trong đôi mắt đẹp toát ra mấy phần vẻ không hiểu nói ra. Cái này sao? Một lát cũng nói không rõ ràng, vẫn là chờ trở lại Phượng Minh Phong ta sẽ chậm chậm giảng cùng sư tôn ngươi nghe đi. Bất quá, sư tôn ngươi lại nhiều lần giúp đỡ đệ tử nói dối, là không là thích đệ tử ta à? Tô Vân nhìn về phía mỹ nữ trong ngực sư tôn, quả nhiên là càng xem càng cảm thấy mỹ lệ, còn có từng kia đáng yêu. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 52, tiểu Vân Vân, ngươi lần thứ nhất, chậm một chút, đừng như vậy nhanh. Ai ưa thích tiểu Vân Vân ngươi, ngươi thế nhưng là ta Vân Khinh Ngữ đồ đệ, xuất hiện bất kỳ sự tình vi sư đều sẽ thay ngươi khiêng. Liên như lúc trước ngươi từ nhỏ hồ lô bên trên ngã xuống, vi sư cũng không thể trơ mắt nhìn xem ngươi ngã chết à. Vân Khinh Ngữ nghe được Tô Vân nói, thì là không khỏi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói sang chuyện khác nói ra. A, dạng này a. Vậy được đi, về sau sư tôn ngươi gặp đến bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ đứng ra bảo hộ sư tôn ngươi. Tô Vân gặp sư tôn Vân Khinh Ngữ nói sang chuyện khác không thừa nhận, không khỏi từ tốn nói. Đi, tiểu Vân Vân ngươi vẫn là tranh thủ thời gian mang vi sư về Phượng Minh Phong a. Ngươi dạng này một mực ôm vi sư không mệt a? Vân Khinh Ngữ một mực bị Tô Vân lấy ôm công chúa tư thế ôm vào trong ngực, ngay cả không thể động đậy được một cái, thời gian lâu dài cũng là cảm thấy có chút quái không thoải mái. Mà Tô Vân nghe được sư tôn Vân Khinh Ngữ nói như vậy, thì là không khỏi nhìn về phía trong ngực ôm ấp lấy mỹ nữ sư tôn hơi cười lấy nói ra, không mệt a? Có sư tôn ngươi dạng này một vị đại mỹ nữ trong ngực ôm, ta làm sao lại cảm thấy mệt mỏi đâu? Ngươi liền sẽ ba hoa, còn không tranh thủ thời gian mang vi sư đi lên. Sư tôn Vân Khinh Ngữ nghe xong, thì quả nhiên là thật không biết nên nói những gì. Nếu là còn như vậy bị Tô Vân tiếp tục ôm ấp lấy, không nói trước có dễ chịu hay không, bạn nhất nếu là lại để cho cựu Vân Tiên Tông đệ tử khác gặp được, vậy sau này coi như thật muốn xấu hổ tại gặp người. Vừa rồi mặc dù bị ra cắt tính gì không cẩn thận bắt gặp, nhưng lấy Vân Khinh Ngữ đối vị này cô thanh lãnh nạo mỹ nữ sư tỷ hiểu rõ, bình thường là sẽ không đem việc này cho nói ra. Nhưng nếu như là những người khác, sợ là không được bao lâu, nàng bị đệ tử của mình dùng ôm công chúa dạng này mập mờ tư thế ôm sự tình, liền sẽ tại toàn bộ cựu Vân Tiên Tông lưu truyền sôi sùng sùng. Đến lúc đó vô luận là nàng, vẫn là Tô Vân, chỉ sợ đều hổ thẹn tại tiếp tục đợi tại Cửu Vân Tiên Tông. Mà Tô Vân, tự nhiên là không biết sư tôn Vân Khinh Ngữ giờ phút này trong nội tâm suy nghĩ cái gì, nghe được sư tôn không ngừng thúc giục mình về Phượng Minh Phong, cũng đành phải dựa theo sư tôn Vân Khinh Ngữ ý tứ, nhẹ nhàng lên tiếng, "À." Sau đó, Vân Khinh Ngữ chính là đem trong tay nhỏ hồ lô cùng điều khiển nhỏ hồ lô phương pháp giao cho Tô Vân, Tô Vân một bên lặng yên niệm khẩu quyết, một bên đem nhỏ hồ lô ném trên mặt đất. Sau một khắc, nhỏ hồ lô chính là trong nháy mắt bị lớn. Tô Vân ôm sư tôn Vân Khinh Ngữ đi đến nhỏ hồ lô bên cạnh, đem sư tôn Vân Khinh Ngữ kiểu nộn bờ mông phóng tới nhỏ hồ lô bên trên, lập tức nói ra, sư tôn ngươi ngồi vững vàng. Ngay sau đó Tô Vân cũng là lập tức nhảy lên nhỏ hồ lô. Tô Vân nhảy lên nhỏ hồ lô về sau, chính là trực tiếp ngồi xuống nhỏ hồ lô phía trước, sư tôn Vân Khinh Ngữ giáng chặt lấy Tô Vân ngồi tại sau lưng. Sư tôn, ôm chặt ta. Tô Vân xoay đầu lại, hai tay nắm lên sư tôn Vân Khinh Ngữ hai cái ngọc thủ, để nó ôm ở cái hông của mình. Siêu về sau. Theo Tô Vân mặc niệm khu động nhỏ hồ lô khẩu quyết, nhỏ hồ lô chính là tựa như một mũi tên hướng phía Đông Phượng Minh Phong phương thức chạy tới. Tô Vân bởi vì là lần đầu tiên điều khiển nhỏ hồ lô, tại nhỏ hồ lô bay ra ngoài một mấy mắt, hơi kém một ổn định thân hình, cả người trực tiếp ngửa ra sau, hơi kém đem sư tôn Vân Khinh Ngữ đều đặt ở dưới thân. "Tiểu Vân Vân, ngươi lần thứ nhất, chậm một chút, không cần nhanh như vậy." Sư tôn Vân Khinh Ngữ hai cái ngọc thủ chăm chú ôm tại Tô Vân bên hông, không khỏi hơi nhắc nhở. Dù sao nếu là quá nhanh, vạn một hai người lần nữa từ nhỏ hồ lô bên trên té xuống, vậy cũng không tốt.
A.
Tô Vân nghe được sư Tôn Vân Khinh Ngữ nhắc nhở, không khỏi nhẹ nhàng lên tiếng, lập tức chậm lại nhỏ hồ lô tốc độ phi hành. Giờ phút này, Tô Vân bị sư Tôn Vân Khinh Ngữ từ sau lưng ôm ấp lấy, một bên lái nhỏ hồ lô, vừa cảm thụ sư Tôn trước người mềm mại, cảm giác kia cùng ngồi tại sư Tôn trên thân ôm mỹ nữ sư Tôn hoàn toàn không giống. Tô Vân đấy lòng chỉ có hai chữ, thật mềm. Mà sư Tôn Vân Khinh Ngữ, thời khắc này cảm giác cũng cùng ở phía trước mang theo Tô Vân lúc không giống nhau, hai cái ngọc thủ thật chặt ôm ấp lấy Tô Vân, đem trước người dán tại Tô Vân phía sau lưng bên trên.
Ân.
Tiểu Vân Vân phía sau lưng thật ấm áp. Vân Khinh Ngữ thậm chí đều đem gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng dán tại Tô Vân ấm áp phía sau lưng bên trên, tựa như hôm qua nàng mang theo Tô Vân từ Lâm Vân Phong trở lại Phượng Minh Phong lúc, Tô Vân ghé vào nàng trên lưng đi ngủ. Bất quá, Vân Khinh Ngữ đem trước người cùng gương mặt xinh đẹp đều dán tại Tô Vân phía sau lưng bên trên về sau, cái kia hai đoàn mềm mại đè ép cũng là càng rõ ràng. Không khỏi khiến cho Tô Vân cả người trong nháy mắt cảm thấy có chút tinh lực bành trướng, đều nhanh muốn điều khiển không ở nhỏ hồ lô. Sư Tôn cũng thật là, không biết mình là cái đại mỹ nhân a, lại còn dạng này ghé vào trên người của ta, đây quả thực là tại đối ta tiến hành địa ngục cấp bậc khảo nghiệm a. Tô Vân có chút túi đầu đi, nhìn xem sư Tôn Vân Khinh Ngữ ôm ở mình hai cái ngọc thủ, chỉ cảm giác mình hơi không chú ý liền muốn cầm giữ không được. Bất quá, vì không lần nữa từ đám mây té xuống, cũng vì mình cùng sư Tôn Vân Khinh Ngữ tính mệnh suy nghĩ, Tô Vân vẫn là cố nén đáy lòng sao động, an tâm lái nhỏ hồ lô về tới Phượng Minh Phong. Sư Tôn, chúng ta đến. Ước chừng gần 2 phút đồng hồ về sau, Tô Vân rốt cục chậm ung dung lái nhỏ hồ lô, nhận thụ lấy mỹ nữ sư Tôn dụ hoặc, về tới Phượng Minh Phong bên trên. Nhỏ hồ lô chậm rãi rơi xuống mặt đất, Tô Vân không khỏi hơi quay đầu đi nhìn về phía nằm sấp ở trên người hắn mỹ nữ sư Tôn nhắc nhở. Chỉ bất quá, làm Tô Vân quay đầu đi lúc, mới là phát hiện mỹ nữ sư Tôn cùng mình hôm qua, cũng bất chi bất giác ghé vào mình phía sau lưng bên trên ngủ thiếp đi. Ai? Như thế, Tô Vân không khỏi nhẹ nhàng thở dài, lập tức duỗi ra hai tay đem mỹ nữ sư Tôn ôm tại bên hông hắn hai cái ngọc thủ vặn bung ra, xoay người sang chỗ khác đem mỹ nữ sư Tôn ôm lấy. Sau đó, Tô Vân chính là tựa như ôm một đứa bé, hai tay ôm lấy mỹ nữ sư Tôn hai đầu tuyết trắng thon dài đùi ngọc, để mỹ nữ sư Tôn nằm sấp trên người mình, từ nhỏ hồ lô bên trên nhẹ nhàng nhảy xuống nhỏ hồ lô về sau. Tô Vân hướng phía không thấy tỉnh lại mỹ nữ sư Tôn nhìn thoáng qua, chính là lặng yên niệm khẩu quyết để nhỏ hồ lô thu nhỏ, đem nhỏ hồ lô cho thu hồi. Sau đó xoay người lại, ôm mỹ nữ sư Tôn hướng phía Phượng Minh Phong bên trong đi đến. Sư Tôn Vân Khinh Ngữ bị Tô Vân lấy kỳ quái tư thế ôm ấp lấy, ghé vào Tô Vân trên thân ngủ cảm giác, không chỉ có không có tỉnh lại, ngược lại ngủ được càng lúc càng giống, thậm chí đều nói đến chuyện hoang đường. Tô Vân thấy thế, lại là không khỏi khẽ lắc đầu, chỉ cảm thấy mỹ nữ sư Tôn nhiều lúc liền tựa như chưa trưởng thành hải tử. Nếu là mình một ngày nào đó thật không tại bên người nàng rời đi nàng, thật đúng là sợ hãi nàng sẽ xảy ra chuyện gì. Nghĩ như vậy, Tô Vân thì là dưới đáy lòng càng thêm bỏ không được rời đi sư Tôn. Rất nhanh, Tô Vân liền ôm sư Tôn Vân Khinh Ngữ về tới Phượng Minh Phong bên trong, đi tới cái kia chỉ có một gian nhà lá, cùng một gốc vàng cây lê sân trước. Tô Vân đưa tay phải ra đem sân rách nát không chịu nổi từ nhánh cây bệnh thành môn cho đẩy ra, sau đó ôm sư Tôn Vân Khinh Ngữ đi vào. Đi vào trong sân về sau, chính là hướng thẳng đến nhà lá cổng đi đến. Tô Vân cũng không muốn đánh thức sư Tôn, dứt khoát liền ôm sư Tôn Vân Khinh Ngữ tiến vào nhà lá bên trong. Đem sư Tôn Vân Khinh Ngữ nhẹ nhàng phóng tới dựa vào cạnh ngoài cửa sổ trên giường, để sư Tôn hào hào ngủ mở giấc. Mà Tô Vân đem sư Tôn Vân Khinh Ngữ phóng tới trên giường về sau, nhìn xem ngủ say mê người sư Tôn, cũng là ở giường cạnh ngoài nằm xuống. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 53, Võ Hồn Châu Tô Vân ca ca. Chỉ bất quá, Tô Vân mới vừa ở sư Tôn Vân Khinh Ngữ bên người nằm xuống một khi nào, còn chưa kịp hào hào thưởng thức một chút sư Tôn ngủ say lúc mê người bộ dáng. Chính là đột nhiên nghe thấy một đạo huyền chuyển dễ nghe thiếu nữ thanh âm chuyển đến. Là tiên Cửu Nhi. Cửu Nhi, thế nào? Tô Vân nghe được tiên Cửu Nhi âm thanh âm vang lên, không khỏi tranh thủ thời gian hướng nó hỏi. Dù sao tiên Cửu Nhi lúc trước vì cứu hắn cùng sư Tôn Vân Kinh Ngữ, thế nhưng là hao hết tất cả hồn lực, như tình huống như vậy dưới, Tô Vân cũng là sợ hãi tiên Cửu Nhi sẽ xảy ra chuyện gì. Tô Vân ca ca, kỳ thật cũng không có gì, ta chính là muốn cho Tô Vân ca ca bồi bồi ta. Tiên Cửu Nhi ở vào hồn linh trong không gian. Thông qua hình ảnh quan sát Tô Vân cùng sư Tôn Vân Khinh Ngữ ấm áp hình tượng, trong lòng không hư cùng tịch mịch cảm giác lại là tự nhiên sinh ra. Lại thêm bởi vì hồn lực hao hết nguyên nhân, thời khắc này tiên Cửu Nhi kỳ thật vẫn là tương đối hư nhược, nàng tự nhiên là hy vọng có một người có thể hầu ở bên người nàng quan tâm nàng. Tiên Cửu Nhi làm hồn giới người, đi vào thế giới loài người về sau, hồn lực một khi hao hết, nhưng thật ra là rất khó khôi phục nhanh chóng. Hồn lực cùng linh lực, kỳ thật trên bản chất là giống nhau, đều là thiên địa chi lực, từ thiên địa dựng dục mà sinh. Tại hồn giới thời điểm, hồn giới người sử dụng đều là hồn lực. Cho nên thiên địa chi lực chính là lấy hồn lực hình thức tồn tại. Mà thế giới loài người thì lại khác, bởi vì tồn tại khác biệt chủng tộc, thí dụ như ma tộc, huyết tộc, tà tộc, tiên linh tộc, xích diễm tộc, yêu tộc rất nhiều chủng tộc, cho nên phương thức tu luyện, công pháp cùng hấp thu thiên địa chi lực phương thức phương pháp cũng là không giống nhau. Bất quá nói tóm lại, bọn hắn hấp thu lợi dụng thiên địa chi lực đều được xưng là nguyên lực, cũng chính là thiên địa bản nguyên chi lực. Mà bản nguyên chi lực cũng bị chia làm linh lực các loại nhiều loại có thể cung cấp tu hành lợi dụng lực, nhân tộc cùng yêu tộc cùng tuyệt đại đa số chủng tộc, sở tu hành lợi dụng đều là linh lực. Chỉ có một ít đặc thù chủng tộc, tu hành lúc mới có thể lợi dụng đặc thù lực tiến hành tu luyện. Mà hồn lực, kỳ thật ban đầu lúc tại thế giới loài người là không tồn tại, về phần nó vì sao lại đột nhiên xuất hiện đâu? Đó chính là bởi vì hồn luyện sư, cũng không biết là vị nào viễn cổ đại năng cường giả đã sáng tạo ra luyện hồn thuật loại này bí thuật cường đại, có thể đem thiên địa nguyên lực chuyển hóa làm hồn lực, vô luận là linh lực còn có yêu lực, cũng hoặc là ma lực, nó đều có thể chuyển hóa. Có luyện hồn thuật hậu, tự nhiên cũng vừa ra đời hồn luyện sư, tại thời kỳ viễn cổ, luyện hồn thuật còn chưa đủ thành thục, chỉ cần thành công tu thành luyện hồn thuật giả, đều có thể được xưng là hồn luyện sư. Bởi vì hồn lực 10 phần đặc thù, nó không chỉ có thể dùng cho chiến đấu, còn có thể dùng để luyện đan, luyện khí, luyện chế trận pháp cùng phụ lục, cho nên hồn luyện sư coi là một loại toàn chức nghiệp. So với bình thường đơn nhất luyện dược sư, luyện đan sư, cùng phụ lục chế tác sư, địa vị đều muốn cao thượng, dù sao những này đơn nhất đại sư, sử dụng đều là linh lực, một khi lựa chọn bên trong một cái nghề nghiệp, liền rất khó hướng cái khác nghề nghiệp phát triển. Mà luyện hồn thuật cùng hồn luyện sư xuất hiện, liền vừa lúc cải biến cái này vừa hiện trạng. Bất quá, so với cái khác đơn nhất nghề nghiệp, kỳ thật hồn luyện sư cũng có một cái hết sức rõ ràng thiếu hụt, cái kia chính là mặc dù hồn lực không gì làm không được, nhưng ở do thiên địa nguyên lực chuyển hóa tới thời điểm, lại là 10 phần chậm chạp. Bởi vậy càng nhiều thời điểm, hồn lực cũng không phải là dùng để chiến đấu, mà là dùng để luyện chế các loại chân quý đan dược, trận pháp, phù lục các loại. Tự nhiên mà vậy, hồn luyện sư năng lực chiến đấu cũng liền so người tu luyện, tức võ giả, yếu hơn rất nhiều. Cũng chính là ở thời điểm này, lại có một vị thiên phú 10 phần yêu nghiệt hồn luyện sư, phát hiện luyện hồn thuật một loại khác tác dụng, cái kia chính là thông linh. Thông qua thông linh, hồn luyện sư có thể câu thông đến một cái thế giới khác sinh linh, cũng chính là hồn giới người, sau đó tại song phương đều nguyện ý tình huống dưới, ký kết linh hồn khế ước, để hồn môn xuất hiện, thông qua hồn cửa đến thế giới loài người. Bởi vì hồn giới người từ nhỏ sống ở hồn giới bên trong hồn lực 10 phần tinh thuần đồng hậu dày đặc, cho nên hồn giới người sức chiến đấu 10 phần cường hãn. Dù là chỉ là một cái nho nhỏ linh cảnh, đều có thể tùy tiện chiến thắng thế giới loài người tạo hóa cảnh cường giả. Như vậy, có hồn giới người bảo hộ, tới ký kết linh hồn khế ước hồn luyện sư, liền có thể đem tất cả tinh lực cùng hồn lực đều phóng tới cái khác trên chức nghiệp. Gặp được nguy hiểm cùng chiến đấu, có hồn linh xuất thủ bảo hộ. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả võ giả đều muốn trở thành hồn luyện sư, nhao nhao bắt đầu tranh đoạt luyện hồn thuật. Đương nhiên, để tất cả võ giả chạy theo như vịt, còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân, cái kia chính là cùng hồn luyện sư ký kết linh hồn khế ước hồn giới người, đều là khác phái, hơn nữa còn là đẹp không gì sánh được tuyệt thế vưu vật mỹ nữ. Như vậy, hồn luyện sư liền có thể cùng khế ước hồn linh kết thành bạn nữ, thậm chí kết hôn sinh con. Như thế chuyện tốt, những cái kia võ giả nhìn tự nhiên tâm động cùng trông mà thèm, cho nên liền bạo phát tranh đoạt luyện hồn thuật, cùng tranh đoạt hồn linh chiến tranh. Tại trận kia khoáng thế đại chiến bên trong, vô luận là võ giả, hồn luyện sư, vẫn là hồn linh, đều là tử thương vô số, luyện hồn thuật cũng bị hủy diệt 89/10. Trận đại chiến kia về sau, thân là hồn giới chúa tể, ngũ đại linh vực chi vương, càng là hạ lệnh hồn giới người không được lại cùng thế giới loài người hồn luyện sư ký kết linh hồn khế ước, tự tiện rời đi hồn giới đi hướng thế giới loài người, người vi phạm giết cả cửu tộc. Cho nên ngàn vạn năm đến, cũng liền cơ hồ không gặp được hồn giới người tới thế giới loài người, ngay cả hồn luyện sư cũng biến thành 10 phần hiếm thiếu. Cho dù ở bây giờ toàn bộ Cửu Vân Châu, đều chưa nghe nói qua có hồn luyện sư tồn tại. Đương nhiên, cũng có lẽ có, chỉ bất quá không có hiện sơn lộ thủy truyền tới thôi. Mà hồn giới người tới thế giới loài người về sau, mặc dù lợi dụng hồn lực chiến đấu, sức chiến đấu 10 phần cường hãn, nhưng nếu là một khi hồn lực hao hết, muốn nhất thời khôi phục coi như 10 phần khó khăn. Dù sao thế giới loài người không thể so với hồn giới, có như vậy tinh thuần đồng hậu dạy đặc hồn lực có thể cung cấp hồn linh trực tiếp lợi dụng hấp thu. Đi vào thế giới loài người về sau, mặc dù hồn giới người cũng có thể dựa vào trong cơ thể hồn châu tự động từ thiên địa ở giữa thu nạp thiên địa nguyên lực, cũng đem thiên địa nguyên lực chuyển hóa làm hồn lực, nhưng quá trình này cùng hồn luyện sư 10 phần chậm chạp. Cho nên hồn linh cũng chịu không nội thương, sau khi bị thương cũng không đủ hồn lực trị liệu, cũng rất khó khôi phục nhanh chóng. Trừ cái đó ra, sau khi bị thương hồn linh, càng thêm dễ dàng bị thế giới loài người ô chọc chi khí xâm nhiễm, cuối cùng biến thành mất đi tâm trí ác linh. Về phần hồn châu, kỳ thật cùng võ giả võ châu, cũng chính là thường nói nội đan. Mà Tô Vân, bây giờ không chỉ có là một tên tạo hóa nhất cảnh võ giả, vẫn là một tên hồn luyện sư, nói cách khác, kỳ thật bây giờ tại Tô Vân trong cơ thể, tồn tại hai hạt châu, phân biệt là võ châu cùng hồn châu. Chỉ bất quá Tô Vân trước mắt còn chưa phát giác mà thôi. Cửu Nhi, cái kia, ngươi chờ một chút, ta cái này liền tiến vào hồn linh không gian đi cùng ngươi. Tô Vân gặp Tiên Cửu Nhi nói muốn để cho mình theo nàng, không có cách, cũng đành phải đáp ứng Tiên Cửu Nhi yêu cầu. Dù sao tại Vân Vũ Mê Sơn thời điểm, hắn liền đã đáp ứng Tiên Cửu Nhi, chờ trở lại Phượng Minh Phong về sau, sẽ tìm thời gian đi thêm hồn linh trong không gian theo nàng, Tô Vân tử là không thể nói không giữ lời. Huống chi Tiên Cửu Nhi vẫn là vì hắn cùng mỹ nữ sư Tôn biến thành như vậy, giờ phút này sư Tôn Vân Khinh Ngữ lại đang say ngủ, cũng xác thực có thời gian này cùng điều kiện. Sau một khắc, Tô Vân chính là chậm rãi từ trên giường đứng dậy. Có chút lưu luyến không rời nhìn đang ngủ say mỹ nữ sư Tôn một chút, chính là quay người đi ra nhà lá. Đi ra nhà lá về sau, Tô Vân hướng phía bốn phía hơi nhìn lướt qua, thấy không có gì chỗ dị thường về sau, liền đem hồn linh không gian thạch cửa mở ra, tiến vào hồn linh trong không gian. Tô Vân ca ca. Tiên Cửu Nhi quỳ gối ngồi tại băng lãnh trên mặt đất, gặp Tô Vân tiến vào hồn linh trong không gian, không khỏi tranh thủ thời gian muốn từ trên mặt đất đứng lên. Tô Vân thấy thế, thì là vội vàng bước nhanh đi đến Tiên Cửu Nhi trước mặt, ngồi xổm người xuống đỡ Tiên Cửu Nhi. "Cửu Nhi, trên người ngươi có chỗ nào không thoải mái hay không? Nếu là có, nhất định muốn nói cho ta biết, ta sẽ không bỏ mặc người mặc kệ." Tô Vân nhìn về phía Tiên Cửu Nhi tràn đầy thương tiếc cùng yêu thương nói ra. Dù sao lúc trước tại Vân Vũ Mê Sơn bên trong, gặp được những hắc khí kia bí ẩn thật sự là quá quỷ dị, vạn nhất có lặng yên không một tiếng động xâm nhập vào Tiên Cửu Nhi trong cơ thể ẩn tàng bắt đầu, không thể nghi ngờ sẽ đối với Tiên Cửu Nhi tạo thành to lớn tổn hại. Cho nên Tô Vân mới có thể hỏi một chút Tiên Cửu Nhi, có chỗ nào không thoải mái hay không. Mà Tiên Cửu Nhi, nghe được Tô Vân ân cần lời nói, thì là có chút nước mắt rưng rưng nhìn nói với Tô Vân, yên tâm đi. Tô Vân ca ca, Cửu Nhi không có việc gì, cũng là bởi vì hồn lực hao hết, trong lúc nhất thời thân thể có chút suy yếu, hồn lực không kịp khôi phục mà thôi.
À, vậy là tốt rồi. Tô Vân nói ra.
Lập tức, Tô Vân thì là tại Tiên Cửu Nhi bên người ngồi xuống, đưa tay trái ra từ sau lưng khoác lên Tiên Cửu Nhi vai trái, để Tiên Cửu Nhi nửa ngồi tại trong lồng ngực của mình, linh lung đầu tựa ở mình bên trái trên bờ vai. Này bộ dáng, thật sự giống người ca ca đang chiếu cố một cái sống nương tựa lẫn nhau muội muội. Mà Tiên Cửu Nhi, có Tô Vân dạng này bồi tiếp, cũng đầy là an tâm cùng tính phúc, liền như thế đem đầu lặng lặng tựa ở Tô Vân trên bờ vai, cái gì cũng không nói. Sau một khắc, Tô Vân quay đầu sang hướng phía Tiên Cửu Nhi nhìn thoáng qua, cũng là đột nhiên đem cái kia thanh lịch thiên thần kiếm tà thần kiếm tịch diệt lấy ra ngoài, dự định nhân cơ hội này hảo hảo nghiên cứu một phen. Tô Vân ca ca, ngươi thật đem thanh kiếm này đem tới tay. Tiên Cửu Nhi gặp Tô Vân xuất ra tà thần kiếm, không khỏi có chút mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nói ra.
Ân,
kiếm này tên là tà thần kiếm. Tịch diệt, chính là một thanh thần binh lợi khí, nó đời trước chủ nhân chính là thượng cổ ngũ đế thứ nhất tà đế, hiện tại ta là nó tân chủ nhân. Tô Vân nhìn về phía Tiên Cửu Nhi hơi khẽ gật đầu một cái nói ra. Bất quá đang nói đến tà đế thời điểm, Tô Vân trong mắt vẫn là có nhàn nhạt thương cảm, không nghĩ tới tà đế vì tà thần kiếm, cùng để cho mình giúp hắn báo thù, lại chọn hy sinh hắn mình. Suy nghĩ cẩn thận, mình chiếm hắn như vậy nhiều tiện nghi, đều có chút cảm thấy chột dạ có lỗi với hắn. Về phần giúp hắn hoàn thành nguyện vọng chuyện báo thù, thật chỉ có thể nhìn mình ngày sau có khả năng đạt tới độ cao cùng thành tựu, nếu là thực sự không được, cũng là không có cách. Tô Vân hơi cảm giác bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, liền để cho ý thức tiến vào tà thần kiếm mênh mông càn khôn bên trong, muốn nhìn một chút tà đế tại tà thần kiếm bên trong đều lưu lại bảo bối gì. Viêm đế quyết công pháp, hỏa vân quyết công pháp, luyện hồn thuật, lại còn có một quyển luyện hồn thuật. Tô Vân không nghĩ tới, tại tà thần kiếm mênh mông càn khôn bên trong, lại còn có thể nhìn thấy một quyển luyện hồn thuật, không khỏi nhãn tình sáng lên, tranh thủ thời gian mở ra nhìn xem. Cái này luyện hồn thuật giống như cùng mình tu luyện hồn thuật không giống nhau lắm. Tô Vân mở ra quyển trục đại khái nhìn lướt qua, phát hiện tà đế lưu lại cái này quyển luyện hồn thuật, tựa như muốn so với chính mình một tháng trước lần nữa bí cảnh bên trong nhặt được tu luyện cái kia quyển luyện hồn thuật lợi hại rất nhiều. Về phần đến tột cùng chỗ nào lợi hại, Tô Vân lại là có chút nói không ra, chỉ là một loại cảm giác. Trừ cái đó ra, Tô Vân còn ở phía trên thấy được tựa như là tà đế lưu lại đánh dấu, luyện hồn thuật kỳ thật cùng võ giả tu luyện công pháp không sai biệt lắm, cuốn này luyện hồn thuật đã bị bản đế tu sửa cải tiến, tu thành này luyện hồn thuật hậu, nếu là người tu luyện đồng dạng là một vị võ giả, thì có thể đem trong cơ thể võ châu cùng hồn châu tiến hành dung hợp, biến thành một viên đã có thể chuyển hóa vũ lực, lại có thể sinh ra hồn lực hạt châu, bản đế đem xưng là võ hồn châu. Bởi vậy, kỳ thật bản đế không riêng gì một vị cường đại võ tu, còn là một vị vương cảnh cựu tinh hồn luyện sư. Tại luyện hồn thuật cuối cùng mặt góc như thế biết, tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài.